Chương 59. Đạo sĩ xuống núi ta muốn học tu tiên trực tiếp ở giữa ông kính trước, hiện ra một người trẻ tuổi thân ảnh, chính cơ xương cốt cái xẻng, ra sức làm ruộng. Vạn vật tương sinh tương khắc, làm ruộng cũng là này lý. Sở Vọng Tiên tay phải cầm bước lên cái xẻng. Trồng linh dược, 5 phần ruộng, 3 phần nuôi, 2 phần loại, linh điển là trọng yếu nhất. Trực tiếp ở giữa chúng dân mạng im lặng. Đại tiên, tại sao lại trồng lên ruộng, trồng linh dược có phải hay không muốn trên 100 năm hà? Lao động vinh quang nhất, nhưng mẹ nó ai nghĩ lao động. Hiện tại cũng là dùng máy móc nông nghiệp cũ, đại tiên ngươi làm con trâu cũng thành, mình biến trâu ý gì ha? Nhất giới tiên thư bên trong, Sở Vọng Tiên lui ra phía sau một bước, cũng không để ý tới. Nhiệm vụ còn ít một người, cần phải nhanh một chút hoàn thành, hắn chính ước mơ phía dưới nhiệm vụ. Mặt đất hiện ra một khối tinh tế cho ruộng, xem chừng có sân bóng rổ lớn như vậy. Ứng dụng thỏa đáng, không cần trên 100 năm, mấy chục năm là đủ rồi, đây là hôn nguyên bắt quái ruộng. Sở Vọng Tiên túi đầu nhìn xem, trước mắt dự điển, chính là đem phục hy bắt quái trận khắc trên mặt đất. Học cặn bã làm sao bây giờ? Hoàn toàn xem không hiểu bắt quái trận, cái này muốn làm sao học? Xong. Ta cũng xem không hiểu, còn có thể cứu sao? Có thể nấu lại sao? Còn cứu cái chim, sẽ không liền học, mù gọi cái chim, nhìn lại tiên dạy thế nào? Trực tiếp ở giữa đám người mà bước, bây giờ xã hội, xem hiểu không nhạc nhiều lắm, xem hiểu tuyến tính đại số cũng không ít, nhưng nhìn hiểu phục hy bắt quái trận, lại là lắc đắc không có mấy. Hoa Hạ Viêm Hoàng nhất hệ, cần biết tổ tông chi pháp, tiêu dùng cũng xúc mới là chính độ. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên lạnh nhạt xem ra, nhẹ nhàng thở dài. Đang xem trực tiếp lão đạo sĩ Trương Thiên Ân cũng là lòng có cảm giác. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này Sở Vọng Tiên đạo tâm thông đấu, là cái khả tạo chi tài. Lão đạo trong lòng càng nghĩ, hơn trong tay hắn có bản 6 hào đoạn tiên bí kíp, đang cần cái thông tuệ đồ đệ, nếu có thể đem cái này Sở Vọng Tiên thu làm đồ đệ, chẳng phải là đạo môn may mắn. Giờ phút này, online 10 vạn dân mạng ngu ngơ phải xem lấy Sở Vọng Tiên, trông mong chờ lấy đại tiên lên lớp. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên phải chỉ bắn ra, bắt đầu giảng giải bắt quái ruộng, chu dịch hệ từ chuyển trở, dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái. Bắt quái có thiên biến vạn hóa chi năng, một trận đỉnh bắt trận. Tạo, bắt quái trận như thế sâu, có thể cùng ngoại quốc ma pháp trận giống nhau sao? Có thể phóng hỏa sao? An tâm nhìn, đừng tất tất, ngoại quốc ma pháp chó mau cút, nơi này là Hoa Hạ trực tiếp ở giữa. Đỉnh, học tốt tiên thuật, treo lên đánh ngoại quốc chó, chân đạp đảo quốc heo. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên dùng cái xẻng một chỉ bạch một cái, chính hình rằng giải, này ruộng, đường kính 10 mét, chia làm nội ngoại hai vòng, bên trong vòng đường kính 5 mét, vòng ngoài 5 mét. Vòng ngoài lại phân 8 khối ruộng, hiện lên hình quạt. Can ruộng, khôn ruộng, chấn ruộng, tốn ruộng, khảm ruộng, cách ruộng, cấn ruộng, đổi ruộng. Phân biệt đại biểu thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch, nó tham gia cậy vào trời biến hóa chi thuật. Sở Vọng Tiên lại đem từ đàn chu trong mộ lấy được 4 hạt giống đặt vào trong đất, cẩn thận chôn xong, sau đó dội lên nước. Đem thuộc tính khác nhau hạt giống để vào khác biệt trong ruộng, nếu không có đối ứng hạt giống thì bỏ trống. Sở tiên sư, thấy thế nào hạt giống thuộc tính? Đơn giản, nếu ngươi tu luyện Thái Hạo thổ nạp pháp, thể nội sinh ra khí cảm, tự nhiên mà vậy liền có ngũ hành cảm ứng. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên tay phải nâng lên một chút, mấy hạt giống ở trong tay của hắn, vậy mà phát ra yêu đất đủ mọi màu sắc quang huy. Lập tức Sở Vọng Tiên lại khoanh chân ngồi tại bát quái trận bên trong, điều chỉnh vận luật bắt đầu tu tiên Thái Hạo thổ nạp pháp. Bát quái trận chính là câu thông thiên địa chi pháp, nhưng cảm ứng cùng lợi dụng thiên địa lực lượng. Ta tại trong trận tu luyện, có thể tụ tập thiên địa chi khí, tập bổ linh điền, hiệu quả tăng gấp bội. Sở Vọng Tiên thi triển lên Thái Hạo thổ nạp pháp, lại hóa thân nhân công ruộng màu mỡ cơ, hấp thu thiên địa linh khí tầm bổ bát quái ruộng. Giây lát sau, trực tiếp ở giữa lại vỡ tổ, ống kính trước, ngồi xếp bằng Sở Vọng Tiên phảng phất thân ở phúc địa, quanh thân có lưu quang huyền thải chi tượng, phảng phất ngàn vạn hào quang huy sái mà ra, hoa mắt mê người. Cỏ, ai nói cho ta có phải thật vậy hay không? Hào quang chướng mắt, mẹ nó biến Phật tổ. Mới tới nội bức, không có con mắt sao? Nơi này là tu tiên, nghĩ làm hòa thượng cút sang một bên. Có muốn hay không làm ruộng, ta tại gió phương nam thôn, có ngàn mẫu ruộng tốt có thể nhận đầu. Điện thoại liên lạc nhận thầu giá gặp mặt nói chuyện, hết thể dễ thương lượng. Mẹ nó, cút. Trung Nam Sơn, chúc lâu trước. Sư phụ, ta trở về. Ngoài trăm thước, cầu đạo thanh âm thật giống như sư lống chuyển đến. Sư phụ. Cầu đạo vắt chân lên cổ chạy tới thở phì phò, thấy sư phụ ánh mắt nghiêm nghị, bận bịu lấy lại tinh thần, đứng vững lại khẽ không người thi lễ, sửa sang lại quần áo. Tiểu tử ngươi làm sao tay không trở về? Sư phụ, thần sư thúc tới. Sau lưng cầu đạo, chậm rãi đi tới một vị thân mang song long pháp ý trung niên đạo sĩ. Người này đỉnh đầu ngũ nhạc chân hình quan, pháp trên áo kim sắc song long, thấy phá lệ trước mắt, có thể xưng tiểu mới nhất bạo khoản pháp bảo, đơn giản sáng mắt ngủ. Cầu đạo lại nhìn sư phụ của mình, khăn bằng vải đây, đơn sắc áo bào xám, vải sắm dày. Hai người so sánh mãnh liệt, chẳng lẽ tần sư thúc được xưng là thần tiên sống, sư phụ của mình bị người gọi là lao đạo sĩ? Vô thượng tiên tôn, Trương sư minh. Tần Phương núi thi lễ, cầu đạo sư điệt chính là hoạt bát nhân kỷ, sư minh quản giáo không khỏi quá nghiêm khắc chút. Lao đạo sĩ chừng Tần Phương núi một chút, không quản giáo nghiêm khắc, chẳng lẽ để hắn ở bên ngoài giả danh lừa bịp sao? Tần Phương sơn hữu tay hòa quyền, đặt tại trong miệng, xấu hổ ho khan vài tiếng, ý của sư minh nói là hắn đâu? Hắn trước kia cũng là rất thành thật nói sĩ, về sau đi thành thị, làm mấy chàng pháp sự, trang mấy lần bước, lần này liền dừng lại không được. Có người có bản lĩnh chúng tinh phục nguyện, lại thêm hắn ngộ tính không tệ, xem như có bản lĩnh, so với cái kia lai lịch không rõ đạo sĩ mạnh hơn nhiều, dựa vào bản sự trang bước. Ngươi đã đến buổi bạn, ta vừa bạn nói một chút, ngươi không hảo hảo tu luyện, suốt ngày ra ngoài mù hốn, lại mở bấy bồ chơi điện thoại, đem đồ nhi này của ta cũng làm hư. Lão đạo sĩ tức giận đối lấy Tần Phương núi. Sư minh không phải cũng là đang chơi điện thoại sao? Tần Phương núi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, giống như cười mà không phải cười. Lão đạo sĩ đưa điện thoại di động vừa thu lại, thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi nhìn trực tiếp thấy Tinh Tinh có vị, hiểu ra. Sở Vọng Tiên biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem ruộng bố trí thành bắt quái bộ dáng, mà là phương phương chính chính cày ruộng. Cái này làm trực tiếp Sở Vọng Tiên quả nhiên có mấy phần bản sự, để hắn càng thêm có thu đồ chi tâm. Sư minh, ta đang chuẩn bị ra ngoài, lần này là đến mang hộ một vài thứ tới. Thần Phương đường núi. Sư thúc ngươi đi nơi nào? Có thể hay không mang lên cầu đạo? Cái này muốn hỏi sư phụ ngươi. Thần Phương núi mỉm cười nhìn xem cầu đạo, lại lườm sư minh của mình một chút, đợi trông thấy cầu đạo tội nghiệp ánh mắt, liền cười nói, sư minh, ta chỗ này muốn đi Đông Nam tỉnh Liễu gia, nghe nói bên kia ra một vị đại tiên, ta đi chiếu cố, vậy cũng là tu hành một trong, cũng không phải là mù hốn. Sư phụ, đồ nhi học đạo 10 năm, chính muốn đi ra ngoài sông sáo. Cầu đạo không kịp chờ đợi lập tức xen vào. Lão đạo sĩ mắt nhìn đồ đệ của mình, một bộ chờ không nổi bộ dáng, trong lòng lại nghĩ một chút cầu đạo niên kỷ cũng không nhỏ, một mực đi theo bên cạnh mình cũng không phải sự tình, bất đắc dĩ vung tay lên. Thôi, cầu đạo, ngươi đi đi. Đi thấy chút việc đời cũng tốt, sau khi ra ngoài mỗi ngày đem thái thượng cảm ứng tiên chép 3 lần, trở lại giao cho ta. Mặt khác, ở bên ngoài đừng gây chuyện. Biết rồi, sư phụ. Chân núi ở giữa, hai thân ảnh song song đi tới, thanh âm dần dần truyền đến. Tần sư thúc, vị kia Đông Nam tỉnh đại tiên là ai a? Không nói, không đi qua chẳng phải sẽ biết. Giống loại tiểu nhân vật này, không cần thiết biết tên họ, ta một tay có thể diện. Đúng rồi, Tần sư thúc, ta trên điện thoại di động trông thấy có người đang làm tu tiên trực tiếp, nhưng dạy cùng sư phụ nói, giống như không giống. Loại người mà thôi, thật là có bản lĩnh cao nhân, làm sao làm cái gì trực tiếp? Nhưng là ta cảm thấy cái này làm trực tiếp người thật giống như không phải lừa đảo. Cầu đạo, ngươi tại Trung Nam Sơn ngốc lâu, chưa thấy qua thành thị bên trong ngươi lừa ta gạt, cái này gạt người biện pháp nhiều lắm. Vậy cái này loại trực tiếp, ta về sau còn có thể nhìn sao? Không nhìn, một cái lừa gạt, có thể học được thứ gì, có gì đáng xem? Được rồi, thần sư thúc, ta nghe ngươi. Sư thúc, ngươi ở bên ngoài, có phải hay không rất lợi hại a? Ha ha, Tam Thiên Đại Đạo, ta hạ bút thành văn. Ngươi là sư đệ ta liền không dối gạt ngươi. Người ta đạo sĩ xuống núi, luận đến đạo pháp, ta Tần Phương núi, không dám nói hoa hạ xứng quan. Nhưng lần này đi Đông Nam nửa bên, có ta Tần Phương núi, ai dám người đứng đầu? Tần Phương núi tay phải vung lên, rất có phóng khoáng tự do cảm giác. Cầu đạo, ngươi đảm bảo nhìn tốt, sư thúc cũng không phải người bình thường, là trong miệng mọi người thần tiên sống. Kéo dài cho chuyện, thuận gió núi, chậm rãi bay xa. Chương 60. Cuối cùng cũng có ngày một đứng ở trên cửu thiên tầm nửa ngày sau, trực tiếp ở giữa mưa đạn như bay, lửa nóng trình độ nổ lên trời. Thập vạn đại sơn bên trong, một đội làm cho người sinh ra sợ hãi đội ngũ ngay tại ẩn nút đi tới. Đây không phải lư lũ đoàn, nhưng trang bị nhưng vượt xa lư lũ đoàn. Thổ hào tu tiên đoàn hơn 20 người, lính đặc chủng tại bên trong, lão luyện thợ săn phía trước, mười mấy khẩu súng, ngay tại thập vạn đại sơn bên trong thám hiểm lục soát linh dược. Thỉnh thoảng có hình ảnh mưa đạn bắn ra, thậm chí còn có vài đoạn tiện cận nhiều lần. Nội dung hoặc quỷ dị, hoặc huyết tinh, thấy chúng dân mạng tim nhảy tới cổ rồi, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Thổ hào tu tiên đoàn thứ nhất. Thổ hào chính là không giống, còn không bận đến nguyên bộ lặn xuống nước trang bị. Vừa rồi đáy hồ quái ngư thật đáng sợ, trường dài 3 mét, răng cùng lưỡi đao đồng dạng, hơn nữa còn là một đám, cái này mẹ nó dài chân cá thật đáng sợ. Lợi hại hơn nữa cá thì sao, hay vẫn là không địch lại tờ nở tờ thuốc nổ. Thổ hào tu tiên đoàn ngay tại Sở Vọng Tiên chỉ đạo dưới, mượn nhờ hương tầm lòng pháp, tiến vào trong núi sâu một chỗ trong khe núi. Khe núi chỗ sâu có một đầm nước hồ băng lãnh thấu xương, trong đầm nước có một loại hàn băng quái ngư. Quái ngư hung ác, lân giáp như sắt, thậm chí có được 4 chân, tựa như một chiếc xe nhỏ có thể nhảy ra mặt nước cắn xé, đánh giết một con muốn mở trăm thương. Giao phong về sau, chết 7 đầu chó, đã thương 2 người, lợi dụng trên 100 cân thuốc nổ, thổ hào tu tiên đoàn mới đưa trong đầm nước một đám quái ngư đánh giết. Đại tiên, đây là cái gì quái ngư? Giống như tàn bạo bản kỳ nông. Ống kính trước, chuyến đến Sở Vọng Tiên thanh âm trầm thấp, Sơn Hải Kinh Tây Sơn kinh trở, anh đê chi sơn, ngâm nước ra chỗ này, mà bác lưu trú tại Lăng Dề chi trạch. Là nhiều nhiệm di chi cá, thân cá đầu rắn lục túc, mắt như ngựa hài, an chi khiến người không hiếp mắt, có thể ngự hùng. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại yêu ngư, nhiệm di. Nhiệm để lại trừ tà tránh quỷ hiệu quả, như có người ta nháo quỷ. Ngươi không ngại đưa chút vảy cá dây chuyền? Cái này không phải liền là lớn một chút kỳ nhông à? Đại tiên, ngươi đừng lắc lư a, con cá này có thể ăn quỷ sao? Đại tiên ngươi đừng nói bừa ha. Quỷ sợ rồng, nhiễm để lại long chi huyết mạch, trong hàng đàm nhiễm di đã là thoái hóa trùng quần, nhưng khu quỷ hay vẫn là có thể được. Vừa dài kiến thức, đại tiên, trong đầm có linh dược sao? 89/10 là có. Thập vạn đại sơn bên trong, nghe được Sở Vọng Tiên nói trong nước có linh dược, Liêu Trường Bắc con mắt trừng mắt thật to, giương cổ lên chờ lấy, đầm nước một trận lắc lư, rốt cục đợi 10 phút sau. Một đôi tràn đầy vết chai tay từ mặt nước rũi ra, cơm biết cá vượng thân mang đồ lặn, đem một sợi dây thừng lôi ra mặt nước. A a a. A vượng khoa tay sau một lúc, đám người hiểu ý dùng sức kéo, từ đầm sâu bên trong lôi ra một đoàn trụ chạm vật. Cái này đoàn trụ chạm vật hiện lên màu ngà sữa, ngược lại cùng thái tuế giống nhau đến mấy phần, có nặng mấy chục cân. Bà bối, đây là bà bối. Liêu Trường Bắc bận bịu chạy tới, đây chính là trong truyền thuyết linh dược, ăn có thể tu tiên. Nuốt nhẹ một trận, Liêu Trường Bắc bận bịu định thần lại, hào sảng đúng A vượng nói, làm tốt lắm, nếu như đây là linh dược, ta trở về liền cho ngươi 10 vạn. A vượng gật gật đầu, hắn mệnh tê liệt ngã xuống ngồi xuống, bên người nhỏ chó đất lập tức liếm láp ngón tay của hắn. A Vượng xác thực mệnh muốn chết rồi, đầm nước có quái ngư, ai cũng không biết thuốc nổ có hay không giết sạch những này quái ngư, ai cũng không dám xuống nước, tại Liêu Trường Bát trọng kim lời ngửa dưới, cũng chỉ có A Vượng mới dám xuống nước. A Vượng mỏi mệt sờ lên liếm láp tay mình chỉ nhỏ chó đất, trong miệng hắn ngậm lấy một vật, đây là hắn lấy mạng đổi lấy, sẽ không giao ra. Nhìn xem bên cạnh trong tay người điện thoại, hắn cũng nghĩ tu tiên, tâm trí chi tiên, viễn siêu bọn này thổ hảo. Trực tiếp ở giữa bên trong, một chương hình ảnh mưa đạn bắn ra. Sở Vọng Tiên con mắt thoáng nhìn, run lên trong lòng. Thế nào lại là cái đồ chơi này? Đây là linh dược, nhưng là Sở Vọng Tiên tuyệt không muốn ăn linh dược. Thuốc bắc bên trong có Dạ Minh Sa, Ngũ Linh Trì, Tam Cát, Trùng Trà, Gà Muối Tên Mạch, Vọng Nguyệt Cát, những này thuốc bắc đều là động vật bài tiết vật, trong đó lấy Long Tiên Hương là nhất, cùng Hoàng Kim đồng giá. Trước mắt chính là nhiễm di bài tiết vật. Tích lũy tháng ngày trồng chất tại đáy hồ, cuối cùng từ đó ngưng kết ra linh dược. Long Diên Hương. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên thanh âm bay tới. Người đây là Thủy Thái Tuế. Sở Vọng Tiên đổi cái danh tự, nếu không cái này tuyệt bích muốn dọa chạy một đám người, không ai muốn ăn liệu. Bản thảo cương mục trở, nhục chi dáng như thịt. Kém ở tảng đá lớn, đầu đuôi có, chính là sinh vật. Đỏ người như san hô, bạch giả như son vương, hắc giả như trạch sơn, thanh người như lông chim trả, hoàng giả như tử kim, đều quang minh thấm nhuần như băng cứng vậy. Thần nông bản thảo kinh lại trở, nhục linh trì, không độc, bổ bên trong, ích tinh khí, tăng trí tuệ, trị trong lồng lực kết, lâu phục khinh thân bất lão. Sở Vọng Tiên uy nghiêm thanh âm truyền đến, Thủy Thái Tuế đã thuộc linh dược, mỗi lần lấy to bằng ngón tay, nghiền nát pha chán ướt, nhưng chỉ bách bệnh. Nếu là tu luyện, càng có hiệu quả. Thổ hào tu tiên đoàn, các ngươi cái này Thủy Thái Tuế bán hay không? Ta mua một cân, giá cả ngươi tùy tiện mở. Ra giá. Hơn 100 triệu một khắc, ngươi mua sao? Trên lầu, mẹ nó, đừng quấy rối, muốn chết có phải hay không? Trực tiếp ở giữa bên trong, xôn xao huyên náo túi bùi thời điểm. Sở Vọng Tiên lại ngưng thần tĩnh khí, miệng lộ ý cười. Nhất giới thiên tư bên trong, Sở Vọng Tiên nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình tin tức. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, truyền thụ thu thập linh dược nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10000000, 10000000, truyền thụ phân biệt dược nhân số 33, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, mời nhận lấy ban thưởng, ký chủ luyện khí một tầng về sau, sắp mở ra mới tu tiên hạng mục. Còn phải đợi luyện khí một tầng mới mở ra nhiệm vụ mới sao? Sở Vọng Tiên nhìn thoáng qua mình tin tức. Thái Hạo thổ nạp pháp LV0, 991, 1000. Luyện khí một tầng sắp đột phá, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, hắn xem chừng mình nhất định có thể đột phá luyện khí một tầng. Không ngại sự tình. Vô thượng tiên tôn. Ống kính trước, truyền đến một tiếng kéo dài tuyên hiệu thanh âm, trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tiêu. 10 vạn tiên hữu, bổn tiên sư hữu lễ. Sở Vọng Tiên một tay thi lễ. 3 ngày công phu, bổn tiên sư ở đây trực tiếp ở giữa bên trong, truyền thụ thái hạo thổ nạp pháp, cũng truyền thụ thu thập linh dược chi pháp, ngũ hành làm ruộng chi pháp, tiểu thế giới chi bí. Tin tưởng mọi người thu hoạch không nhỏ. Bí cảnh bên trong, mọi người cũng kiến thức đến vu cổ trại chi bí, viêm đế hoàng đế nhất hệ chi bí, hoang giới chi bí, hiểu rõ liêu thuần vũ chi bí nghe, biết được thượng cổ bí mật. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, kể từ hôm nay, bổn tiên sư muốn bế quan tu luyện, trực tiếp ở giữa đem quan bế. Ta muốn học tu tiên trực tiếp ở giữa vỡ tổ, quá nhiều người kinh ngạc, cái này còn chưa có xem nghiệm, còn không có nhìn đủ lớn tiên trang bức. Đại tiên, trực tiếp ở giữa đều bay lên, ngươi sao có thể chạy? Ta phát động toàn lớp tới tu tiên, đại tiên ngươi không thể đi à, cho quỷ a đúng vậy à, chúng ta vẫn chờ sở đại tiên thượng trung ương này, một đường trang bức đến nước ngoài, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Ông tính trước đó, Sở Vọng Tiên đứng dậy, thân phụ trường kiếm phảng phất vô thượng tiên thần, hai mắt như vũ trụ mênh mông, thương khung vô hạn. Con đường tu tiên, khó khăn gian khổ vô cùng. Bổ tiên sư từ giờ trở đi bế quan khổ tu, nhược tâm có cảm ngộ, liền sẽ lần nữa mở ra trực tiếp. Sở tiên sư, cái này muốn đợi bao lâu a? Đầu ta phát đều gấp chờ nhìn. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên động thân mà đứng, tay phải hư không bắn ra, nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng, tất có tin tức. Tu tiên không phải một mình ta sự tình, như đang lâm vạn giai núi cao. Chư vị học được tu tiên chi pháp, cũng cần tận tâm tu luyện. Như một bước là hậu, như thế nào cùng bản trước tiên sư truyền thụ cho tu tiên chi pháp. Mạch Luyến Vũ khen thưởng Sở Vọng Tiên xe sang trọng một cỗ, lần tiếp theo giáo sư cái gì nội dung? Có ngự kiếm thuật sao? Đại tiên có thể lộ ra sao? Khoát yếu như ta khen thưởng Sở Vọng Tiên xe sang trọng một cỗ, ta luyện đại tiên thái hạo thổ nạp pháp, bây giờ có thể một cái đánh 3 cái, cảm ơn trước đại tiên. Mực giới truy mộng khen thưởng Sở Vọng Tiên kim cương một viên, đại tiên nhất định phải tới, trực tiếp ở giữa ta một mực cất giữ. Khỏe mạnh ủ hủ khen thưởng Sở Vọng Tiên kim cương một viên, có tiền thưởng. Trực tiếp ở giữa ống kính trước, Sở Vọng Tiên cầm kiếm mà đứng, so như kiếm thần hạ phàm, uy áp như biển, khí thế như núi. Bày ra cái cuối cùng tư thế, một kiếm máu tươi 10 vạn dặm, vạn pháp thẳng lên cửu trọng thiên. Chư vị tu tiên, hạ diệt yêu tà, bên trên trạm tiên thần, cuối cùng sẽ có một ngày lập tại cửu thiên chí thượng. Ta Sở Vọng Tiên sẽ chứng kiến một ngày này, chư vị cố gắng. Sở Vọng Tiên hai mắt như lôi điện phong tới, một tiếng hạo đạn cùng nôn. Răng rác một tiếng, trực tiếp ở giữa ống kính hóa thành hắc bình phong, trực tiếp ở giữa chúng dân mạng, kinh ngạc nhìn xem, một mặt ước mơ. Chương 61. Ta Sở Vọng Tiên một kiếm đãng chi đóng lại trực tiếp ở giữa về sau, Sở Vọng Tiên meo kiếm ở lưng, căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn, phần bụng chập trùng, thở ra một hơi dài. Cái này bức trang đều dừng lại không được, giả bộ tiếp nữa, chính hắn đều tin. Mấy ngày nay trực tiếp tu tiên, Sở Vọng Tiên cũng mệt mỏi quá sức, toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như. Hắn thu thập một trận, nằm tại cây ngân hành dưới, thơm ngọt ngủ sau một lúc, cái này mới đứng dậy rửa mặt. Sở Vọng Tiên sau khi rời giường, lớn nhất cảm thụ chính là thị lực của mình cùng thể lực đại tăng. Con mắt phảng phất kính viễn vọng, ngoài trăm thước, một ngọn cây quạt cỏ, trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Con người co rụt lại, ánh mắt nhập vi, tay phải bố, hiển hách có gió, đây là nhập đạo thủ đoạn. Sở Vọng Tiên đứng cây ngân hạch dưới, lặng lặng ngửa đầu nhìn xem, cảm thụ được thiên địa chi biến. Nghe thấy thiên địa vạn vật phảng phất chính đang hô hấp, vận luật không dứt, đây là võ thuật bên trong thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cũng là nhập đạo chi cảnh, cái gọi là đạo, chính là thiên đạo. Giang giác một tiếng bé không thể nghe bẻ gãy âm thanh, thanh phong vượt qua, một mảnh lá cây phiêu đãng rơi xuống. Sở Vọng Tiên rốt cục xuất thủ, ánh mắt như điện, phải chỉ hoa kiếm, tốt như nhất dương chỉ bắn ra. Một chỉ như kiếm, trong thùng hạ lạc lá cây, chính giữa diệt tâm. Sở Vọng Tiên hài lòng vỗ vỗ mặt, hết thảy đều là thật. Lực lượng của ta, lực phản ứng, tốc độ, đều không phải trước kia cái kia Sở Vọng Tiên. Tâm tư cùng một chỗ, Sở Vọng Tiên khí thế lăng vân, tự nhiên sinh ra ra một cỗ tiên phong đạo cốt, như trước khi nói hắn là giả bộ, hiện tại khí thế kia lại là tự nhiên mà vậy. Tu tiên há có thể ít ra thủ đoạn. Sở Vọng Tiên thu liễm tâm tình, quay đầu đối hệ thống hỏi, nhiệm vụ hoàn thành có ban thưởng lúc nào cho ta? Hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ lựa chọn 3 loại cấp B tu tiên công pháp một trong. Cấp B sao, không đến cái lợi hại điểm tiên thuật. Sở Vọng Tiên lẩm bẩm một câu, nhìn trước mắt hiện hiện ba đạo tuyển hạng. Cấp B kỹ năng, tiên nhân bộ, thăng cấp đến cấp 10, nhưng mở ra cấp A pháp thuật, cương đạp đấu pháp. Cấp B kỹ năng, tiên nhân kiếm, thăng cấp đến cấp 10, nhưng mở ra cấp A pháp thuật, thuần dương kiếm pháp. Cấp B kỹ năng, tiên nhân thể, thăng cấp đến cấp 10, nhưng mở ra cấp A pháp thuật, cửu chuyển huyền thân. Sở Vọng Tiên hai tay mở ra, duỗi ra lưng mỏi, tiên nhân bộ, tiên nhân kiếm, tiên nhân thể, danh tự này thật đúng là tục không chịu được. Liên cung có người gọi cậu tử, vỏ đen, nhị hoa tử đồng dạng, tục hắn dùng mình. Ba loại kỹ năng, ta có thể hay không toàn học? Sở Vọng Tiên vô vỗ thân thể, hoạt động mấy lần, thuận miệng hỏi. Hệ thống nhắc nhở, có thể. Mẹ nó, cái này cũng có thể. Thật có thể chứ? Ngươi sẽ không lừa phỉnh ta đi. Sở Vọng Tiên trừng to mắt, kỳ quặc nhìn xem, lông mày nhíu chặt. Tao, hắn bị hố không phải lần một lần hai. Hệ thống nhắc nhở, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều, đến tiếp sau nhiệm vụ độ khó gấp bội. Sở Vọng Tiên cắn răng một cái, trong lòng sấn nói cũng không tính quá thua thiệt, cùng lắm thì dùng nhiều điểm tinh lực dạy học, gấp bội liền gấp bội, thành giao. Hệ thống nhắc nhở đến ngược tiến hành. Chuẩn bị bắt đầu thêm trở tiên nhân bộ, tiên nhân kiếm, tiên nhân thể. Sở Vọng Tiên có chút cắn răng trong lòng có chuẩn bị, lập tức não hải sắp vỡ, phản phất cửu thiên chi thượng, từ từ tiên quang hạ xuống, một đoạn lại một đoạn tu hành chi thức tràn vào trong đầu của hắn. Trong ảo cảnh, tiên nhân bộ, thứ bước, thứ bước, huyết bước, cũng bước, sải bước, vô số loại bộ pháp tràn vào trong đầu của hắn. Phản phất có một vị cao thủ tuyệt thế, điều khiển hắn thi triển ra bộ pháp. Sở Vọng Tiên bước ra một bước, không ngừng dẫm ra bước điểm, dưới chân hiện ra phục hy bắt quái trận. Tiên nhân kiếm, 18 thức cơ sở kiếm chiêu, bổ, đâm, vẩy, quét, đoạn, treo, băng, điểm, xóa, sách, mây, đỡ, cản, mang, mặc, chạm, gọn, nâng. Sở Vọng Tiên cầm kiếm mà luyện, tiếp tục bật lần, liên tục không thôi. Kiếm pháp không gì khác, quen tay hay việc, xảo có thể thành chiêu, sức cùng lực kiệt thời điểm, dần dần cảm ngộ kiếm do tâm sinh, tâm động kiếm động. Tiên nhân thể, trong ảo cảnh, Sở Vọng Tiên thân thể vô số huyệt vị lấp lóe kim quang, hắn thao túng thể nội linh khí, không ngừng vận chuyển, ma luyện thân thể. Luyện thể chi thuật tiến triển cực nhanh, một mạch mà thành phát huy vô cùng tinh tế. Hô, Sở Vọng Tiên toàn thân không còn chút sức lực nào, lẩm bẩm phàn nàn một câu. Cái này truyền thụ quá mức thô bạo, đơn giản muốn đem hắn mệt chết. Hắn nhìn thoáng qua tin tức số liệu, cũng không tệ lắm. Tiên nhân bộ Level 2, 10, 1000, tiên nhân kiếm Level 2, 13, 1000, tiên nhân thể Level 2, 5, 1000, hệ thống này đủ ý tứ, trực tiếp giúp ngươi thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, ý chủ đã trong ảo cảnh tu luyện 10 ngày. Cái gì? 10 ngày? Mẹ nó. Sở Vọng Tiên mắng một câu, hay là bị hố, đơn giản khó lòng phòng bị. Thua thiệt hắn còn tại cùng ta học tu tiên trực tiếp ở giữa hứa hẹn, ít thì 7 ngày, nhiều thì nửa tháng liền sẽ hiện thân, cái này thời gian một cái nháy mắt, liền đi qua 10 ngày. Trên trời một ngày, một năm trước, chính là như thế tới sao? Sở Vọng Tiên vội vàng hái được mấy quả ngân hạch quả, nhét đầy cái bao tử, lại liếc mắt nhìn tin tức. Sức chịu được Level 5, 1000, 1000, lực lượng Level 5, 1000, 1000, phàm nhân thể chất tại trong ảo cảnh cũng đầy cấp. Cuối cùng có một tin tức tốt. Việc này không nên chậm trễ, Sở Vọng Tiên ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu tu luyện Thái Hạo Thổ Nạp Pháp. Hô hấp ở giữa, Thái Hạo Thổ Nạp Pháp Level 0, 991, 1000, chật vật từ 991 nhảy tới 992, 15 tiếng thăng một điểm, không có linh dược cùng linh thạch phụ trợ, quả nhiên rất chậm. Bình tĩnh không dấu vết không gian, lướt qua một tia gợn sóng, bàng như sóng âm vang lên. Không biết bao lâu về sau, cây ngân hạnh hạ cuồng phong càng thêm mãnh liệt, Sở Vọng Tiên toàn thân một trận sảng khoái, hắn quanh thân nổi lên một trận loạn phong. Nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được trận này loạn phong cũng không phải là hỗn loạn không hướng, mà là như là phong nhận, sắc bén vô song, thuận thời gian mà xoay tròn. Ầm. Đột một tiếng nổ vang, giống như âm bạo nổ mình, nhất giới thiên thư bên trong, chấn động không thôi. Sở Vọng Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, hình như có mặt trời rơi vào trong mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Ngón tay búng một cái, thanh thúy có âm, tốt như đạn chỉ thần công, mặt đất cách đó không xa nổ tung một cái lớn chừng ngón cái hố nhỏ. Như chiêu này đánh vào trên thân người, khẳng định là cái huyết động. Sở Vọng Tiên trong lòng khẽ động, luyện khí một tầng. Thể nội, ý thủ khí hải, có thể đem toàn thân khí tụ tập ở nơi đó, hình thành một cái hữu lực độ cường khí đoàn, tại khí hải chậm rãi phiêu. ý niệm có thể thao túng khối không khí này, đây cũng là linh khí. Linh khí phảng phất xăng, nhưng khu động người tu tiên thi triển thuật pháp. Sở Vọng Tiên tâm niệm vừa động, trong cổ vừa quát, Thiên Lôi kiếm. Một tiếng quát chói tai, từng kia lôi đỉnh tại tay phải hắn ngưng tụ, so như lôi tụ. Sở Vọng Tiên liếc mắt nhìn, tự an ủi mình nói, luyện khí một tầm thi triển Thiên Lôi kiếm, lôi điện không đủ, không cách nào ngưng kiếm. Nhưng trong tay của ta có này lôi điện chi uy, cho dù gặp gỡ cự hùng của mãng, thi triển địa quyền cũng đủ để ứng phó. Sở Vọng Tiên bản cứ vậy mà làm một chút thực lực của mình. Luyện khí một tầng, nắm giữ cấp B kỹ năng Tiên Nhân Bộ, Tiên Nhân Kiếm, Tiên Nhân Thể, cấp S kỹ năng Thiên Lôi Kiếm. Treo lên đánh võ lâm cao thủ hẳn là không độ khó. Nếu nói trước kia dựa vào trang bức, bây giờ có thể dựa vào thực lực. Hệ thống nhắc nhở, luyện khí một tầng hoàn thành, cái thứ ba tu tiên giáo trình tuyên bố nhiệm vụ. Sở Vọng Tiên trong lòng vui mừng, rốt cuộc đã đến sao? Hắn đem kiếm gỗ trên lưng sau lưng, hai tay gảy nhẹ vào áo, mày kiếm một chút, tinh mục như diệu nhật. Dáng người tựa như phiêu giật kiếm thần, vận sức chờ phát động, phản phất sắp chém ra kinh thiên động địa một kiếm. Sở Vọng Tiên khí thế cùng một chỗ, cười nói, mặc kệ luyện đan, luyện phù, luyện khí, hoặc là chạm yêu trừ ma, ta Sở Vọng Tiên một kiếm đâm chi. Hệ thống nhắc nhở, ban thưởng kỹ năng mới, cấp B phụ trợ kỹ năng, lấy quẻ thuật Level 1. Lấy quẻ thuật, có thể đánh giá ra linh quang chủng loại, công dụng, cũng có phân rõ pháp bảo nhãn lực. Sở Vọng Tiên khẽ miệng một phát. Cái gì? Lấy quẻ thuật? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Chương 62. Mục tiêu Tây Bắc Thất Thải tình quang rơi xuống. Sở Vọng Tiên não hải run lên, một đoạn lại một đoạn khoáng thạch tin tức tràn vào trong đầu của hắn, linh thạch, tức dưỡng, linh thủy. Phản phất lật ra trang sách, dầm dầm nhanh chóng lướt qua. 10 loại, 100 loại, 1000 loại. Sở Vọng Tiên trong óc, trong nháy mắt viết nhập nhớ kỹ vượt qua ngàn loại khoáng thạch cùng các loại hiếm lạ bảo vật. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ mới giải tỏa, khen thưởng, 0.300000, Thái Hạo thổ nạp pháp Level 1, 0.3, truyền thụ lấy quặng, 0.6. Sở Vọng Tiên sờ sờ cằm, trong lòng hiểu rõ. Cái từ khóa này, muốn dạy ra ba tên tu luyện tới Thái Hạo thổ nạp pháp một tầng đệ tử, còn muốn dạy người lấy quặng. Hô, một tiếng than dài. Hệ thống, lần sau có thể hay không dạy điểm lợi hại tu tiên thủ pháp? Đương xong nông dân, lại làm thợ mỏ, sư phụ này của ta làm rất khó. Sở Vọng Tiên nhắc nhở nói. Trong lòng của hắn một nói thầm, cái này nếu là chuyển thụ xong tu công pháp, chỉ sợ trực tiếp ở giữa muốn chết bể, online đột phá 100 vạn dễ dàng. Hệ thống nhắc nhở, linh thạch, linh thủy, hiệu quả mạnh hơn xa linh dược. Các loại quáng tài cũng có thể luyện chế pháp khí, pháp bảo. Được rồi, bắt đầu đi. Sở Vọng Tiên phất phất tay. Hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ chuẩn bị chuyển đi. Lần này đi nơi nào? Có thể hay không nhắc nhở một chút? Coi như không nói địa phương, phương vị tổng có thể nói đi. Sở Vọng Tiên lại bổ sung một câu. Hệ thống nhắc nhở, Tây Bắc. Nơi nào Tây Bắc? Tây Bắc như thế lớn, cụ thể chỗ nào a? A chờ chút. Tào. Một đoàn kim quang bắn hướng phía Tây Bắc mà đi. Đông Nam tỉnh. Vạn dặm không trung, mây trắng điểm điểm, diệu nhật treo cao. Một khung bình lưu thương vụ máy bay hành khách từ Vân Điên lướt xuống, vững vàng hạ xuống sân bay bên trên. Cơ cửa mở ra, một trận mùa hạ gió nóng tràn vào, thang đu buông xuống. Thổ hào tu tiên đoàn Liễu Hạo Chi dẫn đầu đi ra, hắn nhìn về phía thang đu hạ một người, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng nên đón tiếp lấy. Một vị giới kinh doanh tiền bối chính không nhịn được chờ lấy. Lâm tổng, thực sự thật xin lỗi, máy bay cất cánh chậm trễ một giờ. Trường bối trước mặt, Liễu Hạo Chi vội vàng xin lỗi. Hạo Chi, lão tử ngươi đâu? Ta lần này cần phải mắng mắng hắn. Một vị thân mang áo lót lão tử hùng hùng hổ hổ nói. Biết ta đang ngồi người nào không? Kinh thành vương gia nhân, lão tử ngươi vừa rồi gọi điện thoại để cho ta tới sân bay, mặt mũi thật là lớn, nếu là nói không nên lời cái 1 2 3 ra, nhìn ta không mắng chết hắn. Bên cạnh bao mông váy ngắn tóc dài đẹp nữ thư ký che miệng cười khanh khách, nhưng rất ít trông thấy chứng trạng đảng hoàng Lâm tổng có thể như vậy. Lâm Vân Thuận, tuổi trương lục tuần, mặt gầy vương người, thể trạng cường kiện, bình thường tập luyện một bộ ngũ cầm hí, thân phận càng là không đơn giản, tỉnh thương hội hội trưởng, dưới cờ có 2 nhà đưa ra thị trường công ty. Lâm Vân Thuận hùng hùng hổ hổ, hắn cùng Liêu trưởng Bắc là chiến hữu cũ, 40 năm giao tình. Ở trước mặt người ngoài ăn nói có ý tứ, nhưng ở già trước mặt bằng hữu cũng không giảng mặt mũi, càng không nói hình tượng, nổi giận lên, một quyền liền chơi lên. Cửa phi cơ đột chuyển đến một tiếng mắng. Lão Lâm, ngươi cái thằng danh con, năm đó trên chiến trường là ai thụ thương dọa đến tè ra quần, là ai đem dưới lưng ngươi tới? Lão tử không có chuyện tốt, hội bọn ngươi. Không nguyện ý liền lăn. Lâm Vân Thuận dương mắt nhìn sang, trông thấy Liêu trưởng Bác tử trong máy bay đi ra, khỏe miệng khẽ run rẩy, lão gia hỏa, chân của ngươi tốt như vậy rồi, còn có, ngươi cái này cách ăn mặc. Liêu trưởng Bác thân mang kim long đạo bào, rất có tiên phong đạo cốt, từ máy bay thang đu đi xuống, miệng tuyên một tiếng vô thượng tiên tôn. Ta hiện tại là người tu tiên, bái tại một vị tiên nhân môn hạ, đạo hiệu Nhất Âm. Lâm Vân Thuận sửng sốt, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Liễu Trường Bác, sẽ không được lao niên xí ngốc đi. Nhưng nhìn Liễu Trường Bác chân, lại là tốt trôi chảy. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Mấy chiếc xe sang trọng chạy lên đường, một mực hướng thành tây mà đi, nhanh chóng đi. Lần này, ta mời mấy vị lão bằng hữu, có chuyện tốt cùng mọi người chia sẻ. Trên xe, Liễu Trường Bác hào tức giận nói, vui một mình không bằng vui chung. Người lão gia hỏa này có chuyện tốt gì, chẳng lẽ có lớn hùn bồn án? Tự nhiên là thiên đại hảo sự, cùng một chỗ tu tiên, cái này coi là tốt hay không sự tình? Tốt cái rắm. Lâm Vân Thuận mắng một câu, hiện tại đầu năm nay, đâu còn có tiên nhân, ngươi cho rằng đập điện ảnh đây này. Thành Tây tướng quân Đài Sơn trang chiếm diện tích 100 mẫu, bóng rừng chỗ sâu, Liễu gia biệt viện bên trong. Đến. rót đầy. Một vòng trước bàn ngồi một loạt tóc hoa dâm lão đầu tử, cũng không giảng cứu, trực tiếp sắn tay áo uống chén rượu lớn. Nếu là trong tỉnh người nhìn thấy đám người này, chắc chắn dọa đến câm như hến, đây chính là trong tỉnh các mặt đỉnh tiêm người. Đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc Liêu Hạo Chi đứng tại cửa ra vào, chỉ dám trộm liếc vài lần, hắn một tên tiểu bối ngay cả lời đều không nhúng vào. Năm đó chiến tranh, phụ thân bọn hắn đám người này quá khứ một đoàn người, hoàn chỉnh trở lại liên tiếp người, còn lại đều là trên chiến trường liều ra quá mệnh giao tình. Uống lên rượu đến cũng không phải đảm phong độ, các lao đầu tử cũng là tùy tiện, chén lớn làm lấy. Lao Liêu, Thu Tiên, ngươi sẽ không phải cầm mấy ca trêu đùa a? Cha hỏi lao đầu gọi Trần Thần, về hưu nhân sĩ, quan trường chìm nổi nửa đời, ở lâu thượng vị rèn luyện làm ra một bộ không giận tự uy thần sắc. Nói lên Tu Tiên, Trần Thần cũng hiểu được không ít, ngày bình thường uống Trung Nam Sơn sản xuất linh trà, lại thêm hắn cũng coi như thái cực quyền cao thủ, mới cam đoan bách bệnh bất xâm. Trêu bữa, tiểu tử ngươi tám cây gậy đánh không ra một cái dám ra hỏa, biết Tu Tiên sao? Vị này Sở Tiên Nhân, phải tay khẽ vẫy, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh chết hơn 20 mét cự xà. Thi triển hỏa diễm pháp thuật, dẫn tới vô số loại hỏa diễm, cùng như băng hỏa diễm các người gặp qua không? Chậc chậc, còn có ngọn lửa bảy màu. Nói về thượng cổ tiên nhân sự tình, là hạ bút thành văn. Đám người uống đến sắc mặt phím hồng, đương nghe cố sự. Lao Liễu, ngươi cái lao tiểu tử uống say đi. Đúng vậy, ai trước kia ngươi vừa quát say, liền ôm doanh trại bên ngoài trường quả phụ khóc. Một trận cười vang. Liêu Trường Bắc uống mặt mũi tràn đầy ửng hồng, chẳng hề để ý, ba một vang, hắn chân phải hào khí đạp mạnh cái ghế, ta đầu này chân, chính là chứng cứ rõ ràng, nếu không có tiên pháp, ta đầu này làm sao có thể hơn 10 ngày liền phục hồi như cũ. Các ngươi nhìn một cái, ta chân này, trên chiến trường 10 tiếng 10 ra không có vấn đề gì. Liêu Trường Bắc lại chụp chụp tắc tắc, từ trong túi móc ra một vật. Phương Phương chính chính của bạn mở ra nhìn là một cái màu ngà sữa bột phấn. Cái này cái gì a, lão Liễu, ngươi sẽ không phải đang chơi người tuổi trẻ đồ chơi đi. Đi đi, nói gì vậy, bên trong được là linh trà. Thứ này, các ngươi cả một đời uống không đến. Liêu Trường Bác mở to con mắt, khoe khoang nhìn xem xung quanh. Giây lát về sau, một bình trà trà cua ra, hương khí bốn phía. Thậm chí cái này màu ngà sữa hương khí, đằng không mà lên, tốt như linh xà chui vào đám người trong lỗ mũi, một trận say mê, đám người nhìn con mắt tỏa ánh sáng. Đỉnh cấp thiết quan âm, đại hùng bảo, bọn hắn cái gì trà không uống qua, nhưng nghe lên vị này liền có thể kết luận bọn hắn trước kia uống tất cả đều là rất rưởi. Đến, ta còn không tin. Lâm Vân Thuận bật lấy, lộc cộc một ngụm vào trong bụng. Lâm Vân Thuận chỉ cảm thấy phần bụng một cỗ năng lượng bàng bạc nổ tung, toàn thân phảng phất dùng không hết bình. Hắn chép miệng một cái, run rẩy. Cái này, đây là thần tiên trà. Thật có thần tiên. Nhìn xem Lâm Vân Thuận say mê bộ dáng, đám người ngây người. Lão Liêu, nhanh cho chúng ta giật dây giới thiệu một chút. Liêu Trường Bắc hăng hái cười ha ha một tiếng. Cái này vị đại tiên đang lúc bế quan tu luyện, trực tiếp ở giữa mở, ta sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong, Liêu Trường Bác sờ một cái mở ra nhắc nhở công năng điện thoại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm, cùng ta học tu tiên trực tiếp ở giữa vậy mà mở. Đám người xuống lại tới, mười mấy ánh mắt trừng mắt, nhìn màn ảnh bên trong sở bọc tiên. Lão Liêu, đây là đại tiên. Người có lầm hay không a? Đúng vậy a, lão cương đoàn bọn hắn đi chính là Tây Bắc sa mạc, đây là sa mạc bãi đi. Tiểu tử này là đại tiên. Búp bê lông một cái. Lão Liêu, tiểu tử ngươi uống say có phải hay không tại lừa gạt chúng ta? Bụp một tiếng, Liêu Trường Bác vỗ bàn một cái, đảo mắt một chút, thả mẹ ngươi chó giam túi. Đều cho ta thấy rõ ràng, Sở đại tiên cũng là các ngươi có thể vọng nghị. Chương 63. Hái trên trời linh thạch trong màn ảnh. Gò núi chập trùng, màu nâu đất bị nhiễm mặn so như sa mạc, thấp bé cỏ dại thưa thớt, phảng phất bị vành tạc qua chiến trường. Trên bầu trời, mây trắng điểm điểm, xanh thẳm vô hạ, trời trong như tẩy. Đinh đinh đương đương tiếng chuông truyền đến, một cỗ xe lừa ngay tại chậm rãi thuận cổ đạo đi tới. Một người trẻ tuổi, ngồi tại xe lừa bên trên, miệng bên trong điêu rễ cỏ, đang nằm phơi nắng. Cái này xe lừa là Sở Vọng Tiên nhặt, nhìn không thấy người, cùng con lừa nói chuyện cũng là tốt. Đợi một hồi, Sở Vọng Tiên liếc qua trực tiếp ở giữa online nhân số. Mở ra trực tiếp ở giữa 10 phút đồng hồ liền tiêu thăng đến 1 vạn. Tiến nhanh, các huynh đệ, chân chính Sở đại tiên tới, cũng không phải những cái kia tên giả mạo. Đại tiên, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Sở Vọng Tiên trong miệng phun một cái, không tệ, người đủ rồi, có thể bắt đầu. Vô thượng tiên tôn. Ông kính trước, tại một đợt khen thưởng mưa đạn về sau, Sở Vọng Tiên động thân đứng lên miệng tuyên một tiếng đạo hảo. Tay phải hư không để ép, thiên phong đạo vận lộ rõ trên mặt. Khen thưởng đừng có ngừng, chúc mừng đại tiên rốt cục hiện thân. Đều gần một tháng không có tin tức, đại tiên thành thật khai báo, có phải hay không có ta nhóm đi thiên đỉnh tìm tiên nữa đi. Đại tiên, ngươi làm sao hay vẫn là này tấm hưu nhàn cách ăn mặc. Ta nhìn hoang dã thám hiểm, người khác dẫn chương trình đều là võ trang đầy đủ, như bức tiên. Đây là ngồi xe lửa. Cái này sẽ không phải là đem trương quả lão con lửa lửa gạt tới đi. Đây là nơi nào a? Quá hoang vu đi, đại tiên ngươi phát hỏa tinh nha. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên hai chân giẫm mạnh, người như linh dương vọt lên cao 5 mét, thân thể trượt 20 mét, tốt như hùng ứng chiếm đất, tiêu sái rơi xuống đất. Kiếm vu cong lên, Sở Vọng Tiên hai con ngươi như mênh mông băng phòng, tốt như vô thượng tiên thần. Cái này hoành không nhảy lên, cung điện ảnh tàng long ngọa hổ bên trong võ lâm cao thủ đồng dạng, chiếm đất lướt đi, trực tiếp chấn nhiếp trực tiếp ở giữa đám người. Đặc biệt là người mới, chỉ nghe qua Sở đại tiên đại danh, không có tận mắt nhìn thấy, cái này lần thứ nhất gặp liền thành tu tiên sắc phấn. Người tu tiên, không biết thời đại, một cái chớp mắt ngàn năm, qua quýt bình bình mà thôi. Sở Vọng Tiên hiên ngang xem ra, đạo cốt tự nhiên, hắn nhấp nhìn một chút, ánh mắt hạo đãng. Đến ở nơi này, chính là Tây Bắc chi địa. Bổn tiên sư không tại, các vị nhưng có tu hành thu hoạch. Đại tiên, ngươi không có ở đây một tháng, trên internet vỡ tổ, nói ngươi là lừa đảo. Bất quá đại tiên yên tâm, bị chúng ta mắng lại. Sở tiên nhân, ngươi không tại, như quỷ xà thần toàn ra. Từ hò hét ầm ĩ trực tiếp ở giữa trong màn đạn, Sở Vọng Tiên biết được một tháng này chuyện gì xảy ra. Tu tiên tiến vào ghế bộ lôi cuốn thảo luận từ 10 vị trí đầu, bất quá tiêu điểm cũng không có tập trung ở trên người hắn. Hoàn Vũ trực tiếp thời gian, xuất hiện cùng Vương đại sư học tu tiên, cùng Lý đại sư học tu tiên, cùng Lưu đại sư học đạo pháp. Dương lớn, cái gì chim đều có, về phần cái khác tà dị, liền càng nhiều. Cùng ta học ma pháp, cùng ta học đánh người, cùng ta học tán gái, cùng ta học tạo ra con người. Không có ngươi nghĩ không ra, chỉ có ngươi không nhìn thấy, đơn giản lóe mù mắt. Sở Vọng Tiên cười lạnh một tiếng, chỉ là sâu kiến, nếu dám ở đây nghe nhìn lẫn lộn, ta trong nháy mắt có thể diện. Phía sau kiếm gỗ phảng phất linh kiếm tự động ra khỏi vỏ, bay lên cao 3 mét, cuối cùng rơi xuống. Sở Vọng Tiên cầm kiếm nơi tay, tay phải phát lực, một kiếm hư không chém ra, phảng phất trong phim ảnh võ lâm cao thủ lăng lệ kiếm khí, tạo nên một mảnh cát bay. Trực tiếp ở giữa dân mạng, đặc biệt là mới dân mạng đều thấy choáng, cái này nhưng là sống sở sở võ lâm cao thủ. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên mày kiếm đè xuống, bổ tiên sư một giấc chiêm bao ngàn năm, nộ được một bộ vô thượng kiếm pháp, bên trên trạm tiên thần, hạ diệt yêu ma. Một kiếm vào vỏ, tiêu sái vô địch. Nếu có người tu luyện Thái Hạo thổ nạp pháp đến một tầng, ta liền chuyển cho hắn bộ này, Thần Đế 13 kiếm. Trực tiếp ở giữa vỡ tổ, tiên nhân kiếm thay cái danh tự, Thần Đế 13 kiếm, quả nhiên bức cách mát. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, kiếm pháp dựa vào đóng gói. Sở Vọng Tiên mắt nhìn số liệu. Khen thưởng, 105375, 300000, Thái Hạo thổ nạp pháp LV103, truyền thụ lấy quặng, 06, hơn nghìn người một đợt khen thưởng đi thẳng đến 10 bạn. Sở đại tiên, hôm nay học cái gì? Học kiếm sao? Ống kính trước, Sở Vọng Tiên tinh đồng lấp lóe, đem thiên địa sao trời thu hết trong mắt. Nơi đây hoang bích từ từ, cắt vàng cuồn cuộn, không có gì cả, nhưng dưới mặt đất có bảo, chúng ta lần này dạy học nội dung là lấy quặng. Cái gì? Lấy quặng? Sở đại tiên, chờ ngươi gần một tháng, ngươi vậy mà khai thác mỏ khóa. Hắn đại gia, thiệt thòi chúng ta khắp nơi tuyên truyền kéo người, đại tiên, ngươi sao có thể dạng này? Ngoa tạo, ta chính là mỏ than gia, vậy mà lại muốn học đào quặng, đại tiên, tiên nhân còn muốn đào quặng. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên cười lạnh một tiếng hiên ngang nói, chúng ta người tu tiên, há lại đào quặng người, lấy quặng chính là thu thập vạn vật chi linh. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên tay phải nâng lên một chút, bệ nghệ nhìn tới. Như ý kim cô đồng sử dụng chi sắt, chính là Đông Hải ngọn nguồn định hải thần chất thiết. Hiên viên kiếm sử dụng chi linh tài, chính là tiên giới thủ sơn chi đồng. Linh hạch, vạn linh chi tinh, ẩn chứa vô tận linh khí, lấy chi tu luyện, không thua gì tiên đan linh dược. Linh tuyển, vạn thủy chi linh, lại xương bất lao tuyển, uống một ngụm sống lâu trăm tuổi. Sở Vọng Tiên uy phong lẫm liệt bước ra một bước, bên trong lòng đất ẩn chứa ngàn vạn linh vật, đến thứ nhất chính là tuyệt đại cơ duyên. Người tu tiên, chỗ tìm chi mỏ, chỗ hái chi bảo, chính là thiên địa chi tinh, long mạch chi hoa. Há lại một câu đào quáng, có thể hình dung. Nếu là có người phá hư phong cảnh, ở đây hồ ngôn loạn ngữ, vậy thì lăn ra trực tiếp ở giữa. Sở Vọng Tiên hư không tay phải một nắm, phản phất thiên hạ nơi tay. Đại tiên yên tâm, ai tại trực tiếp ở giữa quấy rối, chúng ta trước hết giết chết hắn. Trực tiếp ở giữa mọi người sắc mặt trướng hồng, cái này đào quáng, quả nhiên so hái linh dược có tiền đồ. Giây lát về sau, tại một trận ánh mắt hâm mộ bên trong, chỉ gặp Sở Vọng Tiên tay nắm một khối nam châm lên đường. Trực tiếp ở giữa, đám người không ngừng đề nghị, xôn xao. Đại tiên, lấy bản lĩnh của ngươi, đi đổ thạch, nhất định có thể tìm tới linh thạch. Không có nghe đại tiên nói qua sao? Ngọc thạch không phải linh thạch, ra cái gì chim chủ ý trong viện bảo tàng hẳn là có rất nhiều linh vật a. Ngươi đem đại tiên xem như người nào? Đại tiên đẹp trai như vậy, cũng không phải Sở Lưu Hương kia trên xà nhà người có thể so. Sở Vọng Tiên không để ý đến, thi triển tiên nhân bộ, tốt như hư không dập chân, đạp đất không dấu vết, càng làm cho người ta ước mơ. Trên đường Sở Vọng Tiên không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tại một khối thổ trên đồi, im lặng đứng thẳng. Trực tiếp ở giữa đám người nhìn không rõ nội tình. Đương nhiên, Sở Vọng Tiên đứng ở trên đồi núi, gò núi đắp đất lũy thành, có thể thấy được nhân công vết tích. Sở đại tiên, cái này dưới đất có bảo bối sao? Ống kính trước, truyền đến Sở Vọng Tiên thanh âm. Nơi đây, nhưng hái trên trời linh sắt linh thạch. Trực tiếp ở giữa dân mạng, xuyên thấu qua màn hình đồng thời nhìn trời. Trên trời, cái này mây đều không có một đóa. Làm sao hái a? Đi đáy biển đều có thể hiểu được, trên trời chẳng lẽ cưỡi tên lửa đi? Đại tiên nhíu bức, muốn đi vũ trụ lấy quặng. Ta xem là ngự kiếm thượng tiên. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên một tay cũng chỉ lên trời, các ngươi mở to hai mắt, học tốt lấy quặng khóa thứ nhất, như thế nào hái trên trời linh sắt linh thạch. Chương 64. Cổ đại hình ảnh đại tiên, cái gì là trên trời linh thạch a? Cho chúng ta những phàm nhân này phổ cập hạ tu tiên thường thức hà. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên hai mắt tàn thường, đảo mắt một chút, một tay nhất cử chuyển tụ nói, linh thạch linh sắt từ trên trời tới. Chúc thư ký niên trở, hạ, đế quý 10 năm, ngũ tinh sai đi, trong đêm sao băng như mưa. Sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỳ trở, 36 năm, mê hoặc thủ tâm. Có rơi tinh hạ đông quận. Thiên thạch bên trong có lẽ có linh sắt linh thạch, là tu tiên bên trong nhất đẳng linh tài. Hết thể dị tượng càng nhiều, sử thư ghi lại càng ly kỳ thiên thạch, ra linh sắt linh thạch khả năng càng lớn. Đại tiên, thiên thạch liền thiên thạch, nói cái gì trên trời linh sắt, lại đang chăng bước. Chớ ồn nào, nghiêm chỉnh mà nói, đại tiên, cái này thiên thạch muốn làm sao tìm xem? Trên mặt đất không nhìn thấy hố thiên thạch a. Sở Vọng Tiên lạnh nhìn một chút địa hình của nơi này, bằng phẳng vô ngần, cho dù có hố thiên thạch, sớm bị trăm ngàn năm báo cắt vùi lấp. Sở Vọng Tiên phải chân vừa bước, chống rống nhảy xuống gò núi. Tại tính gió chỗ, hắn đốt một điếu nhãn thơm cành lá, khói nhẹ mờ mịt, tán tại mặt đất. Lại đổi mấy chỗ, khói nhẹ vẫn như cũ như thế tán tại mặt đất. Sử dụng hương tầm long pháp có thể tìm được linh khí hội tụ chi địa, xác định linh khí nồng đậm phạm vi, liền có thể biết thiên thạch rơi xuống đất đại khái phương vị. Sở Vọng Tiên thi triển hơn 50 lần hương tìm linh pháp, cuối cùng xác định tiếp cận 10 cây số vương phạm vi. Trực tiếp ở giữa đám người đã sớm nhìn không kiên nhẫn được nữa. Tu tiên làm sao biến việc cần kỹ thuật? Đây là địa chất khảo sát đi. Về sau tu tiên thành đoàn, còn muốn mang con địa chất chó. Đại tiên, diện tích như thế lớn, ngươi cái này mẹ nó là mò kim đáy biển đi, quá khó khăn. Coi như dùng xe nâng đảo, đều muốn hơn ngàn chiếc, hiệu suất này không thể nhịn. Bằng vào ta thiên văn tiến sĩ phân tích, thiên thạch rơi xuống, vận khí tốt thì có thể tìm tới linh thạch, vận khí không tốt, cũng là một chút nhỏ vụ linh ủi. Đại tiên, cho dù có thiên thạch, có thể hay không sớm bị đào đi à, còn không bằng đi thiên thạch nhà bảo tàng làm một phiếu, so tại địa phương quỷ quái này mù tìm mạnh hơn nhiều. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên hai con ngươi như vũ, giống như tinh quang lấp lóe thản nhiên nói, xác định phạm vi về sau, bước thứ hai là hồi sóc thời gian, xem xét trăm ngàn năm trước vẫn thạch rơi xuống đất thời khắc, đã xảy ra chuyện gì, tìm kiếm manh mối. Trực tiếp ở giữa một trận lặng im. Cái gì? Quay lại lịch sử. Sở Vọng Tiên đạm mạc nói, tốt như thu hình lại chiếu lại, về nhìn năm đó xảy ra chuyện gì. Trực tiếp ở giữa nổ, như nước thủy triều bình luận vào tới. Mẹ nó a, mắt mù, vượt qua thời không, Einstein muốn từ trong mộ leo ra tu tiên. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên một ngụm lao huyết nôn, cái này không hợp logic. Các ngươi gọi cái chim, quay lại thời không là cái lông, làm phát bực đại tiên, đem ngươi biến nòng nọc. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên đột nhiên nói, hồi ngược dòng thời gian không khó, chính là người bình thường cũng có thể làm được. Dừng một chút, Sở Vọng Tiên lại nói, hoa hạ các nơi đều có quỷ ảnh truyền thuyết, có thể trông thấy trăm ngàn năm trước sự tình, các ngươi nhưng có người trải qua. Sở đại tiên, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Ta tại cố cung chỉ thấy qua thái giám cung nữ quỷ hồn, thật hay giả? Quá mơ hồ. Cố cung màu đỏ thành cung sơn bên trong chứa bốn ổ xỉ hóa ba sát, đụng phải xét đánh trời mưa thời tiết lúc liền sẽ phát sinh phản ứng, giống băng ghi hình đồng dạng ghi chép lại lúc ấy tưởng tình cảnh trước mặt, tỉ như cung nữ thái giám đi qua. Chờ mấy trăm năm qua đi, đến gặp lại xét đánh trời mưa loại khí trời này lúc, liền sẽ trọng phóng ghi chép lại đồ vật, cho nên cố cung có đôi khi liền sẽ nhìn thấy thái giám cung nữ quỷ ảnh. Sở Vọng Tiên chậm rãi nói, việc này nếu nói mặc, liền không kỳ quái. Quỷ, đại tiên, đây không phải ta biết tiên nhân. Làm sao biến phổ cập khoa học trực tiếp ở giữa? Ta tới tu tiên, không phải đến học hóa học vật lý. Ha ha, văn khoa chó xéo đi, học tốt toán lý hóa, chính là tu tiên cũng không sợ. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên đứng tại một đôi hoàng thổ trước, tả hữu nhìn lên, đem nam châm nắm trong tay. Các ngươi ở bên ngoài dò xét, có thể mượn trợ dưới mặt đất kim loại máy thăm dò, đào bảo giá bất quá ngàn nguyên. Sở Vọng Tiên đã nhìn thấy hạ trần chùi quan sát, trong đó nhất định ghi chép ngàn năm chuyện cũ. Nếu là có thể tìm được trần chùi quan sát, liền có thể mượn nhờ lôi điện nhìn thấy trăm ngàn năm trước sự tình. Sở Vọng Tiên tay phải giơ lên, tốt như cổ thu lôi giờ cao, hết thể linh sắc rơi xuống đất, tất có phóng điện dị tượng, như ghi lại ở nơi đây, hôm nay tất có thể chiếu lại. Bởi vậy quay lại pháp tìm kiếm, thấy tận mắt ngày đó thiên thạch rơi xuống đất sự tình, chính là một đầu tìm mỏ đường tắt. Ta làm sao nghe quỷ quái như thế, thật có thể. Sở hít sâu một hơi, tinh luyện thể nội linh khí, đột lôi mắt lóe lên, tay phải nở rộ lôi quang, thi triển ra thiên lôi kiếm. Từ từ thanh vang bên trong, lôi điện tại Sở Vọng Tiên tay phải khuấy động, hắn vỗ mạnh một cái mặt đất, lôi điện tốt như mặt nước gợn sóng xuyên qua xuống đất. Có được hay không, xem xét liền biết. Phóng thích xong lôi điện về sau, Sở Vọng Tiên hai chân giẫm mạnh, chậm rãi đưa tay đứng dậy. Trực tiếp ở giữa đám người càng một bước. Cái này thật có thể thực hiện. Không đến 10 cái hô hấp, trực tiếp ở giữa đám người trợn tròn mắt. Ra, mau nhìn. Thật sự có cổ đại thu hình lại, ta liền tạo, cái này đều có thể, ta phục. Ống kính trước, đột có cái bóng mơ hồ xuất hiện, nhiều đám nhân mã, sắp xếp trình tề, phản phất hải thị thật lâu. Một thừa chiến xa tựa như xe tăng chạy qua. Chiến xa trước giá từ 2 tấc hoặc là 4 con kéo bằng ngựa lên, trên chiến xa có giáp sĩ, 3 người. Cầm trong tay qua hoặc là kích, thân phê tựa như vậy cá thạch mảnh giáp. Mẹ nó, làm sao không phải thiên thạch rơi xuống đất, đây là đang làm gì? Có phải hay không đang chiến tranh? Đây là cổ đại chiến xa, đại tiên, đây là triều đại nào sự tình a? Ông tính trước, Sở Vọng Tiên con ngươi co rụt lại, ngưng lông mày nói, thi công ký trở, khinh xa, vòng cao dương ngắn, không khăn không đóng, đỡ bốn xe, thừa 3 người, nhất nghi rong ruổi công kích. Ấn thay mặt thịnh hành 2 lều cỏ sắn, Tây Chu thịnh hành 4 lều cỏ sắn, Xuân Thu sơ kỳ cũng thịnh hành 4 ngựa, chiến quốc thời điểm, 6 ngựa tiệm thịnh đi. Chi quân đội này chiến xa, 4 ngựa làm chủ, 2 ngựa làm phụ, xác nhận ân thương diệt vong về sau, Tây Chu bên trong giai đoạn trước. Sở Vọng Tiên ánh mắt như điện, lại nhìn, nói tiếp, tuần quan trở, 5 ngũ vì 2, cả 2 xe một thừa. Giáp sĩ 3 người chủ xe, còn lại 7 người, đắp lên xe chi tả hữu, bộ tốt 15 người, đắp lên xe về sau. Lấy 25 người vì một thừa. Một chiếc chiến xa, thừa 3 người, tả hữu liệt các 5 người, sau xe 3 hàng 4 sắp xếp 12 người. Cùng tuần quan ghi chép hơi có khác biệt, đây là Chu Triều lúc đầu một thừa 25 người quân chế. Ta nghe một bức, còn có người có đồng cảm sao? Họ không tốt lịch sử, ngay cả tu tiên đều tu không được. Đại tiên quá mạnh, chỉ là quét mắt một vòng, liền biết là Chu Triều hình ảnh, tránh hết ra, ta muốn khen thưởng 100 triệu. Đi ngươi mã, một cái không khen thưởng ghi chép nòng nọc vương. Cổ đại hình ảnh, đống nhiên trở nên cuồng loạn. Tương đạo lôi điện như chạm thiên chi kiếm đánh xuống, so như ngàn mét lôi điện trường tiên, mặt đất, tốt như điện cao thế thắp phóng điện phản ứng trở hiện, kinh tâm động phách. Trực tiếp ở giữa đám người, thấy choáng. Đại tiên, cái này tình huống như thế nào? Cái này mỏ còn đào không đào a?
Chương 65.
Trong truyền thuyết Côn Lôn Khư một con thân thể so voi còn lớn hơn gấp 2 yêu thú, đột nhiên xâm nhập hình ảnh bên trong, dọa đến trực tiếp ở giữa chúng người tê cả da đầu. Mẹ nó, cái này quái vật gì? Giữ tận chó săn đầu, đỉnh đầu có song song hai con sừng tê giác, thân thể tựa như kỳ lân, cái đuôi như hổ ly đôi. Toàn bộ một chưa từng thấy qua yêu thú. Đây là Huyền Ly. Sở Vọng Tiên lông mày nhíu chặt, ngưng thần nhìn lại, hắn cũng không giải thích thêm Huyền Ly ra sao yêu thú, giờ phút này ánh mắt của hắn chính toàn bộ tập trung ở Huyền Ly phần lưng. Điên cuồng dãy rủa Huyền Ly lưng bên trên, đứng có một người, phản phất ngự thú thần tướng. Một thân thân mang xích hồng liên hoàn yêu giáp, song mi như mực, ánh mắt tựa như điện, khí vũ hiên ngang, hai tay giơ lên, ngưng tụ lại trên trời rơi xuống thiểm điện. Thiểm điện như roi, từng cái vô tình quất vào Huyền Ly trên thân, áp đảo lấy con yêu thú này, khiến cho nó chỉ có thể cúi đầu gào thét. Sở Vọng Tiên thầm nghĩ trong lòng, đây là bên trên cổ tu sĩ, thực lực chí ít trúc cơ phía trên, thậm chí là tu sĩ kim đan. Đám người nhìn cũng hít sâu một hơi, cái này mẹ nó là cổ đại cờ gơ mạng lớn a đại tiên, mau mau, xem không hiểu a, đây là làm gì, giải thích một chút ha. Đúng vậy à, lại có chu triều quân đội, lại có yêu thú, còn có tiên nhân, đây con mẹ nó đang làm gì à? Sở Vọng Tiên híp mắt nhìn đi, sắc mặt như nước, thầm nghĩ trong lòng, sự tình càng ngày càng kỳ hoặc. Hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, Mục Thiên Tử chuyện trở, Chu Mục Vương 13 năm nhuận tháng 2, trước công nguyên năm 964, Mục Thiên Tử tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ lục sư Tây Trinh, lộ tuyến là từ thủ đô Lóa Dương xuất phát, xuôi theo Thái Hành Sơn Bắc Thượng, trải qua Sóc Châu, Nhạn Môn Quan, bỏ tại Sơn Trạch, săn đến Bạch Hồ Huyền Ly trở. Mẹ nó, lại bắt đầu nói thiên thư. Không nghe liền lăn, tất cái chim. Sở Vọng Tiên tìm kiếm náo hải, chậm rãi giảng thuật, đồng niên 3 tháng ngày tốt, Mục Thiên Tử đến Dương quanh con núi, tại Di Tông Thị cùng đi, tại Yến Nhưng chân núi cử hành tế tự Hoàng Hà nghi thức. Tế tự Hoàng Hà lúc, Thiên Đế hiện thân, hứa hẹn Mục Thiên Tử đi gặp một chỗ. Theo Sở Vọng Tiên trầm đồng du dương thanh âm, trong lòng mọi người ngứa, muốn biết đáp án. Sở Vọng Tiên hai mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói, Thiên Đế chi thành, Hoàng Đế chỗ, Côn Lôn Khư. Đây là thượng cổ điện tịch, Mục Thiên Tử chuyện nửa trước đoạn ghi chép. Côn Lôn Khư là cái gì a? Đại tiên, mau nói à, giống như rất nhiều phim truyền hình bên trong đều có thể nghe được cái tên này. Đúng vậy a, gần nhất lớn mịch mịch vai chính đạo văn mạng lớn, liền có Côn Lôn Khư. Mẹ nó, ngươi không nói ta còn không có phát giác, ta chơi trong trò chơi cũng có Côn Lôn Khư. Ta nhìn thật nhiều trong tiểu thuyết cũng có Côn Lôn Khư, nắt đường cái địa phương. Sơn Hải Kinh trong nước Tây Kinh trở, trong nước Côn Luân Chi Hư tại Tây Bắc, đế phía dưới đều. Côn Luân Chi Hư phương 800 dặm, cao văn trượng. Bên trên có một lúa, dài 5 tỉm, lớn 5 lây. Mặt có 9 giếng, lấy ngọc vì hạ, mặt có cửu môn, môn có khai sáng thú thủ chi, trăm thần vị trí. Chữ trên mặt có ý tứ là ở trên núi Côn Lôn hiểm trở chỗ thành lập một tòa Thiên Đế cung điện có 9 mặt, 9 mặt có 9 thanh giếng, giếng chu đô dùng ngọc thạch làm lan can. Cung điện 9 mặt có 9 cánh cửa, cổng có Bạch Hổ tộc thủ vệ, thần tiên chỗ ở cái này ai xây? Hoàng đế sao? Sớm tại hoàng đế trước đó, Côn Lôn liền sớm đã xây thành, đến hoàng đế thời điểm, Côn Lôn đã trở thành phế tích, cũng được xưng là Côn Lôn Khư. Là thượng cổ thành thị di chỉ. Thật là khó nghe hiểu, cái này trước kia là ai ở? Sở Vọng Tiên dường như lâm vào trầm tư, hồi lâu mới mở miệng nói, "Cổ tiên, còn có so hoàng đế càng cổ lão thần tiên sao?" Trên lầu bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người đều bị ngươi ăn, thật sự là đồ ngốc. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên ngưng lông mày, bất ngờ nói, không đúng. Trực tiếp ở giữa đám người trực lăng lăng nhìn màn ảnh, cái này không đúng chỗ nào. Bàn cổ khai thiên địa, nữ hoa tạo ra con người, cái này người nào không biết? Cổ Ai Cập có A Đồ Mỗ, cổ Hy Lạp có U Dạ Đợt, cổ Ấn Độ có Phạm Thiên, cổ Bấy Bì Lòn có màn đều khác, các tộc ghi chép bọn hắn vì sáng thế thần, vậy ai mới là sáng thế thần? Chẳng lẽ để bọn hắn đánh một trận? Ý kiến hay, đờ cơ một trận, người nào thắng ai là sáng thế thần? Đại tiên, ta nghe hồ đồ rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ chuyện thần thoại xưa đều là sai? Bàn cổ khai thiên nguyên cớ sự tình, chính là Tam Quốc Ngô người từ cả tự sáng tạo khai thiên chuyện thần thoại xưa. Nữ hoa cũng không tạo ra con người. Sở Vọng Tiên hít sâu một hơi, hai con người giống như mênh mông biển cả, thân bất khả trắc, tại hoàng đế trước đó có Phục Hy, nữ hoa, càng trước đó còn có Đế Tuấn, Tây Vương Mẫu, lại trước đó có Viễn Cổ Toại Hoàng, Tiểm Tư Thánh Mẫu, lại đẩy về trước có Thái Cổ Xảo Hoàng. Cổ nhân thu thập linh dược, thu thập linh hạch, thôn phệ linh vật, tu tiên thành thần, liền thành cường giả. Bây giờ, thiên tài địa bảo không phải biến mất hầu như không còn, chính là bị những này thần tiên rời nhập bên trong tiểu thế giới. Những này cái gọi là thần tiên, kỳ thật cũng là như ngươi ta phàm nhân tu thành, cổ kim nội ngoại chi bằng là. Thật là khó hiểu. Ta cũng không hiểu, chẳng lẽ ta nhìn thần thoại đều là giả? Việc này tạm thời không đề cập tới, các ngươi tu tiên, chỉ trước mắt liền có thể. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên khí thế giơ lên, bước ra một bước, tay phải để ép, ta Sở Vọng Tiên trực tiếp mục đích, chính là vì đem chân chính tu tiên chi pháp truyền nhập thế gian. Bao cát thổi qua, giây lát về sau, hình ảnh dần dần tiêu tán. Sở Vọng Tiên thanh âm lại chuyển tới. Cảnh tượng này chính là Mục Thiên Tử chi quân săn đến Bạch Hồ Huyền Ly. Bước kế tiếp, Mục Thiên Tử chi quân xác nhận đi Hoàng Hà đầu nguồn, cử hành tế tự nghi thức. Ta quyết tâm đi theo Mục Thiên Tử chi quân đội hướng, tìm kiếm Hoàng Hà đầu nguồn, lại tìm Côn Lôn Khư chi tung tích. Cái này có thể tìm tới Côn Lôn Khư sao? Rõ ràng đào quáng, hiện tại biến tìm tòi bí mật. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên trầm ổn nói, Hán Vũ đến lúc chinh phạt Tây Bực, cũng phái đại quân lục soát Côn Lôn Khư, nhưng sách sử cũng không cái gì Côn Lôn Khư ghi chép. Hạ Thương về sau trong sử sách, ngoại trừ Chu Mục Vương, lại không bất kỳ người nào từng tới Côn Lôn Khư. Cho nên khả năng này là tìm kiếm Côn Lôn Khư đầu bối duy nhất. Côn Lôn Khư là thần tiên ở, có phải hay không có rất nhiều bảo bối a? Cái này đào quáng còn có dạy a? Sở Vọng Tiên tự nhiên xem ra, như Côn Lôn Khư che đậy chôn dưới đất, nếu không hội đào quáng bản sự, lại như thế nào tìm kiếm Côn Lôn Khư? Ha ha, đại tiên, ta có thể giúp ngươi bại đủ Hoàng Hà đầu mượn, ta có phải hay không rất thông minh? Ông kính trước, Sở Vọng Tiên cười lạnh một tiếng, ta tìm kiếm là 3000 năm trước cổ Hoàng Hà đầu mượn, Hoàng Hà nhiều lần biến thiên, sớm đã nay không phải hồn qua là. Lục soát bây giờ Hoàng Hà đầu mượn đã là sai chi ngàn dặm. Ha ha, tự cho là thông minh, trang bức không thành bị tạo. Liên quan béo gì đến ngươi? Một trận cuồng phong phá đến, cuồn cuộn trong báo cát, Sở Vọng Tiên dọc theo hình ảnh bên trong tiến lên phương vị, hướng bắc mà đi. Từng tiếng tiệm cận xa dần truyền đến. Theo Hoa Hạ cổ đại thiên tượng ghi chép tổng biểu thiên thạch tập chỗ liệt kê thiên thạch manh mối, từ trước công nguyên 22 thế kỷ đến công nguyên thế kỷ 2040 niên đại, Hoa Hạ sách sử chứa đựng thiên thạch vẫn lạc chung 581 lần. Bảy nước thi trở, Tần Hiến công 17 năm, Lịch Dương mưa kim. Xuân thu trở, Lỗ Hy công 10 phần 6 năm, Xuân, Vương tháng riêng mậu thân sóc, thiên thạch tại tống năm. Kỳ văn loại kỳ trích ra nói, nhanh si Khánh Giang huyện thiên thạch như mưa, cái lớn 4-5 cân, cái nhỏ 2-3 cân, đánh chết người lấy bản số, một thành người đều bỏ hắn chỗ. Minh sử trở, Minh thần tông vạn lịch 33 năm tháng 11, Nam Kinh dậy trận đêm sao băng, hoặc rơi xuống đất hóa thành sám, hoặc từ không trung phân ba khối, rơi xuống đất có âm thanh, tìm kiếm vô tích. Những này đều là manh mối, chúng ta truyền thụ cho các ngươi lấy quảng chi pháp, học để mà dùng. Các ngươi có thể này tìm kiếm trên trời rơi xuống linh thạch linh sắt, nếu có điều đến, thành tiên ngày không xa vậy. Chương 66. Mặc kim giáo úy ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, duyên nguyệt treo cao, thơ phất gió lạnh thổi qua. Phương xa, điên cuồng mà nguy hiểm sói tiếng khóc thuận theo gió mà đến. Một chỗ cổ đại vứt bỏ đắp đất đồn bảo trước, điểm điểm đống lửa giấy lên, chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Đống lửa bên trên truyền đến đôn đốt thanh âm, trên trăm xuyên thị xin ngay tại đốt. Bên cạnh có mười mấy đầu sói thi thể, bị mở ngực phá bụng rửa sạch, một cái chứa nước phá thùng gỗ bày biện. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên chính cầm kiếm mà đứng, hô hấp theo thiên địa vận luật mà động, dường như vô thượng kiếm tu. Bộ này thần đế 13 kiếm, một kiếm một chiều, không giảng cứu xáo lộ, không giảng cứu nước chảy mây trôi, chỉ nói cứu nhanh chuẩn hung ác. Xuất kiếm thời điểm, thuận hô hấp của mình vận luật, thủ tức nhất thời, tùy theo xuất kiếm. Sở Vọng Tiên kiếm gỗ khẽ động, vô thanh vô tức lướt qua, phản phất trong truyền thuyết kiếm thần, quang ám lóe lên, một kiếm chặt đứt đêm tối. Hôm nay kiếm pháp liền truyền thụ đến tận đây, các ngươi nhớ kỹ hảo hảo tu luyện. Như muốn đạt tới kiếm xuất thần diệt chi cảnh, cần đem Thái Hạo thủ nạp pháp tu luyện đến tầng thứ nhất, phương có hiệu quả, nhớ lấy. Trực tiếp ở giữa một đám dân mạng si mê nhìn xem, đều con mắt nhìn thẳng, đây chính là Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác cấp bậc đại tiên. Như có thể học được một chiêu nửa thức, kia không như bức, xương bá cư xá không thành vấn đề. Sở Vọng Tiên cũng rất hài lòng chiêu kiếm của mình uy lực, nếu có võ lâm cao thủ, hắn tin tưởng mình một kiếm treo lên đánh không thành vấn đề, nhưng bây giờ không ai cho hắn thí chiêu dùng, đáng tiếc. Sở Vọng Tiên lại liếc qua sát sói. Mấy giờ trước, hướng bắc trên đường, hắn gặp một đám thảo nguyên ác lang, tại trực tiếp ở giữa trong tiếng kêu sợ hãi, Sở Vọng Tiên thuần thục, thi triển tiên nhân kiếm đem ác lang giết đến sạch sẽ, lại tại ống kính trước tú một thanh kiếm pháp. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên chậm rãi thu kiếm, hít sâu một hơi mùi thịt, thanh âm đầy truyền cảm truyền đến. Tốt. Đống lửa trước. Đỏ liễu là tây bắc phi thường thường gặp thực vật, dùng nó đến xuyên thịt, phá lệ hương. Thịt sói cũng là đồ tốt, uống thiện đang muốn trở, chủ bổ ích ngũ tạng, dày dạ dày, lớp tinh thúy, bụng có lạnh tích người nghi ăn chi. Như loại này ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn sa mạc thích hợp nhất. Sở Vọng Tiên ngồi tại một đoạn lão hủ cây gỗ khô bên trên, từ đống lửa bên trên cầm bước lên từng chuỗi thịt sói, nhai kỹ nuốt chậm. Bất quá thịt sói cũng cứng rắn, mùi tanh cũng nặng, cắt xuống về sau phải dùng nước lạnh ngâm một chút lại thêm công. Chúng ta người tu tiên tiêu hao lớn, cũng không thể học những cái kia ngồi xuống tích cốc đạo sĩ. Ăn như gió cuốn về sau, Sở Vọng Tiên tại ống kính trước phủi tay, dùng da sói xoa xoa dầu. Bụng thật là khó chịu, lại muốn bụng đói kêu vang đi ngủ. Đại tiên, ta kháng nghị, về sau không thể đang ngủ trước ăn kia. Đại tiên, nay trời không còn sớm, là chuẩn bị đi ngủ đi, ngày mai gặp lại. Tất cả mọi người ngủ ngon, đại tiên cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên bỗng nhiên đứng lên, ngửa đầu nhìn xem trăng sáng cười lên nói, hôm nay thời tiết vừa vặn, chính là tu tiên thời điểm, sao có thể ngủ. Đại tiên, còn có buổi chiều chương trình học a. Ta cũng nhiều ít năm không có lớp tự học buổi tối. Tu tiên quá khổ, ban đêm còn muốn tu, bạch linh chó không thương nổi a. Tối nay sáng trăng đang tròn, có một số việc nhất định phải ban đêm làm mới có hiệu quả. Ống kính trước, đập, 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 liên đạp mấy bước. Sở Vọng Tiên nhảy lên cao 3 mét phế tích thổ trên đồi, bước ra một bước, quan sát đại địa. Hắn hai mắt như mực, nhìn hướng về phía tây. Ta quan sát rất lâu, lần này đi tây một dặm, ánh trăng tung xuống, vậy mà không ánh sáng, dựa theo ngũ hành đại phong thủy mà nói, xác nhận một chỗ tử địa. Dưới ánh trăng, Sở Vọng Tiên hai mắt lóe lên ánh bạc, hai chân chừng một cái, tốt như kiểu ưng chiếm đất, chạy chi mà đi. Như hắn không nhìn lầm, đi tây phương một dặm, là một tòa mộ đất, phía dưới chôn rất nhiều người. Quả nhiên, đuổi tới mộ đất chỗ, xác thực quái dị, mặt đất khó mà nhìn thấy ánh trăng, chung quanh không có một cơn gió thổi cỏ động, tính đáng sợ. Mộ phần trên đồi trồi lủi, không có ánh trăng, ngược lại quỷ hỏa điểm điểm, nhìn thấy người thận đến hoảng. Nơi đây không do không ánh sáng, nơi tốt. Khủng bố như vậy địa phương, đại tiên vậy mà nói là nơi tốt, quá mạnh. Sở Vọng Tiên một kiếm đâm địa, đâm mặc một cái lỗ nhỏ, bóp ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu. Từ đó leo ra một con lớn chừng ngón cái, có mấy phần giống con rắn cùng ong mật hỗn hợp thể màu đen tiểu trùng. Lập tức điên cuồng liếm láp hắn nhỏ trên mặt đất máu tươi. Cái này cái gì trùng a, quá mẹ nó dọa người rồi. Đạo thư Mộng Tam Thi thuyết nói, thân người bên trong có tam thi trùng. Cụ thể bao quát bên trên thi ba trùng, bên trong thi ba trùng, hạ thi ba trùng, cho nên xưng là tam thi chín trùng. Mây chắc bảy ký lại trở, người sau khi chết hồn thăng với thiên, phép nhập tại đất, duy tam thi du đầu, tiên tri nói quỷ. Tam thi kỳ thật chính là không hồn thi thể hóa thành trùng, chúng ta người tu tiên máu, là bọn chúng yêu nhất. Ta đều nổi da gà, đêm hôm khuya khoắt đến bên trên quỷ khóa, có hay không kết bạn tu tiên, ta bị dọa tè ra quần. Ống kính trước, thanh âm tiếp tục truyền đến. Nơi đây cổ đại là quân bảo, chiến sự từng đống, tòa này thổ dưới đồi, hẳn là vùi lấp có quân địch thi thể. Nơi này thuộc vào chỗ chết, quá nhiều đoán thi tùy ý vùi lấp, lại có tam thi ẩn hiện, dưới mặt đất tất có cái gì? Sở Vọng Tiên chậm rãi đi tới, vờn quanh mô đất một vòng, nếu như các ngươi tìm được cổ chiến trường, như trường Bình Chi chiến lừa giết Triệu Quốc 40 vạn hàng một cánh quân địa. Hạ Vũ lừa giết 20 vạn tần binh chi địa, trong này tất có đồ tốt. Chết dưới mặt đất có bảo, ta hôm nay liền biểu hiện ra một phen đào đất lấy quặng chi pháp. Ba ngày lại làm được hay không a? Âm khí thịnh nhất thời điểm, chết bảo bật hiện, như hoàn toàn không hiểu đào đất chi pháp, lại như thế nào đi xông vào này từng bước sắc cơ, sinh tử một đường côn lôn khư. Trong truyền thuyết côn lôn khư nguy hiểm vô cùng, Sở Vọng Tiên chuẩn bị nhân cơ hội này, tại tử địa luyện tay một chút. A a, ta ngủ gật đều bị dọa không có, đại tiên, ngươi đây coi là đổ đấu đi. Rõ ràng là đổ đấu, không phải nói lấy quặng, Sở tiên sư, ngươi đây là làm mạc kim giáo bí sống. Con ngủ cái chim, tất cả đứng lên này, đại tiên lên lớp. Sở Vọng Tiên nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa, tuy là ban đêm một điểm, nhưng ở tuyến nhân số lại có 10 vạn. Trước mắt lân hỏa phát ra lửa xanh lam sẫm, nương theo lạnh cả sống lưng cảm giác, càng tăng thêm một phần cảm giác quỷ dị. Tào Tháo thiết mạc kim giáo úy, loại chuyện này làm nhiều, về sau mắc đầu gió bệnh, chính là đắp lên thi ký sinh ở sau hót huyện Ngọc Trầm, cho nên mạc kim giáo úy phần lớn sống không lâu. Sở Vọng Tiên híp mắt nhìn xem, khí thế cùng lên, ngạo nghễ nói, chúng ta người tu tiên, thủ đoạn vô hạn, dưới mặt đất hết thảy, bất luận chết sống, bất luận là tà thi ác quỷ, hay vẫn là vàng bạc đồng sát, trong mắt ta đều là có thể đảo chi mỏ. Cái này há lại mạc kim giáo úy có thể nhìn theo bóng lưng. Đông bắc một chỗ núi hoang bên trong, trận trận ô nha tiếng kêu truyền đến. Trong rừng xương trắng trận trận, phản phất quỷ ảnh trung điệp, một tòa đen xì trong lều vải, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu tiếng mắng cùng kêu đau một tiếng âm thanh. Mập mạp, lập tức đổ đấu, ngươi còn nhìn ngươi mã điện thoại. Một cái mập trắng sở lấy bị gõ qua đầu, cười khúc khích. Hồ ca, ta cái này không nhìn bóng hình. Mập mạp nhặt lên điện thoại, xoa xoa, cái này tu tiên trực tiếp xác thực nhìn rất đẹp, mà lại vừa mới nâng lên mạc kim giáo úy, còn có Tào Tháo chết. Mập mạp, đem đồ vật mang đủ, lần trước ngươi mẹ nó đem lửa đèn móng nấu canh, kém chút hại chết chúng ta. Còn có la bàn, ta tìm Lưu đại sư từng khai quang, ngươi cũng mang cho ta tốt. Mập mạp lại đưa di động mở ra, trong miệng vái toán niệm, Hồ ca, nghiêm chỉnh mà nói, ta vừa rồi nhìn chính là tu tiên trực tiếp, người khác người tu tiên, giống như so với chúng ta mạc kim giáo úy lợi hại hơn nhiều, nếu không chúng ta đổi nghề đi sửa tiên đi. Lêu bại đỉnh treo ngược lấy đèn tin lung lay, soi sáng ra Hồ ca một trường phẫn nộ mặt. Mập mạp ngươi uống lộ thuốc, tu tiên. Ta tu ngươi mã. Hồ ca một thanh nắm chặt lên mập mạp lốt hai, dùng sức nhấc lên. Ta gọi ngươi đến đổ đấu, ngươi ngược lại tốt, để cho ta tu tiên. Ngươi như bức có phải hay không, ta hiện tại liền để ngươi thành tiên. Đừng đừng, Hồ ca, ta nói là sự thật, tiên nhân rất lợi hại, không tin ngươi nhìn điện thoại. Mập mạp bận bịu ôm chặt lấy Hồ ca đuổi. Ta nhìn con em ngươi. Hồ ca níu lấy mập mạp lỗ hai mãnh lực bắn một cái, trong lều vải lập tức chuyển tới một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Chương 67. Mông ra lệnh bài màn đêm phía dưới, mô đất bên trên, tính mịch bị đánh phá, chuyển đến Sở Vọng Tiên thanh âm trầm thấp. Như muốn đào đào tử địa, nhớ lấy, không muốn đào cái giếng, càng không muốn tiện tay, dùng lạc dương xẻng dò xét phía dưới chi vật. Nếu như dùng lạc dương xẻng sẽ như thế nào a? Ta tính cách thích khiêu chiến chuyện không có thể. Trên thế giới này nào có quỷ, các ngươi đều bị cái này dẫn chương trình lừa, ngồi đợi trang bức dẫn chương trình bị đánh mặt. Nương, hiện tại từng cái mới người nói chuyện như thế xong, muốn chết đã đại tiên lên lớp, không nhìn liền lăn, từng cái lại tất tất kéo ra ngoài đầu chó chát hầu hạ. Sở Vọng Tiên tay đè mặt đất, yên lặng cảm thụ, kề sát đất lòng bàn tay lạnh siêu siêu, loại này từ địa bãi tha ma, oan khí quá nặng, coi như mạc kim giáo úy cũng không dám đi đảo. Như trực tiếp mở đảo, thả một điểm sẽ tao ngộ tam thi trùng phun ra ngoài, phệ thể mà chết. Ta một điểm gặp được chôn giấu dưới mặt đất trăm ngàn năm tử khí, thân thể toàn thân hư thối chậm rãi chết đi. Thảm nhất chính là trực tiếp bị quỷ thi kéo vào lòng đất, biến thành cương thi lệ quỷ. Không sợ chết có thể thử một chút. Nói ta đều nổi da gà. Dưới ánh trăng, Sở Vọng Tiên bước ra một bước, đi hướng đông hơn trăm bước, rời xa gò núi. Từ đây dưới mặt đất đào 20 mét, lại hướng tây hoành đảo trăm mét, hình thành L hình, lách qua chỗ nguy hiểm nhất. Ngân dưới ánh trăng, một sẻn sẻn đất bị ném ra ngoài, Sở Vọng Tiên thi triển thủ đoạn đào lấy thổ, hai tay vung sẻn tốt như máy xúc. Hắn giờ phút này lực lượng LV5. Sức chịu đựng càng là kinh người, phản phất sẽ không mỏi mệt máy móc. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có sàn sạt quật thổ âm thanh, làm cho người thận đến hoảng, mặt đất có thể dung nạp một người thổ động đào ra. Về sau tổ đội tu tiên, còn muốn tổ chức một chi đào móc đội, có hay không bao công đầu cùng một chỗ tu tiên. Tại sao ta cảm giác càng ngày càng tà dị, cách màn hình lòng ta đều thật lạnh thật lạnh. Uy, uy, các ngươi cũng đừng dọa người, hiện tại thế nhưng là rạng sáng 2 giờ, các ngươi muốn hủ chết cả à. Sau một tiếng, Sở Vọng Tiên đã dưới đất đào ra L hình thổ động mấy chục mét, bắt đầu hình đảo, càng thêm tới gần mục đích. Vì Sở Vọng Tiên nổ nước miếng, hắn có mấy phần suy yếu bất lực, khối đất lượng quá lớn, hắn nhưng chịu không được, lúc này đến đài máy xúc thì tốt biết bao. Tầng đất có loại lạnh siêu siêu xúc cảm, thẳng hướng trong cổ áo rót, đây cũng không phải là gió lạnh, mà là quỷ khí. Hắn lại liếc mắt nhìn thiêu đốt bó đuốc, thổ động không gió, ánh lửa lại một mực chập chờn không ngừng. Càng ngày càng tà dị, có loại mưa gió sắp đến gió, không, quỷ đầy lâu cảm giác. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên thanh âm truyền đến, lễ ký tế nghĩa nói, chúng sinh hẳn phải chết, chết tất về thổ, này gọi là quỷ. Sở Vọng Tiên thoáng nghỉ ngơi nghỉ, quỷ ở trong đất, lại đào hẳn là sẽ gặp được quỷ. A, đại tiên, cầu ngươi đừng nói nữa. Lại đào sẽ xuất hiện cái gì? Rồi tung tóc nữ quỷ. Đại tiên có cần phải tới một phát? Cút. Nhìn chính khẩn trương, còn có tâm tình nói đùa. Giang giác một tiếng, trước mắt tầng đất theo một cái xẻn xuống dưới, đột nhiên bùn đất toát ra vô số lỗ thủng, phảng phất từng cái hang rắn. Sở Vọng Tiên lui về phía sau mấy bước, lông mày vận thành trăng quyết. Trong động, chút xuống hạ màu đen thủy, nhìn kỹ mới có thể phát hiện là ngón nút lớn nhỏ màu đen quái trùng. Một con, hai con, mười con, trăm con, ngàn con, là tam thi trùng. Những này tam thi trùng tốt như dâng lên sóng biển, cuốn tới, tại chợt hẹp thổ trong động, Sở Vọng Tiên tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần những này tam thi trùng bò lên trên Sở Vọng Tiên thân thể, liền có thể tùy tiện xé mở Sở Vọng Tiên thân thể, chui vào thể nội, chỉ cần hơn 10 giây, Sở Vọng Tiên liền sẽ hóa thành một đống mạch cốt, thậm chí không cách nào vãng sinh. Song song, con kiến trùng chiều, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Đại tiên, cháy mau. Dung Hoa Thiêu, ta nhìn trong tiểu thuyết tam thi trùng sợ lửa. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên nhìn chăm chú, giống như cũng không thèm để ý nói, bình thường một cỗ thi thể, khả năng tạo ra mấy cái đến hơn 10 cái tam thi trùng, trước mắt nhìn thấy tam thi trùng, chỉ sợ cũng có mấy bạn, này đến hạ chôn người cũng không ít, mà lại toán khí trùng tiên. Quá kinh khủng, ta muốn tắt máy tính, hồn đều muốn dọa bay. Kinh khủng. Như e ngại, cần gì phải tu tiên. Ống kính trước Sở Vọng Tiên khỏe miệng cầm cười, không lùi mà tiến tới tam thi trùng chỉ là cấp thấp nhất quỷ vật, chỉ có đi quỷ thành phong đô mới có tư cách nói kinh khủng. Tại trực tiếp ở giữa bị dọa sợ trong ánh mắt, Sở Vọng Tiên tay phải hóa trảo một nắm, tư tư thanh lên, ngưng tụ lại lóa mắt lôi điện. Đón trùng chiều, Sở Vọng Tiên lôi quyền một kích đánh ra, tốt như đụng truy đánh tới, vọt tới tam thi trùng vậy mà như yêu ớt cắt tường, một kích tức ngược lại. Từng đợt phảng phất đốt sạch cho giấy dơ lên. Chúng ta tu tiên, nếu không biết quỷ, như thế nào tu tiên, hôm nay ta liền biểu thị một phen. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên lại cầm bốc lên một con tam thi trùng, giáng tại trực tiếp ở giữa ống kính trước lộ ra được. Tam thi trùng đặt Sở Vọng Tiên trên cánh tay. Phản phất sói đói nghe được mùi máu tươi, cái này tam thi trùng lập tức cắn mở Sở Vọng Tiên cánh tay làng ra, tiến vào, thuận mạch máu mà động. Tốt như một cái nổi mụn tại Sở Vọng Tiên thể nội du tẩu, nhìn thấy người hãi hùng kiếp vía. Đại tiên ngươi điên rồi. Ta không được, muốn nôn ống kính trước, nhìn xem tam thi trùng ở trong cơ thể mình chui vào, Sở Vọng Tiên bình tĩnh nói, tam thi trùng tiến vào trong cơ thể con người, cũng không cần lo lắng. Tam thi kinh nói, bên trên thi tên bành ngồi, tại đầu người bên trong thi tên bành trí, tại người trong bụng hạ thi tên bành tiểu, tại người đủ bên trong. Bên trên thi trùng đi vào đầu người, bên trong thi trùng tiến vào trong bụng, hạ thi trùng tiến vào đủ bên trong, đều cần thời gian nhất định mới có thể du tẩu đến mục đích. Thời gian này tại một khắc đồng hồ đến một giờ không giống nhau. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên chấn định nói, đối phó tam thi trùng không khó, tam thi trùng mặc dù tà môn, vật lý công kích vô hiệu, sợ lửa sợ lôi không thể gặp ánh nắng. Thuộc về vật phòng cao, phát phòng thủ thấp. Đi mua mấy trương hỏa phù lôi phù liền có thể ứng phó. Nếu không có hỏa thiêu xét đánh thủ đoạn, có thể dùng ánh mặt trời chiếu, thực sự không được, còn có nhất pháp, dùng máu chó đen bôi lên. Sở Vọng Tiên ngón tay cùng nổi lên như sấm kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, phản phất lôi điện một kích, điểm tại cánh tay nổi một chỗ, nổi một lập tức tiêu tán. Ta giờ phút này thi triển lôi điện đánh giết tam thi trùng bị quỷ, đánh giết cũng sẽ không lưu lại thi hải. Ông kính trước lại nhìn cánh tay, không dấu vết không một hạt bụi. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người thấy choáng, đây con mẹ nó so khác trực tiếp ở giữa giả đại tiên lợi hại hơn nhiều, cái này không chỉ có giảng, còn thân hơn thân làm mẫu. Cũng là mạnh không biên giới, phương viên và dặm, chỗ nào tìm được loại này dẫn chương trình. Quỷ, đầu giảm xuống đất. Sở đại tiên quá mạnh, lấy giáo dục con người bằng hành động gương mẫu học, ái cương kính nghiệp. Cái này nếu là lại học không được, đó chính là xuân không có thuốc chữa. Đông Bắc núi hoang bên trong. Trong lều vải mập mạp cùng Hồ Ca bốn mắt nhìn nhau, đều thấy choáng. Đặc biệt là Hồ Ca bóp điện thoại di động, trừng to mắt nhìn xem. Cái này Sở đại tiên nếu là làm Mạc Kim giáo úy, vậy bọn hắn đều phải thất nghiệp. Hồ Ca, nếu không chúng ta đi tu tiên đi. Mập mạp ở một bên, bịt lấy lô hai rụt rẻ nhắc nhở một câu. Hồ Ca chỉ là liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ngũ vị tạp thành, không nói gì. Bọn hắn nhìn về phía màn hình điện thoại di động, ống kính trước, tại từng lớp khen thưởng tiếng len ken bên trong, Sở Vọng Tiên lại mở đảo. Tam thi trùng hiện thân, tức đại biểu đảo được bị. Âm linh thổ trong động, một thân ảnh tại ống kính trước không ngừng lắc lư. Sở Vọng Tiên đối một trận, đột nhiên bị một đạo màu ngà sữa chỉ riêng hấp dẫn, hai tay của hắn gỡ ra, từ trong đất bùn cầm bước lên một vật. Mượn nhờ bó đuốc xem xét, đây là một khối ngọc bài, hẹn nửa bàn tay lớn nhỏ. Ngọc bài tính chất tuần trắng, chia làm hai mặt, một mặt vì hổ văn đồ án, một mặt khác lấy chữ tiểu truyện viết một cái mông chữ. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên mang theo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, đây là Mông gia quân sĩ quan cao cấp lệnh bài, thậm chí có thể là Mông gia con cháu. Mông gia quân? Đại tiên, là cái nào Mông gia quân? Có phải hay không Mông cổ quân đội? Ống kính trước, Sở Vọng Tiên thần sắc càng thêm nghiêm trọng, tần hai thế ba năm, cự lộc chi chiến, Tây Sở bá vương Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, đại phá tần 20 vạn trưởng thành quân đoàn, Vương Cách bị bắt, Tô Sừng bị giết, liên quan ở giữa tự tiêu. Như trưởng thành quân đoàn quân hồn còn tại, Hạ Vũ An dám công chi. Sở Vọng Tiên trong miệng than nhẹ, chậm rãi nói, Mông Gia Quân, tức là Mông Điểm Chi Quân. Chương 68. Côn Lôn Khư manh mối thổ trong động, Sở Vọng Tiên xoay người đào đất, lại từ trong đất đào ra một bộ mục nát bạch cốt. Ống kính trước, một đoạn dính đầy bùn đất mũi tên bị từ bạch cốt hạ nhặt lên. Sở Vọng Tiên hai tay ma sát mấy lần, mũi tên bị đặt ở ống kính trước, mượn mờ tối ánh lửa, trực tiếp ở giữa đám dân mạng tò mò nhìn. Đây là tần chế chuẩn hóa ba cạnh mũi tên, mang theo móc câu, chất gỗ cán tên đã mục nát. Cổ thi hài này hẳn là Tần Trường Thành trong quân đoàn Mông Gia con cháu, trên thân vô hại, xương cốt không hăng ấn, hiện lên đứng thẳng tư thái. Sở Vọng Tiên loay hoay thi cốt hơi có vẻ trầm ngâm. Cổ thi hài này chết rất kỳ quặc, thi cốt hoàn chỉnh, nhưng làm sao ngay cả một bộ quan tài đều không? Nếu nói là chiến tranh niên đại, vật tư thiếu thốn, vậy ít nhất cũng hẳn là nằm ngang hạ táng, làm sao lại đứng đấy hạ táng? Bạch cốt sợ hãi chứng người bệnh có lời nói, có thể hay không cây đuốc đem điều điểm sáng? Cái này thi cốt có thể hay không động à? Có thể hay không cùng điện ảnh đồng dạng, đột nhiên đem ngươi ôm một cái? Nếu là không yên lòng, hồn tư đầu, có thể dùng hỏa thiêu một chút đầu lâu. Ống kính trước hiện ra lờ mờ chập chờn ánh lửa, tại biển kín thổ trong động quang ảnh xen vào nhau. Sở Vọng Tiên tay nâng tay đem tại bạch cốt xương đầu đốt đi một vòng, thấy trực tiếp ở giữa dân mạng trực lăng lăng. Dạng này cũng có thể. Sở đại tiên, Mông Gia Quân tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy a, dẫn chương trình, nơi này là nơi nào a? Tây Bắc chỗ nào a? Dẫn chương trình có phải hay không có đầu mối gì? Trực tiếp ở giữa bên trong, gan lớn đã dám mở miệng đặt câu hỏi. Sử ký bên trong ghi chép, Thủy Hoàng đế 32 năm, Mông Điểm xuất 30 vạn đại quân bắc phạt Hung Nô, một năm đánh lui Hung Nô 700 dặm, cướp đoạt Hoàng Hà khuỷu sông địa khu. Phu cận có đắp đất quân bảo, tìm căn nguyên tố nguyên, năm đó Tần Trưởng Thành quân đoàn có một chi bộ đội đóng tại này cũng không kỳ quái. Sở Vọng Tiên tiếp tục của thổ, đằng sau càng ngày càng kỳ quặc. Bản thứ 2 thi hải, bản thứ 3 thi hải, thứ 4 phó thi hải từng cái bị phát hiện, mà lại toàn bộ hiện ra đứng thẳng tư thái, thân thể thẳng tắp. Đây là tần chế thanh đồng kiếm, thân kiếm tựa như lá liễu, sáng ngời chơn nhẵn, bộ phận lưỡi mài văn tinh tế tỉ mỉ. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên cầm lấy đào ra thanh đồng kiếm, dùng ngón cái lau một chút lưỡi kiếm, lập tức có máu tươi nhỏ ra. Vẫn như cũ vô cùng sắc bén, hảo kiếm, Tần Quốc công tượng, quả nhiên vô địch khắp thiên hạ. Sở Vọng Tiên trịnh trọng đem thanh đồng kiếm cất đặt tại hải cốt bên người, cổ nhân chi kiếm, tự nhiên làm bạn tại cổ bên người thân. Chúng ta người tu tiên, không phải mạc kim giá quý, không phải tu tiên chi vật liền không muốn lấy. Cổ nhân ai kiếm, kiếm càng là thân phận tượng trưng, cùng thi cốt làm bạn đây là một phần tôn trọng. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên xoay người qua, cái này xác nhận cho cùng loại Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, nhưng cái này là người sống cho cùng, những người này toàn bộ là Mông Gia Quân đệ tử. Ta hiểu được, ta là lịch sử giáo sư. Trực tiếp ở giữa bên trong, một vị tên là Toàn Cầu Thông Sử dân mạng vui sướng phát ra mưa đạn. Tần Thủy Hoàng chết bệnh, thái giám Triệu Cao, thừa tướng Lý Tư cùng Hồ Hợi mưu đồ trình biến, ban được chết trưởng tử phụ tô, đại tướng Mông Điểm tự sát, đây là Mông Điểm nơi chôn xương đúng hay không? Cổ đại thịnh hành người sống cho cùng, những này Mông Gia Quân tử đệ tử nguyện cho cùng, đại tiên, ta có không có nói sai? Ống kính trước, Sở Vọng Tiên não hải khuấy động, từng chuỗi ký ức bắt đầu sâu chuỗi. Đột nhiên hắn trợn mắt thấy ống kính, mắt như thâm uyên, trong miệng mở miệng nói, không đúng. Không đúng chỗ nào a, xét xử chẳng lẽ còn có sai sao? Chân thực lịch sử cùng trên sử sách sự tình rất có thể là một trời một vực. Sở Vọng Tiên hai tay phát lực, dùng sức quát thổ, trầm đồng du dương nói, nếu muốn phát hiện chân tướng, nhất định phải chú ý trong sử sách dấu vết để lại. Sử ký Mông Điểm liệt chuyện trở, Mông Điểm người, trước tế nhân. Tiên ổn tổ phụ Mông Ngao, từ đủ sự tình Tần Chiêu Vương, quan chí thượng khanh. Sở Vọng Tiên bắt đầu tự mình giảng giải. Mông Điểm tổ phụ Mông Ngao, là Tề Quốc người, từ Tề Quốc đi vào Tần Quốc phụng dưỡng Tần Chiêu Vương. Tề Quốc chính là Khương Tử Nha lập, Khương Tử Nha chính là Viêm Đế hậu duệ. Nay Mông họ từ đường có câu đối, điện ngũ quan trị sở, trúc trường thành phòng hộ. Vế trên nói là Mông Hộc, vế dưới nói là Mông Điểm. Mông Hộc vì Sở Quốc đại phu, xuân thu lúc nô quốc diệt sở, vũ tử tư tiên thi sở bình vương, sau thân bao tư như Tần xin sư, từ Tần Quốc mượn binh phục quốc. Phục quốc sau quy chế pháp luật đều mất, chính là Mông Hộc chế định một bộ mới quy chế pháp luật. Mông họ tông tộc cùng Sở đủ nguồn gốc cực sâu, Sở Quốc được xưng là Kinh Man, Miêu Man, Sở Quốc cũng vì Viêm Đế hậu duệ. Cuối cùng Sở Vọng Tiên mày kiếm đè ép, chém linh chặt sắt nói, người nhà họ Mông, 89/10 là Viêm Đế nhất hệ. Tiến vào Tần Quốc là, rất có thể thân phụ đặc thù sứ mệnh. Đầu choáng váng, mau nói. Đúng vậy a, đại tiên, phía dưới đâu? Đằng sau còn có cố sự đi, đừng nói một nửa lời nói a. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên gật gật đầu, nói lên Mông Điểm, nhất định phải nói phụ tô. Tần Sở hai nước 300 năm thông gia, nhiệt bá qua phim truyền hình mỹ nguyện truyện liền có miêu tả. Tuyên Thái Hậu Mỹ Tám Tử, Hoa Dương Phu Nhân đều là Sở Quốc công chúa, nhiều vị Sở Quốc công tử càng làm qua tần tướng. Tần Thủy Hoàng tự mình chấp chính thời điểm, Hoa Dương Phu Nhân còn tại, tất định là Tần Thủy Hoàng đón lấy Sở Quốc công chúa, đây là Tần Sở hai nước lệ cũ, thông gia 300 năm, đoạn không có khả năng bởi vì Tần Thủy Hoàng mà thay đổi, mà lại Tần Thủy Hoàng mới đầu quyền lực cũng không lớn. Tần Thủy Hoàng chi vương hậu, Phù Tô chi mẫu nhất định là Sở Quốc công chúa. Nhưng khắp nơi tìm sách sử, Tần Thủy Hoàng chưa lập vương hậu, Phù Tô chi mẫu lại là dưỡng mẫu, khẳng định có một số việc bị che giấu. Phù Tô hôn có Viêm Đế huyết thống, bị phái đi Trường Thành quân đoàn, Mông Điểm lại vì Viêm Đế nhất hệ, hai người xuất lĩnh Trường Thành quân coi giữ, tại Hoàng Hà khuỷu sông địa khu làm cái gì, sách sử cũng không bất kỳ ghi lại nào. Sở Vọng Tiên dừng một chút, tiếp tục nói, lẽ ra rèn luyện hoàng tử, không cần thiết phái trưởng tử đến biên cảnh hoàng vụ chi địa. Nếu nói là giám quân, càng không cần thiết, tùy tiện một tên thái giám là được rồi. Về phần Phù Tô cái chết, sự tình càng không đơn giản, phủ Tô có trưởng tử thân phận, lại có mông điểm trọng binh, làm sao có thể tùy tiện một chén rượu độc liền ban được chết. Xuân Thu chiến quốc thời điểm, công tử tranh vị là chuyện thường, đủ hàng công tiểu bạch, tấn văn công nặng hai, đi ra nước, chạy qua đường, tranh qua vị, giết qua người, xương qua bá, cái nào gặp được phủ Tô thành thật như vậy hải tử, thái sử công đơn giản đem phủ Tô viết thành cổ hủ đồ đần. Giống như có chút đạo lý. Ta lúc đi học đã cảm thấy kỳ quái, phủ Tô làm sao lại tự sát, nếu là ta, sớm mang trưởng thành quân đoàn giết trở lại đô thành, đem Triệu Cao, Lý Tư, hổ hợi một nổi quái. Ha ha đồng cảm, nhân sinh chỉ có một lần, không đoạt cái hoàng vị ngồi một chút, không có chơi lượn hậu cùng giai lệ 3000, không phải sống vô dụng rồi. Sở Vọng Tiên dừng một chút, cả sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, về phần Mông Điểm cái chết, lại càng kỳ quái. Sử ký Mông Điểm liệt chuyện lại trở, Mông Điểm mùi mùi than thở nói, ta tội gì với thiên, không qua mà chết ư? Thật lâu, từ nói, yên ổn tội cố đương chết vậy. Lên Lâm Thao thuộc chi Liêu Đông, thành hơn vạn dặm, này trong đó không thể vô tuyệt địa mạch quá thay. Đây là yên ổn chi tội, chính là nuốt thuốc tự sát. Mông Điểm tự sát trước, nói mình vô tội, vì sao muốn chết? Sau một hồi lâu mới còn nói, khả năng sai lầm ở chỗ đào đoạn mất địa mạch. Đường Đường nhìn quen sinh tử đại tướng, trước khi chết nói cái này không giải thích được, thái sử công cũng không có khả năng viết linh tinh, đào đoạn địa mạch là nói chuyện, chỉ sợ chân thực nguyên nhân, còn cùng tìm kiếm Côn Lôn Khư cũng có quan hệ. Tần Thủy Hoàng tìm thần tiên, Phù Tô đi tần trưởng thành quân đoàn, trên thân rất có thể chịu tìm kiếm Côn Lôn Khư sứ mệnh, việc này cực kỳ trọng yếu, cực kỳ bí mật, không thể mượn tay người khác, lại không thể tiết lộ, Tần Thủy Hoàng mình không thể đi, chỉ có điều động thân cận nhất Phù Tô mới thích hợp. Hai người cái chết, không chỉ là tranh hoàng vị đơn giản như vậy, nhất định liên lụy Côn Lôn Khư. Ta đầu nổ tung, nổ lên hỏa tinh, đi vòng 900 vòng. Đại tiên đang tiết lộ lịch sử à, Phù Tô cùng Mông Điểm thật cùng Côn Lôn Khư có quan hệ sao? Đại tiên ngươi có phải hay không quá thổi nhũ bức a, đều thổi trên trời. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên cầm trong tay sương sẹn, mãnh lực một sẹn đất. Chân tướng như thế nào, đoán cũng vô dụng, đào xuống đi chẳng phải sẽ biết. Cái này một sẹn đất đào mở, trong đất đột nhiên hiện ra một đôi tay, một đôi có máu có thịt giống như tay. Má ơi, cương thi xuất hiện. Chương 69. Xét xử hạ mạch nước ngầm nhìn xem cái này một đôi sống sờ sờ cương thi tay. Trực tiếp ở giữa hò hét ầm ĩ, gan lớn hùng hùng hổ hổ, nhát gan đã không dám nhìn màn hình. Chỉ có ống kính trước Sở Vọng Tiên bất động như núi, khép mắt bình tĩnh nhìn, hiện ra một phần ổn trọng. Thử. Một tiếng. Sở Vọng Tiên cầm trong tay đảo một kiếm, một đâm tầm đất. Kiếm gỗ xuống mổ một thước có thừa. Sở Vọng Tiên bên hông phát lực, cổ tay vẩy một cái, rút ra xem xét, lại sờ một cái đảo một kiếm mũi kiếm lưỡi kiếm. Nếu là gặp được cương thi, sợ cũng vô dụng, trong tay có đảo một kiếm, không ngại một trận chiến. Ống kính trước hiện ra đảo một kiếm lưỡi kiếm, phía trên chỉ có một tầng nước đọng. Nếu là cương thi, sẽ có máu đen ô uế, nồng như dầu thô. Sở Vọng Tiên lại sờ một cái, cảm thụ một phen, nói, đây là băng, trong lớp đất hẳn không phải là cương thi, mà là băng nhân, người sống chết quắng ở chỗ này. Trong đất cũng sẽ kết băng sao? Như thổ sẽ không kết băng, đất đông cứng tầng lại là từ đâu đến? Sở Vọng Tiên trong tay vân vê bùn đất, liếm lấy một ngụm, cũng không có nồng đậm hư thối quỷ khí, chỉ là đơn thuần băng lãnh. Nơi này dưới mặt đất có đất đông cứng tầng, có lẽ có bảo vật cũng có nói, tóm lại chúng ta tu tiên tầm bảo, càng là ly kỳ chi địa, càng khả năng có bảo vật. Bởi vì cái gọi là thành công mảnh bên trong lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu tiên liền cùng làm ăn đồng dạng, xuống biển chết đuối không ít, nhưng cũng rèn luyện ra rất nhiều kiện tướng bơi lội, liền nhìn người gan lớn không lớn. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên lại lượng lớn đào đất, quả nhiên phía dưới vừa cứng lại lạnh, cô kia cái gọi là cương thi, thật chỉ là kết băng thi thể mà thôi. Sở Vọng Tiên đổi phương hướng, cảm giác lạnh khí từ dưới đất chảy ra, bắt đầu hướng phía dưới đào đi. Xoẹt một tiếng, ống kính trước, tầng đất sụp đổ, hiện ra một cái địa động, cái này địa động đen xì, nhìn thấy người thật đến hoảng, phảng phất có loại rơi vào địa ngục cảm giác. Bó đuốc chiếu xuống, băng lãnh hàn khí xuống tới, khiến cho ánh lửa kịch liệt lay động. Chập chờn ánh lửa, nhìn thấy người tâm lạnh siêu siêu. Mẹ nó, đại tiên, ngươi có phải hay không đào được cấm phủ? Thật là khủng khiếp, nhảy đi xuống có thể hay không chết? Nhảy đi xuống chẳng phải sẽ biết. Sở Vọng Tiên đem bó đuốc ném một cái, bước ra một bước, nhảy vào trong động, ông kính trước thân ảnh biến mất. Trực tiếp ở giữa một trận tiêu thảm, quá mẹ nó kích thích. Nhìn trực tiếp đám người, sờ một cái phía sau, từng cái một thân mồ hôi lạnh, lưng lạnh bước, á diện lìn càng là đại lượng bài tiết, khẩn trương hai tay phát run. Cái này nếu là trái tim nhỏ căn bản không thể đi tu tiên, sớm muộn sẽ bị đại tiên hủ chết. Giây lát về sau, hô hô, thanh âm truyền đến. Ống kính trước hiện ra ánh lửa, Sở Vọng Tiên tay nâng bó đuốc, chiếu sáng lây chung quanh, hiện ra cái bóng mơ hồ. Đợi thấy rõ ràng chung quanh về sau, Sở Vọng Tiên miệng phun một trận hạt khí, có loại lông tóc dựng đứng băng lãnh cảm giác, một cô ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nơi đây vì một chỗ ung tùm hầm băng, cùng loại dưới mặt đất thiên nhiên ướp lạnh kho. Từng cố binh sĩ đứng thẳng, khuôn mặt kiên ý, xem xét chính là bách chiến lao binh, thân dù chết, nhưng sát khí lại tốc thẳng vào mặt. Đảo mắt một chút, chung quanh vậy mà đứng có gần ngàn quân sĩ, cầm trong tay các loại binh khí đứng vững, nghiêm nghị sắc ý, nhưng lại đều bị băng phong tử vong. Hô, hà hơi thành sương mù. Sở Vọng Tiên có loại đứng tại tượng binh mã bên trong ảo giác, những này băng phong thi thể, sinh động như thật, phảng phất bất khuất đại tần dũng sĩ, động thân thủ hộ lấy tướng quân của bọn hắn. Cái này khiến Sở Vọng Tiên không khỏi nói, quân không hồn thì bại, quân có hồn thì chiến vô bất thắng. Những người này thân mang chỉnh tề, giáp da tiên diễm, hẳn là tần 30 vạn trưởng thành quân đoàn bên trong cao tầng sĩ quan. Như những người này còn tại, hạng vũ không lật được trời. Đại tiên, ta còn có thật nhiều vấn đề, ta không rõ, đã Mông Điểm cùng Phù Tô không phải người ngu, nhưng vì cái gì cuối cùng vẫn là chết rồi. Sở tiên sư, có phải hay không Triệu Cao cái này thái giám chết bầm đang tắc quái a?
Sở Vọng Tiên lắc đầu, Triệu Cao không phải thái giám.
Sử ký mông điểm liệt chuyện trở, Triệu Cao người, trừ Triệu Sa lãnh thuộc.
Triệu Cao côn đệ mấy người, đều sinh nhận cung, mẫu bị hình lục, đời đời ti tiện. Triệu Cao coi như là Triệu Quốc vương tộc, bất quá cái này quan hệ thân thích đã là 18 đời ngẩng lên, cách nhau cực xa, tổ tiên đến Tần Quốc làm con tin, về sau kết hôn sinh con tại Tần Quốc sinh sôi. Triệu Cao phụ thân phạm tội, mẫu thân đem hắn sinh trong tù, tương đương với tội phạm đang bị cải tạo hậu đại. Lại nói Triệu Cao còn có nữ nhi, càng không khả năng là thái giám. Bất quá nếu bàn về huyết thống, Triệu Quốc quốc quân vì hoàng đế năm thế tôn bá ích về sau, cùng Tần Vương tộc là cùng một tổ tiên. Sắc thực hoàng đế nhất hệ. Sở Vọng Tiên trong miệng a lấy hơi lạnh, tại quân trong trận đi tới. Nói đến Tần Thủy Hoàng khi còn bé tại Triệu Quốc làm qua con tin, cuối cùng lại là Triệu Cao cái này Triệu Quốc người tại sau khi hắn chết thiệt quyền. Ta rất hiếu kỳ Tần Thủy Hoàng tại Triệu Quốc kia mấy năm xảy ra chuyện gì, nhưng sách sử cũng không bất kỳ ghi lại nào. Sở Vọng Tiên tại quân trận trung chuyển quang vòng qua, nói tiếp, trở lại chuyện chính, giết chết Phù Tô cùng Mông Điểm đơn giản, nhưng thanh tẩy Viêm Đế nhất hệ lại cũng không là đơn giản như vậy. Việc này không phải kết thúc, ngược lại là bắt đầu, kết quả sau cùng Viêm Hoàng hai hệ phân tranh mặt bản hóa, Phù Tô chết, Sở người phản, ngắn ngủi mấy năm, Tần Quốc hôi phiên diệt. Đại tiên, ngươi ý gì? Nghe không hiểu, chẳng lẽ Tần Triều vong còn có những thứ khác nguyên nhân?
Đúng vậy a, mau nói, mau nói. Đừng luôn nói một nửa lời nói chọc người a.
Đây là tự nhiên, các ngươi không cảm thấy Tần vong rất kỳ quặc sao?
Sở Vọng Tiên sắc mặt như nước, trầm ngâm một trận nói,
Cự Lộc Chi trước khi chiến đấu, Trần Thắng nô quản bỏ mình, nông dân quân vỡ tan ngàn dặm, Hạng Lương binh bại mà chết, Sở Quốc tinh binh mất hết, phục lên sáu nước lung lay sắp đổ, giúp khí mất hết, diệt vong chỉ là sớm muộn sự tình. Bước mặt tại Cự Lộc Chi chiến, Sở Vọng Tiên trầm giai nói, thanh âm trầm đồng du dương, trực tiếp ở giữa dân mạng lực chú ý toàn bộ tập trung ở Cự Lộc Chi chiến. Cự Lộc Chi chiến sao mà nổi danh, Tây Sở Bá Vương đập nồi dìm thuyền, xuất lĩnh Sở Quốc tàn binh, chín trận chiến chín nhanh, một trận chiến diệt thần, thành tựu ngàn năm uy danh, Lưu Bang cùng hắn so sánh, chỉ là cái chiếm hàng tín tiện nghi lưu manh. Trực tiếp ở giữa lặng ngắt như tờ, nghe Sở Vọng Tiên giảng thuật ra một cái khác hoàn toàn khác biệt Cự Lộc Chi chiến. Sử ký bên trong ghi chép, Cự Lộc Chi chiến, Tần đem Trương Hàm xuất lĩnh 20 vạn hình độ quân, Vương Ly xuất lĩnh 20 vạn trưởng thành quân đoàn, tại Cự Lộc dĩ giật đãi lao, chờ đợi Hạng Vũ cái này 24 tuổi tiểu hòa nhi. Hạng Vũ xuất lĩnh bèn bèn mấy vạn mới mộ tập sở quân, đập nồi dìm thuyền đến công. 40 vạn đối số bạn. Tần Quốc trang bị tinh lương trưởng thành quân đoàn bách chiến lao binh, đối Hạng Vũ mới mộ tập ra sở quân. Trương Hàm, Vương Ly bách chiến danh tướng, giao đấu mới ra đời Hạng Vũ. Kết quả hẳn là không cần nói cũng biết, nhưng kết quả cuối cùng lại là ra ngoài ý định, Tần quân 40 vạn tinh nhuệ vậy mà một trận chiến mà không.
Sở Vọng Tiên dừng một chút, nghĩ nghĩ nói tiếp thuật đoạn lịch sử này.
Sử ký Vương Tiễn chuyện trở, Tần Thủy Hoàng 26 năm, Tần Tịnh tiên dưới, Vương thị, Mông thị công vì nhiều, tên thi ở phía sau thế. Tần nuốt sáu nước, Mông Điểm cư công chí vĩ, cùng nhân Đồ Bạch Khởi nổi danh Tần chiến thần Vương Tiễn cũng không kém bao nhiêu, tại thái sử công giới ngoài bút, danh tự thế nhưng là xếp tại Mông Điểm trước đó. Nhưng ở Cự Lộc chi chiến bên trong, có một hành vi cá nhân phi thường kỳ quặc, chính là Vương Tiễn cháu trai, Vương Bí chi tử, trưởng thành quân đoàn chủ soái Vương Ly. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên thanh âm bắt đầu hạ thấp, phản phất công chúng dân mạng kéo đến 2000 năm trước đó, bàn cả lên ầm ầm sóng dậy Cự Lộc chi chiến tất cả quá trình. Cự Lộc chi chiến, tại sử ký Tần Sở lúc nguyệt biểu bên trong, quân sự bảng giờ rất là như thế này đi lại, Tần hai thế 2 năm sau tháng 9, Tần quân vây Cự Lộc. 3 năm tháng 10, Trương Hàm quân phá Hàm Đan, Lưu Bang quân công phá Đông Quận Úy cùng Vương Ly quân tại thành Võ Nam. Tháng 11, Hạng Vũ đem nó binh qua sông cứu Cự Lộc. Tháng 12, Hạng Vũ quân đại phá Tần quân Cự Lộc hạ. Tháng giêng, Hạng Vũ quân bắt Tần đem Vương Ly. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên rốt cục thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói ra trận tướng, Tần hai thế 3 năm tháng 10, Trương Hàm xuất lĩnh hình đồ quân phá Hàm Đan, nhưng lúc này, trang bị càng tinh xảo hơn, kinh nghiệm phong phú hơn trưởng thành quân đoàn, lại bị Lưu Bang đánh bại. Thời điểm đó Lưu Bang, nhưng là vừa vận từ Tây huyện chạy đến, chỉ là Tây huyện một đám lưu manh. Phiên khoái mổ heo giết chó, Hạ Hầu anh đánh xe, Tiêu Hà một người huyện trưởng làm hậu cần lợi hại, đánh trận mưu đồ không được. Chiến thần Hàn Tín còn tại cho Hạng Vũ đương vệ binh, Trần Bình tại Ngụy Vương chỗ kiếm cơm, Trương Lương giờ phút này còn tại Hàn Quốc bị đánh giống chó. Tần quân 20 vạn tinh nhuệ trưởng thành quân đoàn, vậy mà đánh không lại Tây huyện một đám lưu manh, Lưu Bang khi nào so Hạng Vũ còn lợi hại hơn? Nếu nói Vương Ly không có nhường, quỷ đều không tin. Sau đó cách 5 tháng riêng, Cự Lộc chi chiến, Vương Ly trưởng thành quân đoàn vậy mà một trận chiến sụp đổ, Vương Ly ngoài ý liệu đầu hàng, cái này mới đưa đến Tần đem Trương Hàm bại một lần lại bại, một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng đầu hàng Hạng Vũ, Tần quốc thực lực quốc gia từ trận chiến này nổi chuyện. Đại tiên, ngươi ý gì a? Vương Ly cũng là gian tế sao? Cái này mẹ nó quá bất hợp lý, Tần quốc tướng quân toàn làm phản rồi sao? Dẫn chương trình, ngươi có hay không căn cứ a, chớ nói lung tung a. Trên sử sách cũng vô minh xác thực ghi chép Vương Ly trận chiến này sau tung tích, nhưng Trung Nguyên đại tộc, Thái Nguyên Vương thị, Lang gia Vương thị đều phụng Vương Tiễn vị tổ. Viêm đế hậu duệ Tư Mã Viêm thành lập Triều Tấn, Triều Tấn tứ đại thịnh môn Vương Tạo Viên Tiêu, Vương gia thế nhưng là đứng đầu, cấp cao nhất môn phiệt sĩ tộc. Nhị thập tứ sử bên trong ghi chép, từ Đông Hán đến Minh Thanh hơn 1700 trong năm, Lang gia Vương thị trung bồi dưỡng được lấy Vương Cát, Vương Đạo, Vương Hy Trì, Vương Nguyên cơ bọn người làm đại biểu 35 cái tể tướng, 36 cái hoàng hậu cùng 36 cái phò mã cùng 186 vị văn nhân tiên sĩ. Đây chỉ là minh, còn có ngầm, Lang gia Vương thị Vương Trùng Dương các ngươi nhất định nghe nói qua, chạy vào hoàng đế nhất hệ nói trong giáo, ngạnh sinh sinh làm ra một cái thứ hai lớn chi mạch, toàn chân đạo. bị toàn chân đạo phục làm thủy tổ, đồng dạng là lang gia vương thị Hán đại vương huyền phủ, thành tiên sau khi phi thăng, tại tiên giới chứng được Đông Hoa đế quân chi danh, hắn hiện tại có phải hay không tại tiên giới làm âm mưu quỷ kế, ta cũng không biết. Sở Vọng Tiên yếu ớt thở dài, cái này Viêm đế nhất hệ, lão vương nhà gia nhân tài, mượn sắc đưa ra thị trường cao thủ. 5000 năm trong lịch sử, Viêm hoàng hai hệ hoặc đấu hoặc hòa, liên lụy nhiều ít gia tộc, sử dưới sách lại ẩn tàng nhiều ít mạch nước ngầm, ta chỉ có thể hết ngồi đại giếng, nhìn thấy đốn, chân tướng như thế nào, chỉ sợ so tưởng tượng càng kinh người, tuyệt không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Trực tiếp ở giữa đám người, toàn bộ nghe một bức, thậm chí có thể nghe thấy mình trái tim phanh phanh nhảy. Mẹ nó, tiêu hóa những kiến thức này, ta không phải đem đầu phỏ mặt trọng trang mới có tác dụng. Đại tiên, những kiến thức này ai dạy ngươi a, cũng quá hô cha. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên đột nhiên bước chân dừng lại. Hắn bắt đầu quan sát những này băng phong quân sĩ sắp xếp phương vị, lông mày nhíu chặt. Ta đi thật lâu, nói ít cũng có 10 phút đồng hồ, nhưng còn tại quân trong trận, hẳn là gặp được quỷ đả tường. Chương 70. Ai tại bố cục dưới mặt đất trong hầm băng, tốt như đặt mình vào tủ lạnh, hàn khí mờ mịt lờ lờ, che kín Sở Vọng Tiên ánh mắt. Như rừng quân trong trận, Sở Vọng Tiên chậm rãi đi qua từng cái thân cao tới 1m8 tần quân quân sĩ. Ba bước ngừng một bước, mỗi 10 bước biến hướng, lại nếm thử đi mấy trăm bước, trực tiếp ở giữa mưa đạn nhau nhau. Đại tiên, tại sao ta cảm giác đi không đến cuối cùng? Ngươi nói là quỷ đả tường, có phải hay không bị quỷ hồn cuốn lên ý tứ? Sở Vọng Tiên tinh lông mày đè xuống, đánh giá bên người từng cái đóng băng quân sĩ. Trong đầu của hắn bàn cả lấy liên quan tới trận pháp tri thức, nhưng hắn chỉ có quan hệ với trận pháp kiến thức căn bản, ngũ hành tương khắc tương sinh, thị giác sai chỗ thủ pháp, thính giác sai chỗ thủ pháp, ảo giác sai chỗ thủ pháp, mê cung bắt quái những này đơn giản tri thức. Như không biết là gì trận, lại muốn thế nào giải? Uy, hệ thống, có thể hay không cho bản trận pháp sách, lâm thời ôm chân Phật cũng được. Hệ thống nhắc nhở, trận pháp nhiệm vụ chưa mở ra. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên từ sắc mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ nhục trí, hắn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, khóe miệng cầm cười, mây trôi nước chảy nói, âm khí nặng địa phương, thường thường có quỷ đả tưởng, chính là quỷ hồn tại ảnh hưởng thị giác của ngươi thính giác, để cho người ta sinh ra ảo giác. Kỳ thật đường hay vẫn là đường, nhưng nhìn lại là tưởng, lấy hư ảo chi cảnh mê hoặc người, đây chính là quỷ đả tưởng. Sở Vọng Tiên dậm một bước, quỷ đả tưởng dễ phá, đơn giản nhất chính là bình tâm tĩnh khí, quan bế ngũ thức, không bị bên ngoài quấy nhiễu, tùy tiện đi liền đi ra ngoài. Nhưng trận pháp lại không dễ phá. Những này quân sĩ chiến liệt bài vị không bàn mà hợp trận pháp, nếu không có phương pháp phá giải, chỉ có thể ở trong đó không ngừng bồi hồi du tẩu, cho đến sức cùng lực kiệt mà chết. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên yên lặng tính toán khoảng cách, đột nhiên tay phải hắn nâng lên một chút, từ nhất giới thiên thư bên trong móc ra một vật. Rõ ràng là một cái thùng nước kích cỡ tương đương tổ ong. Nếu các ngươi gặp được này loại phiền toái sự tình, ta trước đó để các ngươi chuẩn bị tổ ong liền có thể phát huy được tác dụng. Sở Vọng Tiên tự tin lắc một cái, đợi ong mật chấn kinh bay ra về sau, hắn nhìn về phía quân trong trận, mạnh lực đem tổ ong ném trung tâm. Tổ ong trên không trung lấy xuống đường vòng cung, chuẩn bị rơi xuống. Hàng khí thâm qua, bầu trời bay ra ngàn vạn ong mật lập tức chết có 1/10, phản phất hạ trùng mưa. Thời gian cấp bách, Sở Vọng Tiên không lo được giải thích, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng, đi theo bầy ong mà đi. Ông long mật bầy phản phất có dạ đạ, vậy mà tại trong trận quanh đi của lại, Sở Vọng Tiên lướt qua, quả nhiên càng ngày càng tới gần trong trận. Lợi dụng tổ ong phá giải trận pháp có thể thực hiện. 3. Mấy chục cái hô hấp về sau, Sở Vọng Tiên nhìn xem cuối cùng một con ong mật chết có ngã xuống, tâm nói một tiếng cảm tạ, rốt cuộc khoảng cách trong trận chỉ có mấy bước xa. Một vị so tất cả mọi người cao một nửa nhung trang võ tướng, đứng ở trung ương. Đại tiên, có thể hay không cây bước đem dò xét một điểm, để chúng ta thấy rõ ràng trong truyền thuyết mông điểm bộ dáng gì, có phải hay không giết người như ngoại chẳng hắn. Sở Vọng Tiên di động bó đuốc, liếc qua. Trước mắt đại tướng, chết không nhắm mắt hai mắt mở to, một thân thân mang màu đen giáp trụ, màu nâu áo choàng, tang thương trên mặt lộ ra nghiêm nghị sát ý một viên sa trường lão tướng, đứng phong hỏa đài đỉnh chót, nhìn ra xa đầy trời báo cát hình tượng sôi nổi trên giấy. Khí thế như vậy hiên ngang cường giả, lại đứng ở trong trận, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết mông điểm. Má ơi, sợ kẻ ra quần, người chết vậy mà nhắm mắt. Bị trực tiếp ở giữa mưa đạn giật mình, Sở Vọng Tiên nhìn lại, dầm dầm vụn băng âm thanh liên tiếp. Trước mắt từng cỗ băng phong tần quân quân sĩ, chính phá vỡ tầng băng, phản phất vượt qua 2000 năm thời gian, sống lại. Sở lão sư, đây là có chuyện gì? Người chết sống lại sao? Như thấy quỷ. Sở Vọng Tiên bình tĩnh lấy đúng, sắc lớp hệ thống điện ảnh nhìn qua đi, trộm mộ người xâm nhập, liền sẽ kích hoạt thủ mộ vệ binh. Tần hoàng tượng binh mã mục đích cũng là như thế, thủ hộ tần hoàng mộ địa không bị bên ngoài quấy nhiễu. Nơi đây cũng giống như vậy, những này đại tần tướng sĩ chôn cùng mông điểm lúc, là lấy người sống trạng thái chôn cùng, lại bị người thực hiện bí pháp, thủ hộ là chức trách của bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng bọn hắn nói chuyện? Đại tiên không phải đã nói, có tiền nhưng mà xui quỷ khiến. Băng phong ngàn năm, lý trí sớm mất, chỉ là hoạt tử nhân mà thôi. Sở Vọng Tiên một tay cầm kiếm gỗ, hít sâu một hơi, khí thế dâng trào mà lên, kiếm mắt hàn mang lóe lên, trong miệng vừa quát. Biện pháp đơn giản nhất, chiến. Sở Vọng Tiên cầm kiếm nơi tay, điều động thể nội linh khí, kiếm gỗ phảng phất dắt lên một tầng kim mang, sắc bén như thép. Từng dãy tần binh xếp thành phương trận đè lên, cho người ta lớn lao cảm giác áp bách. Trực tiếp ở giữa trung tâm thần người căng cứng, phim truyền hình quân trận nhìn không có cảm giác gì, bởi vì biết là giả, nhưng trước mắt lại không giống. Giao đấu chân thực tần quân phương trận, hay vẫn là cùng người chết sống lại một trận chiến. Cùng Sở Vọng Tiên cách màn hình sớm chiều ở chung lâu như vậy, bọn hắn một trái tim đều là níu lấy, sợ đại tiên có cái gì sơ suất. Siêu. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên cầm kiếm nơi tay, phản phất kiếm thần hàng thế, đón chiến trận, kiếm ra như điện, một bước giết một người.
các ngươi mới học kiếm pháp, nhớ kỹ, kiếm pháp giảng cứu nhanh chuẩn hung ác, đơn giản nhất kiếm pháp, tức là hữu hiệu nhất kiếm pháp. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên thanh âm như lệ lôi truyền đến. Nhanh, muốn nhanh như thiểm điện. Chuẩn, mục quan trọng như chí mừng. Hung ác, muốn một kích mất mạng. Chỉ là thời gian mấy mắt, Sở Vọng Tiên đi ra 10 bước, 10 tên cầm kiếm tần binh còn liền bị Sở Vọng Tiên chém xuống. Lầu cao vạn trượng bình đi lên, trước thành phàm nhân kiếm thuật cao thủ, không có kiếm thắng có kiếm, lại học tiên nhân ngự kiếm pháp thuật. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên đem kiếm gỗ đưa tới, như rời dây cùng chi kiếm bắn ra, xuyên qua số thân thể người, trực tiếp ở giữa tất cả mọi người thấy choáng. Kiếm gỗ vậy mà đáng sợ như vậy, còn có Sở Vọng Tiên kiếm thuật, bình thản không có gì lạ, nhưng là nhanh chuẩn hung ác, không có chút nào dây dưa dài dòng, một kiếm mất mạng. Đây là phàm nhân kiếm thuật, nếu là tiên nhân ngự kiếm pháp thuật, vậy còn không bị tiên. Lấp kín tuấn tường đè xuống, Sở Vọng Tiên một cước đơn giản đá ra, lại có 4 tên tần binh ngay cả người mang tuấn bay ra, tốt như ném thạch. Kinh đại lực chìm, vạn vật không địch lại. Tu tiên trước luyện lực, lực không đến, như thế nào tu tiên? Nhìn xem đâm tới một loạt trường qua, Sở Vọng Tiên chân trái giẫm mạnh, phía bên phải thiểm điện né tránh, tay trái tay phải ôm một cái khép quấn, đem trường qua đoạt lấy quay giáo tấn công. Chúng ta người tu tiên, chỉ có đem thân thể luyện đến cực hạn, căn cứ mới ổn, lầu cao vạn trượng mới có nơi sống yên ổn. Nếu ngươi đã không linh lực, lại không có linh thạch, càng không có cơ duyên, vậy chỉ dùng đần biện pháp, rèn luyện thân thể của mình đến cực hạn, lại tìm một phá. Trực tiếp ở giữa đám người trực lăng lăng đứng đấy, Sở đại tiên thật sự là lương tâm giáo sư, triều đại nào đại hiệp, tiên nhân không trang ép mình thoải mái, đại tiên vậy mà bắt lấy hết thảy cơ hội dạy học. Cái này muốn không dụng tâm học tu tiên, sớm vô dụng rồi. Sở Vọng Tiên lướt qua, mắt thấy quân trận phá giữa không trung đại tướng. Mông Điểm, người công diệt Tề quốc, thủ vệ Bắc Cương, đại công tại thần, bị oan giết nhưng có lời oán giận. Đại tần dũng sĩ, các ngươi đại phá hung nô, nhưng từng nghĩ tới một ngày kia qua cầu rút ván. Sở Vọng Tiên trong cổ một trống, tiếng như sấm rền. Ta Sở Vọng Tiên, nhưng cho các ngươi tẩy đi oan khuất, có bằng lòng hay không giúp ta? Đột nhiên, tần quân binh sĩ dừng lại, phảng phất gì xét máy móc đình chỉ. Sở Vọng Tiên nhắm ngay cơ hội bước nhanh về phía trước, đi đến Mông Điểm trước mặt, hắn hai mắt tụ lại, đột nhiên kinh hãi. Trong kinh ngạc, Sở Vọng Tiên vậy mà trông thấy Mông Điểm chính đang ngó chừng hắn, hai mắt sáng ngời có thần, căn bản không giống cái người chết. Phảng phất ảo giác. Sở Vọng Tiên màng nhĩ chấn động, nghe Mông Điểm mở miệng nói, rốt cục chờ được ngươi, ngươi để cho ta tìm Côn Lôn Khư chìa khóa, ta tìm được, may mắn không làm được bệnh. Nghe được thanh âm này, Sở Vọng Tiên trong lòng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Mông Điểm há mồm nói chuyện. Lại nhìn một chút, toàn bộ quân trận Mông gia binh sĩ, còn có Mông Điểm, vậy mà bắt đầu hóa là màu đen cho bụi bắt đầu tiêu tán, phảng phất minh tệ đốt vì cho bụi. Ống kính trước, dưới chân cho bụi chồng chất, Sở Vọng Tiên cao mày đeo kiếm đứng thẳng, nhưng trong lòng là không hiểu ra sao. Quá đột nhiên, mình xông đến tử địa, lại là kết cục này. Còn có, sai lầm đi, hắn lúc nào đi qua tần triều, còn để Mông Điểm tìm Côn Lôn Khư chìa khóa. Chìa khóa cái dạng gì? Hắn lại là lần đầu tiên tới đây, làm sao nghe giống như Mông Điểm một mực chờ đợi hắn, Mông Điểm lại làm sao biết hắn đang tìm kiếm Côn Lôn Khư chìa khóa? Sở Vọng Tiên trong lòng kỳ quặc, làm sao có loại mình tuyên bố nhiệm vụ, tự mình hoàn thành nhiệm vụ, mình tại bố cục cáo giác. Trong lòng của hắn lại mặc đạo, 89/10, là Mông Điểm nhận là người, hại mình đang nghĩ vớ vẩn. Sở Vọng Tiên ném đi tạp niệm, ánh mắt rút lại nhìn lại, Mông Điểm thân ảnh tiêu tán chỗ, mặt đất hiện ra một vận, tựa như một con mắt. Chương 71. Thu hoạch linh quáng bảo vật. Sở Vọng Tiên xoay người nhặt lên viên dạ minh châu này giống như hạt châu, chạm vào âm hàn giống như băng, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt như nước. Không cách nào hình dung loại cảm giác này, không phải ngọc thạch, cũng không phải pha lê. Sở Vọng Tiên mở to hai mắt cẩn thận chú đáo, có mấy phần giống như là con mắt, vuốt ve lạnh siêu siêu, hắn cũng nhìn không ra cái này là vật gì. Nếm thử rót vào một sợi linh khí đi vào, vậy mà như đá ném vào biển rộng. Lại phóng thích lôi điện biến mất. Phản phất thao thiết chi vật, có thể hấp thu năng lượng, điều này khiến cho Sở Vọng Tiên hiếu kỳ. Hắn thuận tay đem vật này cất kỹ, đã Mông Điểm miệng nói vật này vì Côn Lôn Khư chìa khóa, liền nhất định có bí mật. Có chìa khóa bước kế tiếp làm như thế nào đi, Sở Vọng Tiên không có khám phá bí mật trong đó, cũng nghĩ không thông. Bất quá có vết xe đổ. Đường Lao Tam tại đầy trời thần Phật bảo hộ dưới, Tây Thiên Thỉnh Kinh có thể thành, vậy hắn chuyển pháp cũng tất thành. Xe đến trước núi ác có đường. Hô, thở dài một hơi, Sở Vọng Tiên tập trung ý chí, giữ vững tinh thần dưới đất hầm băng lục soát một trận, rất nhanh ống kính trước, thanh âm lại chuyển tới. Chúng ta tu tiên, đi chết tuyệt địa tất có đoạt được, hết thảy tử địa, nhất định có bảo, nơi này cũng không ngoại lệ. Sở Vọng Tiên thân ảnh đã đứng ở một ngụm giếng sâu phía trên. Nơi đây là quân trong trận, toàn bộ dưới mặt đất hầm băng hàn khí đều là từ bên trong này toát ra, trong giếng nhất định có băng hệ linh vật. Giếng sâu sơn đen mà hắc, nhưng trong đó toát ra quần quần băng vụ, a một ngụm nhiệt khí, lập tức ngưng kết thành băng. Coi như cách màn hình, cũng có thể cảm giác được trong đó ý lạnh âm u giống như nam cực đại lục cảm giác. Như thế lạnh, xuống dưới có phải hay không hội chết quóng? Tự nhiên không thể trực tiếp nhảy đi xuống. Sở Vọng Tiên huy động cái xẻng, hướng trong giếng xẻng đất, một xẻng xẻng thổ trực tiếp lấp nhập trong giếng. Đại tiên thật thông minh, dùng thổ đến ngăn cách hơi lạnh. Sở Vọng Tiên thỉnh thoảng nhìn về phía trong giếng, xem chừng không sai biệt lắm, trực tiếp nhảy xuống. Đám người ánh mắt mong chờ bên trong, rất nhanh trong màn ảnh nhảy ra một người, Sở Vọng Tiên ném ra ngoài một viên bánh xe cao bùn cầu. Sở Vọng Tiên cầm kiếm bổ mấy kiếm, bùn cầu vỡ ra một cái khe, lộ ra tốt như phỉ thúy xanh biết linh vật. Ống kính bị rút ngắn, đây là băng thủy ngọc, nếu là chất như thấu ngọc thì là cựu chuyển băng thủy ngọc, viên này nhan sắc xanh biết, đã không biết tán phát bao nhiêu năm hàn khí, băng hệ linh lực tiêu hao hơn phân nửa, chỉ là tứ chuyển băng thủy ngọc. Đem tứ chuyển băng thủy ngọc thu nhập không gian sau,
Sở Vọng Tiên lại tại hầm băng mặt đất lục soát rất nhanh có thu hoạch, hắn từ dưới đất nâng lên một đống lớn chừng ngón cái, tựa như đá cuội màu đen chân bóng tảng đá, tại trực tiếp ở giữa lộ ra được. Chiếu sáng rạng rỡ hòn đá đen, phản phất dụ mê hoặc lòng người bảo thạch, cho người ta một loại quỷ mị cảm giác, làm cho người không nhịn được nghĩ chiếm thành của mình. Đây là hồn thạch, cũng gọi hồn tinh, hồn phách tụ tập chỗ ngưng kết tinh thể, đã có thể luyện đan, còn có thể tầm bổ hồn phách, thuộc về hồn hệ vạn vật dụng. Cổ đại phương sĩ xâm nhập quỷ thu thập hồn tinh, luyện chế ra dưỡng hồn đan hoặc hồi hồn đan, thế nhưng là vạn kim khó cầu thánh phẩm, tầm bổ hồn phách, lớn mạnh thần hồn, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Hồn tinh hay vẫn là phong đô quỷ thành tiền tệ, nơi này có hơn 10 khỏa, nếu là gặp được biết hàng, chuyển đổi thành giá thị trường tiền tệ, chí ít giá trị hơn 100 triệu nguyên. Về phần tứ chuyển băng thủy ngọc, ước nguyên khó cầu, có tiền mà không mua được, bình thường tuyệt đối không gặp được, chỉ có đạo môn trong Phật môn khả năng có, mà lại nhất định phải là đỉnh cấp đạo môn Phật môn, người bình thường chỉ sợ ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Trực tiếp ở giữa vỡ tổ, nói hiệu dụng nghe không rõ, nói chuyện tiền, tùy tiện đều là hơn 100 triệu, từng cái trong mắt tỏa ánh sáng. Nhìn tới tu tiên còn có thể kiếm tiền, đây tuyệt đối là tin mừng, đám người kích động. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên lại đem hồn thạch lấy ra, xoay tròn biểu hiện ra. Hồn tinh cùng hắc diệu thạch rất tương tự, phân biệt phương pháp rất đơn giản, nhỏ lên một giọt máu, hồn tinh hút máu, cũng có thể đặt ở máu bên trong tầm bổ, hắc diệu thạch chỉ là tảng đá mà thôi. Đại tiên, sau đó thì sao, những này linh quáng làm như thế nào dùng? Đúng vậy a, nhanh dạy cho chúng ta dùng như thế nào. Chúng ta tu tiên, cơm muốn ăn từng miếng, hồn tinh có thể luyện đan, càng là phong đô tiền tệ, băng thủy ngọc có thể luyện khí, cái này tại về sau trong khóa học đều sẽ có giới thiệu. Nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, liền chú ý bản trực tiếp ở giữa, đến tiếp sau sẽ bắt đầu giảng giải. Vừa giảng giải xong, len ken một tiếng, Sở Vọng Tiên nghe được thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, truyền thụ lấy quặng đạt thành, truyền thụ phân biệt dược nhân số 2, 6, Sở Vọng Tiên trong vui mừng nhìn thoáng qua số liệu. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ mới giải tỏa, khen thưởng 204678 300000, Thái Hạo tổ nạp pháp Lv1, 03, truyền thụ lấy quặng 2, 6, không tệ, một chuyến tử địa chuyến đi, lại có hai vị dân mạng hoàn thành lấy quặng nhiệm vụ, thật sự là tiên duyên không cạn. Sở Vọng Tiên lại liếc mắt nhìn online nhân số, càng không tệ, rạng sáng 4 giờ, bây giờ tại tuyến nhân đếm tới 200.000 người, hơn nữa còn tại lấy mấy trăm tốc độ tăng bên trên ngày. Mà lại trực tiếp ở giữa cũng tinh kết nhiều, hiện tại không giống bắt đầu làm trực tiếp lúc, ngẫu nhiên mấy cái không có mắt não tàn người mới cùng bình xịt, cố ý tới quấy rối hát tử, bây giờ còn chưa mở miệng mắng vài câu, liền bị lao nhân nước bọt chết lưới. Vạn sự khởi đầu nan, cái này tu tiên nhãn hiệu xem như dựng lên. Giờ phút này, đông bắc giả trong rừng. Ngao. Sắc nhọn tiếng sói tru từ chỗ rừng sâu truyền đến. Một chỗ trên sườn núi, trong lều vải lộ ra ánh đèn, bên trong chiếu ra một béo một gầy hai gương mặt. Hồ ca, quyết định sao? Quyết định. Hồ ca bưng chén rượu lên, đổ một bình trăm năm mao đài. Mập mạn, đến uống, đây là năm 1915 Panama vạn nước hội trợ lúc già mao đài, vì bình rượu này, ta kém chút đem mệnh nhét vào xích thủy bờ sông mồ mả tổ tiên bên trong, nhiều năm như vậy một mực không bỏ được, lần này bỏ được. Hồ ca một ngụm buồn bực rơi, phát ra chợt chợt thanh âm. Mập mạp nhắm mắt lại, cũng một ngụm nuốt mất một chén. Rượu ngon. Đúng là rượu ngon, đời ta liền không uống qua rượu này. Hồ ca lắc đầu, trở về chỗ. Uống xong bình này trăm năm mao đài, hai chúng ta liền đổi nghề tu tiên, cũng coi là cho tổ sư ra chào từ biệt, cũng mời tổ sư ra phù hộ chúng ta thành tiên thành Phật. Hồ ca cùng mập mạp đối mặt kim giáo úy bảng hiệu bái một cái, nhìn trước mắt hai viên tảng đá, mắt phun tinh quang. Cái này hai viên tảng đá, nhưng so sánh Sở Vọng Tiên trong tay lớn hơn gấp 20 lần có thừa, nhỏ máu ở trên vậy mà lập tức biến mất, còn có nhiệt độ chuyển đến. Nghĩ không ra không ai muốn hai cái tảng đá ưu cục, lại là tu tiên bảo bối. Cái này một viên liền so Sở Đại Tiên trong tay lớn 20 mấy lần, Sở Đại Tiên trong tay giá trị hơn 100 triệu, vậy chúng ta cái này hai viên, không phải giá trị vài tỷ a. Mập mạp con mắt quay tròn trực chuyển. Đúng vậy a. Có tiền này, ta còn tại rừng sâu núi thẳm bán chim mệnh. Hồ ca trong miệng chép chép nói. Đổ đấu nhiều năm như vậy, ta còn có một đống lớn vật ly kỳ cổ quái, đến đưa di động thanh âm phóng đại điểm, nhìn Sở Đại Tiên còn có hay không lại nói. Hồ ca, a, không có điện. Nạp điện bảo đâu? Quên. Không mang. Cái gì? Ngươi lại không mang? Liên ngươi cái này hùng dạng, coi như đi tu tiền cũng sẽ hại chết chúng ta, ngươi hôm nay không cho ngươi ghi nhớ thật lâu sao, về sau còn muốn kinh suất. Đừng a, Hồ ca, ta đổi còn không được sao? A. Cứu mạng a, trong lều vải lại truyền tới một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành. Chương 72. Tiến nhiên sơn húc nhật dâng lên, mặt đất bị kín một tầng kim sắc, một trận gió thổi qua, mặt đất ương ngạnh, cỏ dại đổ rạp. Mênh mông vô bờ mới tẩy rửa sa mạc bên trong. Một thân ảnh ngay tại chạy bội, mau lẹ tốt như báo săn, mang theo một trận bụi mù. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy người này phảng phất thuận gió mà đi, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, cả người phảng phất nếu không có trọng lượng phiêu khởi, vừa xài bước ra 3-4 mét. Tốc độ của người này càng là doa người, phảng phất một đầu sắt thép manh thú, vĩnh không biết mệt mỏi. Đại tiên, ngươi cảm giác ngươi chạy rất lâu, ngươi không mệt mỏi sao? Ta nhìn ngủ gật đều tới. Tu tiên thật lợi hại như vậy. Cái này mẹ nó đều nhanh cùng thiên lý mã đồng dạng, cho quỷ. Ống kính trước, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến, chúng ta người tu tiên, thể nội đều luyện ra một đoàn linh khí, phảng phất xăng, cho người ta vô tận lực lượng, nếu là dùng để chạy, cũng không phải ngàn dặm tuấn mã có thể sánh ngang. Mà lại tu hành đến tiên nhân cảnh giới, ngự kiếm phi hành, so sánh chiến cơ, một ngày bạn dặm, không đáng kể. Quá khoa trương, đại tiên, ngươi có phải hay không đang khoác lác á? Đúng vậy à,
cái này phải bao lâu mới có thể thành tiên a, tiên nhân cho cái đúng số a, đường chỉnh muốn 10 năm 20 năm, vậy ta liền ngày chó, chỉ có tìm cháu của ta tới tu tiên. Có thời gian cùng ngồi đàm đạo, không bằng xuất ngoại tu hành, tu tiên nhập môn pháp môn, trực tiếp ở giữa đều có phần hưởng, các ngươi không thử nghiệm một phen, làm thế nào biết tu tiên diệu dụng. Sở Vọng Tiên liên tục chạy vội đã lâu, thể nội linh khí cơ hồ hao hết, hắn bước chân dừng lại dõi mắt trông về phía xa, trông thấy nơi xa một đám ngựa hoang ngay tại chạy băng băng mẹ xẻ để bèn dự. Tới thật đúng lúc. Sở Vọng Tiên cất bước chạy qua, phá phất mũi tên sâu không bắn ra, tốc độ vậy mà nhanh hơn bảy ngựa hoang. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, bảy ngựa chạy đạp, phá phất một dòng lũ lớn lướt qua đại địa. Dẫn đầu một thất tuấn mã màu đen, bốn chân trắng kiện, đều đều cao lớn, thân thể phảng phất lao dầu, chạy bốn vó bay lên không, lộ ra thần tuấn vô cùng. Cùng Sở Vọng Tiên sánh vai cùng về sau, cái này con tuấn mã dường như khó chịu có người thay thế thay vị trí của nó, thỉnh thoảng hất đầu tê mình, trong miệng phun khí. Đại tiên, ta còn chưa từng có nhìn qua thuần phục ngựa. Ha ha, tiên nhân thuần phục ngựa, khẳng định không tầm thường, đều nhìn kỹ. Ta ngay tại chơi Tam Quốc trò chơi, bên trong có đỏ thỏ tuyệt ảnh, cái này hắc mã thuộc về loại nào a? Chân chính thần tuấn, thế nhưng là so với người còn cao lớn, một bước toàn lực bước ra, chừng 10 mét, một ngày 3000 dặm mới có thể xưng là thần tuấn. Cái này dẫn đầu ngựa hoang, chỉ là phàm ngựa mà thôi, nhưng không kịp nổi lưng ngựa, chảo hoàng phi điện, tuyệt ảnh, càng xa xa hơn không kịp nổi đỏ thỏ ngựa. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên vừa chạy vừa nói đến, đột nhiên thần sắc hắn một kéo căng, trừng mắt xem xét. Liên phảng phất một trận vô hình chi phong thổi qua, không gian soi như đông kết, mặt đất cỏ dại bị đẻ gãy. Dẫn đầu tuấn mã, vậy mà thân thể cứng đờ, thất tha thất thểu dừng bước. Toàn bộ đàn ngựa vừa loạn, tứ tán chạy đi. Sở Vọng Tiên một bước nhảy lên cái này dẫn đầu hắc mã, vỗ nhẹ cái cổ. Chúng ta người tu tiên, từ có vô hình như thế, được xưng là sát khí, kiếm ý, đấu ý, uy áp trở. Tập trung tinh thần trừng lớn một chút, cũng không phải xuất sinh này có thể tiếp nhận. Cái này cũng được, đây không phải thuần phục ngựa, đây là gian lận. Tiên nhân thủ đoạn, hiểu chưa? Trừng ngươi một chút, ngươi liền chết. Đều tất tất cái chim, rất nhàn sao, tu tiên tổ đội, Tây Bắc Sa Mạc đoàn, có người hay không tham gia? Giây lát về sau, ống kính trước, Sở Vọng Tiên cưỡi lên hắc mã, giá một tiếng, phảng phất võ hiệp trong sách hiệp khách, một đường tuyệt trần hướng bắc mà đi. Trước mắt đã là mênh mông thảo nguyên, mênh mông vô bờ. Dõi mắt thanh thiên ngày càng cao, ngọc long vốn lượn từ xinh đẹp. Khôn cùng lục thúy bằng dê mục, một ngựa bay cả say bị tiêu. Hét dài một tiếng, tốt như thảo nguyên hán tử của ca. Dù ngựa chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn một ngày sau. Sở Vọng Tiên thanh âm từ trực tiếp ở giữa bên trong truyền đến. Cùng ta học tu tiên trực tiếp ở giữa online nhân số đã phá 500.000. Trước mắt đã bích cỏ không nớt, gió nhẹ phơ phất, làm cho người tâm thần thanh thản, thậm chí hơi thở khẽ động, có thể hỏi tươi mát cỏ xanh hương vị. Phương xa, nguy nga dãy núi như ẩn như nhân, đã tiến vào vùng núi cùng thảo nguyên đường ngăn cách. Đại tiên, ngươi đây là nơi nào a? Ta phương hướng đều không phân biệt được. Chạy một ngày, có thể hay không chạy xuất ngoại? Đừng thổi như bức, làm sao có thể chạy ra nước? Đã có thể trông thấy phương xa dãy núi, Mục Thiên Tử chuyện bên trong ghi chép, Chu Mục Vương tại Yến Nhiên Sơn hạ tế tự hoàng hạ. Sở Vọng Tiên giữ chặt tuấn mã nói, nghe phương xa, có câu thơ các ngươi hẳn là đều học qua, Đại Mạc Cô Yến Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Tiêu Quan gặp lời cưới, đô hộ tại Yến Nhưng. Đường Huyền Tông lúc chẳng nguyên, Vương Duy, cái này thủ sử đến nét bên trên ai cũng thích, mọi người đều biết, liền biểu thị Đường Huyền Tông thời thế lực đến qua Yến Nhiên Sơn. Sở Vọng Tiên ngắm nhìn phương xa, Yến Nhiên Sơn vị cổ sừng, nay vì hàng yêu dây núi, bên ngoài mông cổ cảnh nội. Mẹ nó, thật xuất ngoại a, đại tiên mang hộ chiếu không có a. Sở tiên sư, Chu Mục Vương chạy thế nào bên ngoài mông cổ tế tự hoàng hạ a? Hoàng Hà đầu nguồn không phải tại tỉnh biển sao? Thượng cổ sự tình ai nói rõ ràng? Sở Vọng Tiên lắc đầu. 3000 năm trước, Hoàng Hà đầu nguồn có lẽ tại Khuỷu sông phía bắc Mông Cổ Cao Nguyên, nhưng khí hậu biến thiên, đường sông khô kiệt, bây giờ dòng sông cổ sớm đã không thấy. Có hay không nhà địa chất học ra để giải thích? Chu Mục Vương chạy đến xa như vậy sao? Chu Triều đô thành khoảng cách bên ngoài Mông Cổ rất xa a. Trực tiếp ở giữa lại có người hô. Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường cổ nhân. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên ngưng thần giải thích nói, quận nước chí nói, Sơn Hải Kinh Xưng Vũ chính là làm đại trương bước từ đông cực chí tại Tây Thủy, 2.33.3571 bước, làm dựng thẳng hợi bước từ bắc cực về phần nam cực, 2.33.3575 bước. Đại Vũ thời kỳ, đại trương cùng dựng thẳng hợi hai vị cổ đại địa chất người làm việc, thế nhưng là đông tây nam bắc đều đi khắp. Căn cứ ghi chép, hai người nhất tây, đến Tiên Sơn dãy núi, nhất đông, đến nước Nhật Chư đảo, nhất bắc đến Hồ Bài Cạn, nhất nam đáo đạt Đông Nam duyên hải. Hai người sáng tác Hoa Hạ cổ xưa nhất tài nguyên tổng điều tra báo cáo Ngũ Tạng núi kinh, cũng hội chế tương ứng Sơn Hà đồ. Tương truyền này tấm Sơn Hà đồ bị khắc ở Hoa Hạ chính thống biểu tượng Cửu đỉnh phía trên, đáng tiếc Cửu đỉnh đã ở Xuân Tu chiến quốc thời kỳ thất truyền. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên nhảy xuống tuấn mã, tiếp tục nói, Chu Mục Vương thế nhưng là đi càng xa. Mục Tiên Tử chuyện bên trong ghi chép, Chu Mục Vương đến Đỏ Ký, Trộm Ly, Bạch Nghĩa, Hơn Bỏng, Giả Sơn, Vương Hoàng, Hoa Lưu, Lục Hai chờ tám ngựa ngựa tốt, ngựa người tạo cha lái xe, lấy Tây Vương Mẫu nhất tộc tộc nhân, Bá Thiên làm dẫn đường, tại 13 năm đến 17 năm tiến hành một lần Tây Trinh đi xa, hành trình 35.000 dặm. Tư liệu lịch sử bên trong, Chu Mục Vương xem bốn hoàng vượt qua Trương Thủy, khu trì Âm Sơn, Mông Cổ Cao Nguyên, Tây Tuyệt Lưu Sa các vùng, cuối cùng đến cực Tây Chi Điệu Tây Vương Mẫu Chi Quốc, nhìn thấy Tây Vương Mẫu, cầu trường sinh thuốc. Làm sao Vương Mẫu nương nương đều chạy ra ngoài a? Nàng là không phải là bởi vì ở tại phía Tây, mới gọi Tây Vương Mẫu a? Đại tiên, Tây Vương Mẫu Chi Quốc tại cực Tây chỗ nào a? Tây Vương Mẫu trường sinh thuốc là bản đảo sao? Có hay không cho Chu Mục Vương a? ống kính trước, Sở Vọng Tiên trông về phía xa Yến Nhân Sơn, khẽ nhả một câu. Viết ra Xuân Tàng Đáo Tử Thi Phương Tẫn, Lạp Cự Thành Hôi Lệ Thủy Cản, này 1000 cổ danh ngôn đường đại thi nhân, Lý Thương Ẩn có một bài thơ, Giao Chỉ. Giao Chỉ A Mẫu khinh cửa sổ mở, hoàng trúc tiếng ca động địa ai. Tám tuấn ngày đi ba vạn dặm, Mục Vương hà sự tình không làm lại. Lý đại thi nhân, nói Tây Vương Mẫu cùng Chu Mục Vương có một chân. Dừng một chút, Sở Vọng Tiên lại bổ sung một câu, nói nhiều một câu, Chu Mục Vương lăng, ở vào Tây An thị trưởng An khu cung trường thôn thôn Nam. Năm 1986 từng đào ra mộ thất đỉnh, ngay lúc đó khảo cổ nghiên cứu, này mộ 89/10 vì ngụy mộ. 3000 năm trước, Chu Mục Vương đi trước Côn Luân Cư, sau đi Tây Vương Mẫu Chi Quốc, năm đó xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chỉ có tìm tới chân chính Chu Mục Vương mộ mới hiểu. Chương 73. Viêm Hoàng trốn cũ yến nhiên phía trên dãy núi. Xanh biết gò núi, màu nâu chập trùng dãy núi, màu bạc núi tuyết, liên miên bất tuyệt dãy núi hợp thành một bộ ẩm ẩm sóng dậy bức tranh. Tại này tấm tự nhiên thiên thành trong bức tranh, một cái nhỏ bé bóng đen xuất hiện tại trên vách núi đá. Ống kính trước, một thanh âm từ hô hô núi trong gió truyền đến. Lên cao mới có thể nhìn xa, ta hiện tại muốn leo lên trước mắt tòa này núi thấp. Sở Vọng Tiên hai tay vỗ, mãnh lực nhảy một cái, vọt lên gần cao 4-5 mét, dọc theo vách núi đạp đạp bên trên trèo. Thân hình hắn mạnh mẽ, tốt như trong ngọn núi linh dương, hơn 100 mét vách đá thẳng đứng sừng dốc, hắn bẹn bẹn không tới một phút liền leo lên đỉnh, sau đó dọc theo chân núi không ngừng hướng tòa thứ hai sơn phong leo lên. Phanh phanh, ở giữa không ngừng có đá lăn rơi xuống, kinh ra trực tiếp ở giữa đám người một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta tu tiên, linh thạch cũng là thiết yếu chi vật. Sở Vọng Tiên lời nói truyền đến, linh thạch có thể là bất luận cái gì hình dạng, bất kỳ cái gì chất liệu, có thể là một viên kim cương, một khối toái nham, một viên đá cuội, thậm chí một đống nắm bùn, chỉ cần là ẩn chứa linh khí, đều có thể gọi là linh thạch. Nhưng linh thạch khó tìm, linh dược có dấu vết mà lần theo, nhưng linh thạch nhiều chôn dưới đất, trừ phi móc ra, nếu không khó tìm. Sở Vọng Tiên leo núi công phu càng ngày càng kinh khủng, người bình thường leo núi ít nhất phải thở nghỉ ngơi, hắn trực tiếp ngay cả nhảy mang đổ, như giẫm trên đất bằng. Hô, ống kính trước, Sở Vọng Tiên dậm chân trông về phía xa, phản phất thần tiên, sừng sững tại ngàn mét trên đỉnh núi cao nhìn ra xa thế gian. Lạnh đấu xương cuồng phong thổi lên Sở Vọng Tiên tóc đen, mày kiếm phía dưới, một đôi mênh mông mắt đen, đem Tráng Lệ Sơn Hà chi cảnh thu hết vào mắt. Nơi này có hồ nước ba tòa, hẻm núi hai nơi, dòng sông một chỗ. Nhiều năm như vậy, thảo nguyên phía trên đã sớm bị tìm khắp, cũng chỉ có ít hai lui tới hẻm núi lấy hồ, có thể sẽ có một ít linh thạch tung tích. Ta hội một bên tìm kiếm linh quáng tài, một bên lục soát Côn Lôn Khư tung tích. Sở đại tiên, ngươi có manh mối sao? Tìm kiếm Côn Lôn Khư cái này rất tốn thời gian đi. Đúng vậy a, ta đi làm cũng rất bận rộn, đều là dành thời gian nhìn đại tiên trực tiếp. Nếu như mỗi ngày nhìn leo núi là quáng, cũng là quá sức, các ngươi có thể tu tiên, ta còn muốn nuôi một nhà lao tiểu a. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên lạnh nhạt lắc đầu. Tu tiên, không phải người nào nhưng tu, nếu là trong lòng lo lắng quá nhiều, hay vẫn là chú ý tốt một nhà lao tiểu cho thỏa đáng. Về phần manh mối, tự nhiên là có. Sở Vọng Tiên nhìn chăm chú dãy núi rậm rạp. Mục Tiên Tử chuyện bên trong, Chu Mục Vương tại Yến Nhiên Sơn tế tự hoàng hạ, 89/10, chân chính Côn Lôn Khư liền ở phụ cận đây, nơi này chính là Viêm Hoàng chốn cũ. Trực tiếp ở giữa đột nhiên một trận lặng im. Côn Lôn Khư vì Viêm Hoàng chốn cũ, Hoa Hạ lịch đại đế vương, sao có thể không ý nghĩ đoạt lại nơi đây. Tân Thủy Hoàng điều động 30 vạn đại quân, bắt chụp hung nô, nhất định ở đây lưu lại tìm kiếm Côn Lôn Khư manh mối. Trừ cái đó ra, còn có một người, tính cách cùng Tần Thủy Hoàng nhất là tương tự, cũng hẳn là ở đây lưu lại dấu chân. Còn có ai a? Đại tiên, là ai a? Mau nói a. Sở Vọng Tiên ánh mắt hướng tây, con ngươi co rụt lại, hắn cất bước dọc theo núi lưng quay về phía tây gấp chạy, phảng phất tại trên mũi đao vũ đạo, nhìn đám người bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Trên đỉnh núi chạy vội chừng một dặm, hắn lại leo lên một ngọn núi. Ngọn núi bên trên có một tòa tảng đá lũy thành phong hỏa đài, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ có đổ nát thê lương, từng khối tảng đá tàn phiến. Sở Vọng Tiên tại đổ nát thê lương bên trong đối một trận, đào mấy cái hố, cuối cùng dùng hết toàn lực xốc lên một khối chừng nửa tấn nặng tảng đá dưới đáy, đào ra mấy cỗ hài cốt, còn có một thanh chôn giấu ngàn năm kiếm gãy. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên đem trường kiếm giơ lên biểu hiện ra nói, đây là cốt kiếm, tám mặt hàng kiếm, lưỡi kiếm phảng phất lăng kính, chia làm tám mặt, vỏ kiếm, chuôi kiếm đều vì trúc chế. Hán thư tuyển không nghi ngờ chuyện trở, không nghi ngờ quan tiến hiền quan, mang cốt kiếm, ứng hơn nói, cố, một thủ chi kiếm, rơi lớn mạnh. Hoa Hạ kiếm từ trước giảng cứu bình thẳng đoan chính, quân tử muốn cử chỉ đoan chính, ngay cả kiếm cũng muốn đoan đoan chính chính. Hán kiếm thân thẳng tắp, lưỡi kiếm từ hai độ cùng khúc mà duỗi, vào vỏ thì giản dị tự nhiên, ra khỏi vỏ thì phong mang tất lộ. Năm đó thủ vệ ở chỗ này Hán gia con cháu rất có thể là quý tộc quân tử, lương meo cố kiếm, đường đường đại Hán gió, xếp bút nghiên theo việc binh đao, túc vệ biên cương. Sở Vọng Tiên buông xuống cố kiếm, lại từ trong đất bóp ra một viên xanh lét đứt gãy đồng tiền, trên đó mơ hồ có thể thấy được chữ triệt hệ, Nam thủ. Đây là Hán đại ngũ thủ tiền. Ta biết ta, đại tiên nói là Hán vũ đế, Lưu Triệt. Trực tiếp ở giữa có người phát ra mưa đạn, nhét bắt thừa thu dưới, thiên binh ra Hán ra. Tướng quân Vân Hổ Trúc, chiến sĩ Ngọa Long Cát. Bên cạnh Nguyệt Theo cung ảnh, Hồ Sương Phật kiếm hoa. Có người phát ra tắc hạ khúc mưa đạn, Hán gia nam nhân thủ vệ biên cương hình tượng lập hiện. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt giống như mênh mông biển cả. Hán đem cố kiếm cùng đồng tiền, tính cả hài cốt để vào trong đất, lại đem cự thạch đẩy tới, đối tiền nhân mặc niệm mấy chục cái hô hấp. Sử ký ghi chép, Hán vũ đế nguyên thú 4 năm, kiến đại tướng quân vệ hành, phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, điều động 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh, tùy hành ngựa 14 vạn tớt,
giám lực chiến tinh nhuệ bộ tốt mấy chục vạn, chia binh hai đường, cùng Hung Nô tiến hành mạc Bắc quyết chiến. Trận chiến này Hung Nô tăng cơi 9 vạn, nguyên khí đại thương, tả hữu hai vương sở bộ bị bằng liệt, Hung Nô Thiền Vu độc thân bỏ chạy, thậm chí bị ngộ nhận là chiến tử xa trường. Từ đó Hung Nô trốn xa, mạc Nam Mô vương đỉnh. Sở Vọng Tiên thở ra một hơi dài, Tần Hoàng Hán Vũ, hai người Nam Trinh Bắc phạt, sai người tìm Đồng Lai Tiên Đạo, Phong Thiện Thái Sơn, hành vi sao mà nhất trí, Tần Thủy Hoàng ý chí, Hán Vũ đế ha có thể không rõ. Càng làm ta hơn nghi ngờ là, Tần Thủy Hoàng chi hoàng hậu, lịch sử không ghi chép, trưởng tử Phù Tô, tự sát mà chết, đại tướng Mông Điểm tự sát mà chết, Tần Cường Thịnh lúc hai thế mà chết. Hán Vũ đế thời điểm, mặc Bác quyết chiến về sau, Lưu Triệt chuẩn bị tái phát động một trận diệt quốc chi chiến, giải quyết triệt để Hung Nô, nhưng phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ bệnh 23 tuổi ly kỳ mà chết, khiến Bác phạt chi chiến đình chỉ nhiều năm, Vệ Thanh cũng chết bệnh, cũng không tiếp tục hiện mặc Bác quyết chiến tình cảnh. Vũ cổ chi họa, hoàng hậu Vệ Tử Phu tự sát, thái tử Lưu Cư tự sát, vệ nhà thế lực mấy tận, lịch sử sao mà tương tự. Nếu không phải Hán Vũ đế hạ tội kỳ chiếu, ủy thác tại vệ nhà thế lực Hoắc Quang, chỉ sợ Hán triều đã vong. Sở Vọng Tiên dừng một chút, chậm rãi nói, trong lịch sử, phải chăng có chỉ hắc thủ tại điều khiển, ta nghĩ, hẳn là có. Lại liên lụy đến Hán Vũ đế sao? Ta đầu lại bắt đầu đau. Đại tiên, ngươi có phát hiện gì sao? Như Viêm Hoàng hai hệ huynh đệ đồng lòng, thì như Tần Hoàng Hán Vũ lúc đầu, kỳ lợi đoạt kim. Nếu là Viêm Hoàng hai hệ huynh đệ bất hòa, thì họa từ trong nhà. Thảm nhất bất quá Viêm đế hậu duệ Tư Mã thị chi Tây Tấn, tại hoàng đế nhất hệ triều đại bên trong riêng một mặt cờ, nhưng thống nhất cả nước 37 năm tức vong, phù dung sớm nở tối tàn, còn thừa Đông Tấn kéo dài hơi tàn, sau đó ngũ hồ loạn hoa, Nam Bắc triều dài đến 3 cái thế kỷ, Viêm Hoàng nhất hệ suýt nữa diệt tuyệt. Sở Vọng Tiên tập trung ý chí nhìn ra xa viễn sơn, bước chân hắn nhảy lên, từ cao mấy trăm thước trên đỉnh như hùng ưng lướt qua vách đá, không ngừng trượt mà xuống. Cách mỗi trăm mét, hắn liền ngừng lại trượt mà xuống. Trực tiếp ở giữa đám người lại thấy choáng, lên núi leo núi như linh dương mạnh mẽ, xuống núi càng kinh khủng, thuận vách đá trượt, cái này nếu là một cước thất bại, coi như quẳng thành một đám lặng nghe. Nửa ngày về sau, Sở Vọng Tiên hạ xuống một ngọn núi ở giữa bích trên hồ. Nhiều lời vô ích, chuyến này, tìm kiếm Côn Lôn Khư tình thế bắt buộc, tất muốn lấy được đáp án. Chương 74. Lựa chọn kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét mặt cờ rô sóc nhã hát chữ khải lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ, ngồi giữa lớn đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận chương 74, kết bạn tu tiên như thế nào ống kính trước, một người chính quan sát đỉnh núi xanh lam nước hồ. Trên đỉnh núi hồ nước gần chứa thiên địa linh khí, ước vạn năm ở giữa hội có một chút ẩn chứa linh khí linh dược, chìm dưới đáy nước, liền cùng than đá dầu hỏa hình thành quá trình đồng dạng, thiên nhiên tạo ra ẩn chứa linh khí tinh thể, ta hiện tại muốn vào nước lục soát. Sở Vọng Tiên một hít một thở ở giữa, không khí gào thét có âm thanh, tốt như vòng xoáy màu trắng khối không khí, hô hấp lượng lại là người bình thường mấy chục lần. Người bình thường có thể nín thở 2 phút đồng hồ, trải qua huấn luyện có thể nín thở 50 phút, kỷ lục thế giới là 22 phút đồng hồ. Chúng ta người tu tiên, thể trạng mạnh hơn thường nhân, tu luyện Thái Hạ phương pháp thổ nạp về sau, hấp khí như cá voi hút nước, bật hơi như cuồng phong lao đi. Đem không khí áp xúc tại phổi, nín thở nửa giờ, không có bất cứ vấn đề gì. Phốc đông một tiếng, nhìn xem gợn sóng không dấu vết bích hồ, Sở Vọng Tiên hít sâu một hơi, phản phất hấp thu không khí hang cùng đáy, phần bụng một trống, nhảy vào trong hồ nước. Trực tiếp ở giữa có chuyện tốt bắt đầu tính giờ, nhìn xem tu tiên sau có phải hay không như Sở Vọng Tiên nói tới như vậy sâu. Nín thở 5 phút đồng hồ, ta cũng có thể làm được. Quên đi thôi, ngươi kia là học rùa đen đứng im bất động, bơi lội thế nhưng là có dưỡng vận động, ngươi tại dưới nước nín thở huy động hai tay cao tốc du lịch 1 phút đồng hồ, bất tử ta đem đầu chặt cho ngươi. Sở đại tiên ngay tại du lịch đâu? Tiên nhân có thể giống nhau sao? Ta nói chính là phàm nhân. Trong hồ, nước hồ thanh tịnh, ánh nắng tấu dưới, thiên nhiên thuần tịnh vô hạn, chợt có từng bầy cá lớn từ ống kính trước bơi qua. Những này cá lớn ước chừng dài 1 mét. Toàn thân hỏa hồng, dáng người ưu mỹ, vậy cá giống như rồng, lắc lư bơi lên. Trông thấy đỏ cá về sau, ở trong nước Sở Vọng Tiên hai mắt lướt qua vui mừng, dùng thủ thế khoa tay, ra hiệu đi theo, đáy nước có cái gì. Dọc theo đáy hồ bờ bơi lên, theo thời gian uống cạn nửa chén trà, Sở Vọng Tiên cuối cùng trông thấy 10 cái cùng loại xào huyệt cá động. Cá động có thể dung nạp người nhẹ nhõm chui vào, bất quá lại nhìn thấy người tâm hoảng hoảng, không biết bên trong hội có quái vật gì bơi ra. Mẹ nó, cái này sẽ không phải là rắn nước động đi. Trong động đen xì xì, có lẽ có quỷ nước. Dù sao không phải địa phương tốt gì, cảm giác đi vào hội xong đời. Trực tiếp ở giữa nghị luận, nước này hạ thám hiểm đừng có một loại hương vị. Nắm cỏ, cá thật là lớn. Đáp án công bố. Trong sào huyệt có màu đỏ cá lớn chấn kinh phát ra, thân thể khổng lồ, tốt như hung ác cá mập, há to miệng liền hướng Sở Vọng Tiên cắn tới. Siêu. Sở Vọng Tiên cầm trong tay kiếm gỗ đã sớm chuẩn bị. Trong nước cổ tay phải khẽ động, nhẹ nhàng gạch một cái, giống như kiếm thần tùy ý một kiếm, kiếm có bạc cân, mũi kiếm một điểm, vậy mà đem màu đỏ cá lớn gõ bất tỉnh. Sở Vọng Tiên hai tay vùng, bơi ra mặt nước, ở trên mặt nước thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Đây là long ngư sao huyệt. Hắn bắt đầu ở ống kính trước giảng giải, long ngư có rất nhiều loại, châu Á kim long cá, châu Mỹ hắc long cá, trong hồ này long ngư hẳn là hồng long ngư. Sơn Hải kinh hải ngoại tây kinh trở, long ngư lăng cư tại bắc, dáng như lý. Nói loại này long ngư. Long ngư bị coi là thần ngư, cho rằng có thể vượng nhà trấn trạch tránh ma quỷ, xem như phong thủy cá đến nuôi, một con trưởng thành hồng long ngư giá cả cao siêu nhất hơn 100 vạn. 100 đầu long ngư bên trong sẽ có một con thức tỉnh huyết mạch của rồng. Rồng có nhặt bảo tập tính, có linh tính hồng long ngư cũng cùng loại, tương đương với thiên nhiên lấy quan cá, như đáy hồ có cái gì linh tính tảng đá, sẽ bị bọn chúng để vào sào huyệt đống bùn nhau phía dưới. Nhiều đời trăm ngàn năm tích lũy tháng ngày phía dưới, sào huyệt trong đất bùn, nhất định có linh thạch hỗn tạp trong đó. Đại tiên,
Hồng Long Ngư có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Nhà ta liền có, một cái ánh trăng nuôi liền muốn hơn 1000. Nuôi nốt cá dễ hỏng, có thể không sánh bằng tự nhiên Hồng Long Ngư, hoang dại Hồng Long Ngư cái đầu so với người còn lớn hơn, thế nhưng là có linh tính. Sở Vọng Tiên lại bò lên bờ, tại bên bờ lục tìm một chút chân bóng sáng tỏ đá cuội. Chúng ta không phải thổ phỉ, giảng cứu muốn gì cứ lấy, cầm đồ của người khác, cũng nên còn một chút trở về. Đại tiên thật sự là thiện tâm, nhưng tu tiên thiện tâm không thể được, đại đạo duy ta, há để người khác chia sẻ. Cái rắm. Đại tiên chỗ nào thiện tâm, ta đi nhà ngươi, đem kim cương đánh cháo thành đá cuội, đây là thiện tâm sao? Đây là lắc lư người, khi dễ cá không biết nói chuyện. Đừng tất tất, đại tiên lại xuống nước. Sở Vọng Tiên hít sâu một hơi, chóp mũi màu trắng khí mang xoay tròn, phốc đông một tiếng, lại chui vào trong nước. Giờ phút này, Tây Bắc sa mạc, dãy núi Côn Lôn phía trên, âm phong giống như sương, phần phật thổi mạnh, rót vào quần áo cổ áo bên trong, thấu xương rất lạnh. Ngắm liếc mắt một cái, vạn năm không thay đổi tuyết trắng mê mang, phản xạ ánh nắng, bày biện ra kim sắc quang mang, phản phất kim sơn. Hai vị thân mang đạo bào nam tử, đang hành tẩu tại đá vụn đá lởm chởm trong sơn cốc. Đây trời lạnh trong gió, nhiệt độ âm, nhưng hai người này vậy mà thân mang áo mỏng, không sợ chút nào gió lạnh, đơn giản làm cho người liễu lưới. Nếu là lại nhìn kỹ hai người, lộ ra dở dở ương ương, mũ dưới mái hiên, đó có thể thấy được một viên đầu trọc. Sư Minh, chúng ta đi sai, Sở tiên sư xuất hiện ở bên ngoài Mông Cổ Hàng Yêu núi, chúng ta lại chạy tới cái này Côn Luân Sơn, ai, sai một ly đi nghìn dặm. Thiên Vân lắc đầu, vốn cho rằng Côn Luân Khư cùng Côn Luân Sơn có quan hệ, nào biết căn bản không phải một chuyện, đi một chuyến uổng công. Thiên Vân sư đệ, nơi nào không phải tu hành, tới Côn Luân Sơn, không ngại tìm tìm cơ duyên. Thiên Vân quay đầu nhìn lại Sư Minh, khí không đánh một chỗ ra, bị hắn Sư Minh mang trong hố đi, hắn cái này xuẩn Sư Minh còn khuyên hắn ở đây tìm kiếm cơ duyên. Nơi này chim không thể bị, ngoại trừ vạn năm không thay đổi tuyết, cái gì đều không, ngay cả Sở tiên sư đều không tới nơi này, liền ngươi khoe khoang. Thiên Hành Sư Minh nhìn xem sư đệ của mình, cũng có mấy phần xấu hổ. Bọn hắn hiện tại cũng không phải đệ tử Phật môn, mà là tiên môn đệ tử. Một tháng trước, xem hết trực tiếp về sau, Thiên Vân xuất ra ngân hạnh linh quả để hắn nếm thử tu luyện Thái Hạo Thổ Nạp Pháp, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngân hạnh linh quả là đồ tốt, ngập tại trong miệng tu luyện Thái Hạo Thổ Nạp Pháp, trong cơ thể hắn vậy mà sinh ra khối không khí, thân thể càng là thoát thai hoàn cốt, bản thân cảm giác trẻ 10 tuổi. Thiên Hành Sư Minh biến sắc, đơn trưởng dương lên, bày ra dáng vẻ của sư minh, sư đệ, nơi nào không phải đại đạo, Phật là đạo, tiên cũng là đạo, chúng ta dấn thân vào tiên môn, luôn có một ngày hội chứng được đại đạo, A Di Đà Phật. Sư Minh, sai, là vô lượng thượng tôn. Thiên Vân tức giận trả lời. Sư đệ, không đúng sao, tựa như là vô thượng thiên tôn đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nói chuyện xấu hổ, tự tìm chán. Trước kia hai người là đắc đạo cao tăng, hiện tại là bị người coi như giả danh lừa bịp đạo sĩ, cái này tâm lý chuyển biến, nhất thời bán hội không tiếp thụ được. Được rồi, sư Minh, làm sao bây giờ? Sở tiên sư đang muốn trực tiếp thánh sơn lấy quặng, dưới nước sở thạch, chúng ta cô chờ chút nhìn, đi theo học là được. Thiên Vân cùng Thiên Hành hai người trong miệng a lấy nhiệt khí, hai người tu hành Phật hiệu nhiều năm, thân như đá Phật, không sợ rét lạnh, nhưng cái này Côn Luân Sơn xác thực quá lạnh. Còn muốn tại dãy núi Côn Luân bên trên tìm kiếm hồ nước, thật sự là phiền phức. Đột nhiên, hai người trong thai run lên, vậy mà nghe được thanh âm, tiếng kêu thê thảm thuận theo gió mà đến. Sư Minh, mau đi xem một chút. Hai người tăng tốc bước chân, vòng qua chân núi, xa liếc mắt một cái, bọn hắn vậy mà trông thấy một người, ngay tại trong cuồng phong dùng đao cắt lấy ăn sống thịt sói. Hai người lại đi vào xem xét, nguyên lai là người thiếu niên, mà lại thiếu niên này rất là cảnh giác, lập tức dừng lại, dưới chân còn có một con màu đen chó đất, giẫm tại ngân lang trên thân nhe răng trợn mắt. A Di Đà Phật, không, vô lượng thượng tôn, không, vô thượng tiên tôn. Thí chủ cái này sát tính thật nặng, há biết vạn vật đều sinh linh. Thiên Hành Sư Minh uy nghiêm đạo, bất quá nói chuyện lại cho người ta nói năng lộn xộn cảm giác. Thiên Vân mắt rất nhọn, nhìn ra thiếu niên này hình dạng, trong miệng một tiếng nhẹ đều, được rồi, sư minh, chúng ta không là hòa thượng. Ta gặp qua ngươi, ngươi là thổ hào tu tiên đoàn thợ săn. Nhìn qua Sở đại tiên trực tiếp, thiếu niên tay cầm đao bổ củi, hoành thân qua tay, lại có một tầng thật mỏng linh khí cuốn quanh. Thiên Vân thần sắc run lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này là linh khí, tiểu tử này cũng tu luyện qua Thái Hạo Thổ Nạp Pháp có chút tài năng, nhưng lại tư thế lạnh nhạt, hẳn là một cái tập võ người mới vào nghề. Vân đạo Thiên Vân, đây là ta sư minh Thiên Hành. Thiên Vân tự giới thiệu mình. Đối diện thiếu niên trong miệng phát ra a a thanh âm, trong tay khoa tay, chỉ đầu của mình. Thiên Vân minh bạch, nguyên lai là người cầm, không sao, chúng ta nguyên lai là hòa thượng, ta còn cho Sở đại tiên khen thưởng qua một vạn nguyên đâu, hiện tại chúng ta đổi nghề, dấn thân vào tiên môn. Cầm biết á vượng trừng mắt, kỳ quặc nhìn xem hai cái này không phải Phật phi đạo quái nhân. Không ngại sự tình, duyên phận một trận, không bằng ba người chúng ta kết bạn tu tiên như thế nào? Về sau tu tiên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Vân cười hỏi, lại nhìn mắt cái này cầm biết thiếu niên dưới chân chó đen. Cái này chó không tệ, thật sự là chó bên trong Hạo Thiên quyển, ngày khác tất thành thần quyển. Chương 75. Thổ hào tu tiên đoàn lại xuất phát mênh mông vô bờ từ thảo nguyên phía trên, thanh phong thổi qua, hiện ra một đầu tốt như trường kiếm thẳng tắp hấp ý đường cái, một mực kéo dài đường chân trời phía dưới. Ba chiếc xe khách, hơn 30 chiếc xe biệt dã, ngay tại thảo nguyên bên cạnh một tòa trạm xăng dầu vận sức chờ phát động. Bên trên bầu trời, một khung chiếc máy bay trực thăng xoay quanh hạ xuống, không ngừng có đại tập đoàn tổng giám đốc, cao thâm pháp lực đạo môn cao thủ đi xuống. Kế thập vạn đại sơn về sau, thổ hào tu tiên đoàn chuẩn bị lần nữa xuất phát, lần này mục tiêu bên ngoài Mông Cổ Hàng Yêu núi. Trước một lượng hào hoa khách trên xe, chập chập tiếng than thở truyền đến. Liêu tổng, người tu tiên về sau không chỉ có đi đứng tốt, khí sắc cũng càng tốt, càng sống càng trẻ. Chuyện này, cùng có thể phi thiên độn địa sở tiên nhân so sánh, ta tính là gì? Nói đến sở tiên nhân, những này nhìn qua trực tiếp phú hào một mặt ước mơ. Bọn hắn thậm chí nguyện ý cầm một nửa thân ra, đổi sở vọng tiên một phần mười bản sự. Liêu tổng, ngươi có tìm được hay không sở tiên nhân? Liêu Trường Bắc lắc đầu, vì tìm kiếm sở vọng tiên tung tích, bọn hắn vận dụng hơn trăm người, đều không có truy tung đến sở tiên nhân tung tích, cho nên lần này hàng yêu núi một nhóm, bọn hắn tự mình đi tìm. Sở tiên nhân là bậc nào cao nhân nào có dễ dàng như vậy tìm tới? Đông Nam tỉnh bất động sản đại lão Liêu Trường Bắc, tỉnh thương hội hội trưởng Lâm Văn Thuận, về hưu nhân sĩ Trần Thần, còn có Đông Nam tỉnh vận chuyển, khoa học kỹ thuật chờ ngành nghề đại lão nói về sở tiên nhân, nghe xong đều là một mặt mê mẩn. Xe này bên trong đội hình làm cho người lưu lơi, thân ra chung vào một chỗ, chừng gần ngàn nước nhiều, đây cũng không phải là họ, mà là đi tu tiên. Nếu là chiếc xe này xảy ra chuyện, không chỉ có muốn lên trong nước tin tức, còn có thể thượng quốc tế nặng cân tin tức, đủ để thấy đám người này kinh khủng năng lượng. Lần này theo đội thợ săn bảo tiêu càng là có trên trăm nhiều, mỗi cái đều là giải nghệ tinh nhuệ, treo núi vượt biển, giã ngoại cầu sinh cao thủ. Nghe qua bên ngoài Mông còn có một chi nơi đó đội ngũ, hơn nữa còn có một chi trong nước đỉnh cấp chữa bệnh chuyên gia tổ thành hậu cần bảo hộ trợ lệnh. Vê đút hoặc vê đút. Ta cả đời này liền chưa thấy qua như thế lớn chiến trận. Ta vừa mới hỏi dưới, bọn hắn chiêu đi qua hàng yêu núi dẫn đường, một ngày 3.000, đỉnh ta một tháng tiền lương. Đừng ý nghĩ háo huyền, nghe lấy bọn hắn là đi thám hiểm, không có bản sự, một ngày 10 khối người khác đều không cần ngươi. Nhìn xem hung hãn bảo an, liền ngay cả trạm xăng dầu nhân viên công tác đều nhìn tắt lưới, ở sau lưng xì xào bàn tán, thở mạnh cũng không dám một chút. Ở phía sau một cỗ tùy hành trên xe đỏ, lại chẳng phải hòa hải. Có trên một người xe, còn chưa đứng bước lập tức lạnh hừ một tiếng. Hừ, vậy mà để cho ta Kim Sơn cứu tự tại, cùng các ngươi đi bên ngoài Mông Cổ đổ đấu, thật sự là hoang đường. Một vị tuổi chừng 40, thân mang vải xám đạo bào, người đeo thất tinh trường kiếm đạo sĩ, hất lên tay áo, lại có cô âm lãnh màu đen quỷ gió thổi nhập xe khách bên trong. Quỷ gió âm lãnh, bên hai càng phảng phất có thút thít quỷ âm lướt qua, làm cho người không rét mà run. Nhưng ly kỳ là, trong xe đám người lại phảng phất không cảm thấy kinh ngạc, lã vọng bừng cần. Ánh mắt mọi người lạnh nhạt nhìn lại, đã nhận ra cái này đeo kiếm đạo sĩ. Người này là Lao Sơn cứu tự tại, tại đạo môn trong vòng có chút danh tiếng, ngự quỷ tiểu năng thủ. Kim Sơn phái còn gọi là phái Lao Sơn, nhưng phái Lao Sơn chỉ là người ngoài cách gọi, tự xưng đều là Kim Sơn phái, lộ ra huy hoàng khí quyển. Liên cung nghệ nhân đều đổi tên, thích dễ nghe, đạo lý đồng dạng. Lao Sơn đạo sĩ am hiểu tại khu quỷ bắt yêu, trấn áp cương thi, nguyên rủa giải chú, truyền thống trung ý địa mạch phong thủy, công phu nội gia trở. Nhưng vì ngoại nhân chỗ không biết là, Lao Sơn đạo sĩ am hiểu trộm mộ. Trộm mộ bên trong gỡ lĩnh lực sĩ tức là Lao Sơn một phái. Đã từng huy hoàng nhất thời Hán Đại Lục Lâm trong quân có nhiều Lao Sơn môn hạ. Đường mặt nông dân quân lãnh tụ Hoàng Sào liền truyền thuyết học qua Lao Sơn chi thuật, cũng từng tại nhanh si đảo quá nhiều chỗ đường mộ lấy xung quân hướng. Thủ hào tu tiên đoàn trọng kim đưa tới cứu tự tại, chính là nhìn chúng hắn khám bản sự. Hừ, đại ngôn bất sàm, nơi này có người Lao Sơn nói chuyện phần sao? Một đạo bắt quái kính bạch quang lóe lên, trong xe quỷ phấn chấn ra thê tiếng kêu thảm thiết tan thành mây khói. Lao Sơn cứu tự tại thấy mình ngự quỷ thủ đoạn bị phá, nô lông mày dương lên, quát lên, là ai? Tại ta Lao Sơn cứu tự tại trước mặt tú điêu trùng tiểu kỹ, ra đến nói chuyện. Bần đạo Long Sơn Chu Huyền Thông. Ghế sau trên ghế, lại tối sầm mặt đạo sĩ cầm trong tay bắt quái kính đứng lên, mày rậm như lao, pháp tướng sông nghiêm. Lao Sơn cứu tự tại, nhìn thấy cái này nói chuyện đạo sĩ, mặt trầm như nước, phảng phất tháo khí khí cầu, một câu lời cũng không dám phản bác, trong tay áo ngự quỷ thủ pháp cũng không dám thả ra. Cái này mặt đen đạo sĩ là Long Sơn Chu Huyền Thông, thuộc về toàn chân Long môn phái, thiên nhiên so Lao Sơn đạo sĩ như bức. Nói như thế nào đây? Toàn chân Long môn phái chính là khâu sự cơ sáng tạo, từ ý chí bình phát dương quang đại. Bây giờ phái Lao Sơn chỉ là toàn chân rồng môn phái chi mạch, từ Long môn cháu đời thứ 4 Huyền Thanh, kết hợp cổ Lao Sơn nguyên thủy đạo pháp sáng tạo. Lao Sơn cứu tự tại trông thấy Long Sơn Chu Huyền Thông, xem như nhi tử bối trông thấy ba ba bối phận, tự nhiên thấp hơn một đầu. Long Sơn Chu Huyền Thông dương dương đắc ý, trong tay bắt quái kính dương lên, càng hiện uy phong. Lao Sơn công phu mèo ba chân, cái nào so ra mà vượt Long Sơn đạo pháp. Đột lại một trận tiếng chuông truyền đến, Chu Huyền Thông trong thai đau xót. Tiếng chuông thanh thúy trang nghiêm, phảng phất thiên tiên bị sướng, lại dẫn tới chúng tâm thần người cuồng rung động, lên quỳ xuống cúng bái tâm tư. Vô thượng tiên tôn, một vị mày trắng lão đạo cười nhẹ nhàng đứng lên. Chu đạo hữu, đều vì đạo hữu, hay vẫn là dĩ hòa vi quý. Ngươi như thế hùng hổ dọa người, không biết còn tưởng rằng ngươi là ác quỷ hung thần, chẳng lẽ không phải không biết thượng thiện nhược thủy cái này bốn chữ hàng nghĩa? Đám người lại xem xét, lão nhân này là Long Hổ Sơn Trương Ngũ Trần. Long Hổ Sơn muốn đổi Long Sơn, càng ngày càng náo nhiệt. Đạo môn lại phân chính nhất đạo, toàn chân đạo hai đại phân trì, cùng một số nhỏ chi nhánh, Long Hổ Sơn thuộc chính nhất đạo, Long Sơn thuộc toàn chân đạo. Liên tốt như thiên hạ võ công là một nhà, nhưng Thiếu Lâm võ đang đều là chính đạo đại phái, trên mặt đều là hòa hợp êm thấm. Nhưng Thiếu Lâm võ đang, ai công phu đệ nhất? Quyền này chân muốn so, miệng pháo tự nhiên cũng không thể rơi vào hạ phòng, đặc biệt là tại đại hội võ lâm, chúng đồng hành trước mặt. Nguyên lai là Long Hổ Sơn Trương chân nhân, ta sự tỉnh, sao làm phiền ngươi quan tâm? Long Sơn Chu Huyền Thông cau mày nói. Hai người trông thấy như tuổi khô lửa bốc. Long Hổ Sơn Trương Ngũ Trần thật sự là hết chuyện để nói, cố ý gây chuyện. Thiên hạ đạo môn là một nhà, đều ta Trương gia chi tổ Trương đạo lăng sáng tạo. Long Hổ Sơn, Long Sơn, cần gì phải phân lẫn nhau? Long Hổ Sơn Trương võ thật còn lấy nhan sắc. Ta Long Sơn thủy tổ chính là Vương Trung Dương. Trương chân nhân nói như vậy, không khỏi quá mức. Cái gì qua? Chẳng lẽ Long Sơn không phải đạo môn? Hai người tranh luận vài câu, rất có cây kim so với cọng dâu chi ý, bất quá chư đường núi bạn cũng không có quên, Long Sơn Chu Huyền Thông, Long Hổ Sơn Trương Ngũ Chân đều là đạo môn cao thủ, danh môn chính sơn, nhiều nhất động động một mép, không sẽ độc thủ. Đột nhiên, một tiếng không hài hòa ngây thơ giọng trẻ con truyền đến, đi theo Trung Nam Sơn Tần Chân Nhân xuống núi Trương Cầu Đạo nô đầu ra. "Uy, các ngươi nhao nhao không nhao nhao, nhao nhao ta đều không được xem điện thoại di động. Hay vẫn là Sở đại tiên nói rất đúng, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, đạo môn giống như các ngươi dạng này tranh hạ đi, sớm muộn xong đời." Cái này kinh thiên động địa vừa mới nói xong, đám người im miệng không nói, hơn 10 đạo ánh mắt phóng tới, từng cái bất thiện. "Sở đại tiên, cái nào Sở đại tiên?" Cao nhân nói chuyện, lại có bé con xem vào. Nhưng người nào cũng không biết Trương Cầu Đạo người tiểu đạo sĩ này, mà lại trước mắt bao người, cái này tiểu đạo sĩ còn hai tay ôm điện thoại di động, con mắt đều không mang theo nháy, bực này khinh miệt thái độ, càng làm cho chư núi cao tay nổi nóng. "Hoàng Cầu tiểu nhi, cũng dám ở chư vị chân nhân trước mặt làm càn. Ngươi để cái kia Sở đại tiên cút ra đây cho ta." Cứu tự tại, Chu Huyền Thông, Trương Ngũ Chân từng cái trách cứ, thi triển đạo môn từng giống. Trương Cầu Đạo duỗi ra lưng mỏi, điểm một cái màn hình, cười nói, "Sở đại tiên trong này, các ngươi muốn tìm hắn sao?" Chương 77. Đây là linh thạch ống kính trước, một thân ảnh tựa như bắn vào trong nước đạn, khuyết tán ra từng vòng gợn sóng, bơi về phía đáy nước. Hô. Sở Vọng Tiên hai tay huy động bơi qua, vừa gần đáy hồ một loạt cửa hàng, chuẩn bị tiến vào dò xét, đột nhiên hắn nhướng mày. Cùng ký ức không khớp, cửa động nước bùn bị san bằng. Sở Vọng Tiên tu tiên về sau, không chỉ có ký ức trở nên siêu cường, thân thể càng khác hẳn với thường nhân, hai tay của hắn nhạy cảm phát giác được trong động truyền đến dòng nước thủy áp biến hóa. Nguy hiểm. Đứng tại cửa động, Sở Vọng Tiên trong lòng tỉnh táo, hai chân phát lực, dùng hết toàn lực đột nhiên đạp một cái, ở trong nước vừa lui mấy mét. Vừa lúc này, một con to lớn miệng cá từ hắc ám động vật chỗ sâu chợt toát ra, phảng phất đánh lén săn cá, mở ra miệng rộng không cắn một cái. Nguy hiểm thật, trong điện quang hỏa thạch, tránh thoát một kiếp. Sở Vọng Tiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn mặc dù tu tiên luyện thể, nhưng thân thể cũng không phải sắt thép, mình yếu ớt chỗ cổ bị cắn một cái kia còn có mệnh tại. Cô hào hào. Dòng nước hỗn loạn, hơn 10 cái so với người còn lớn hơn hồng long ngư, từ trong động nối đuôi nhau mà ra, vây quanh Sở Vọng Tiên vòng quanh vòng vòng, phảng phất từng con khát máu cá mập bao vây. Sở Vọng Tiên nhíu mày lại, thật thông minh cá, thông minh đều muốn biến yêu, đây là muốn vây công hắn tiết tấu sao? Lại nhìn sâu nhìn một chút, những này hồng long ngư so trước đó nhìn thấy lớn hơn, chừng 300-400 cân, tựa như trong nước tê giác, cái này nếu như bị đụng một cái, tổn thương đứt gân xương lại chỗ khó tránh khỏi. Tiên nhân cố lên a, ban đêm thêm đồ ăn. Thêm cái quỷ, trong nước, coi như võ lâm cao thủ, 10 phần thực lực không phát huy ra một tầng, Sở đại tiên sẽ có phiền phức. Phiền phức cái chim, nhìn kỹ. Ban đêm tuyệt đối ăn cá nướng. Trực tiếp ở giữa một trận lạc quan. Ống kính trước, dòng nước khuấy động mà qua, khiến cho hình tượng mơ hồ. Soạn. Một con hồng long ngư càng thừa dịp Sở Vọng Tiên tránh né công phu, tốt như thủy lôi, trùng điệp va chạm một chút phía sau lưng của hắn, đụng Sở Vọng Tiên thất điên bắt đảo, càng làm cho trực tiếp ở giữa đám người tim nhảy tới cổ rồi. Đại tiên người làm sao không được? Bữa ăn này còn thêm không thêm rồi. Nhìn đại tiên tư thế, ở trong nước không thi triển được, càng đừng đề cập đang vây công bên trong thi triển kiếm pháp thân pháp, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Thật sự là phiền phức. Sở Vọng Tiên tâm cũng là kéo căng, dưới đáy nước không thi triển được, hắn cắn răng một cái, ở trong nước bày ra phòng ngự tư thế. Hai con hồng long ngư một trước một sau, lại dùng sức bãi động đầy đuôi, tốt như cao tốc lái tới tàu ngầm, thẳng đụng tới. Xuất sinh chính là xuất sinh. Đắc chí liền cắn rỡ, không biết sống chết. Sở Vọng Tiên tức giận nổi lên, lệ mắt lóe lên, điều động thể nội linh khí, thi triển ra Thiên Lôi kiếm, đem lôi điện ngưng ở lòng bàn tay. Trong điện quang hỏa thạch, trong nước một đạo lam quang lướt qua. Sở Vọng Tiên hai tay một trước một sau vỗ nhẹ, nhìn như mềm yếu bất lực, nhưng nhẹ nhàng điểm một cái, hai con hồng long ngư trong nháy mắt con mắt như pháo đốt nổ tung, đồng thời tê liệt cứng đờ. Trong nước bọt khí phát ra hào hào kịch liệt tiếng vang. Hai con hồng long ngư máu tươi tràn ra, cái bụng trắng dã, cũng không biết sống hay chết. Bầy cá càng chớp mắt bắt đầu cuồng bạo, nội điên giống như cùng nhau tiến lên. Tới tốt lắm. Sở Vọng Tiên năm ngón tay như sấm. Mẹ nó. Nhìn không thấy. Đáy nước phía dưới, đáy hồ cho bụi, xen lẫn máu cá, tạo thành hơi nước, che cản ống kính ánh mắt. Từ từ, thỉnh thoảng có xanh thảm lôi quang từ xám trong xương ngủ tuôn ra. Nhìn xem Sở Vọng Tiên cùng vãi ngư chiến thành một đoàn, trực tiếp ở giữa thấy lo lắng. Tình huống thế nào? Đại tiên không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Yên tâm, 120, ban đêm thêm đồ ăn khẳng định, 10 đầu cá, bao ăn no bao no. Mấy chục cái hô hấp về sau, ống kính trước, từng con mắt nổ tung, lật lên bạch bụng hồng long ngư từ trong hơi nước phiêu khởi, nổi lên trên, rốt cục còn lại mấy cái hồng long ngư không chịu nổi, vậy mà khiếp đảm trốn vào cá trong động. Siêu. Sở Vọng Tiên phảng phất sát thần, như mũi tên từ trong huyết vụ xông ra. Đứng bước về sau, hắn hai chân ra sức, cũng bọt vào đen như mực trong huyệt động. Đại tiên quá mạnh, vậy mà truy sát tiến vào. Giống giống. Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, Sở đại tiên là mấy nam, ban đêm tăng lớn bữa ăn, 20 con cá. Hồi lâu sau, một cái dính đầy máu cá thân ảnh, từ trong huyệt động như mũi tên xông ra, đánh lấy hai chân bay thẳng trên mặt nước. Hô hô. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên xông ra lơ lửng ở mặt nước, miệng lớn hô hấp lấy, rất ít trông thấy đại tiên hội khổ cực như vậy. Mặc dù tu luyện Thái Hạo thổ nạp pháp về sau, có thể nín thở nửa giờ, nhưng ở dưới nước chiến đấu quá tiêu hao dưỡng khí. Trên mặt nước, Sở Vọng Tiên thanh âm truyền đến. Những này hồng long ngư đã không phải là phổ thông hồng long ngư, tiếp cận nửa yêu. Thịt cá đều là đồ tốt, ăn được một ngụm, tinh tiến công lực, rèn luyện thể chất không thành vấn đề. Ha ha, ta liền nói ban đêm thêm đồ ăn. là thịt kho tàu hấp hay vẫn là dùng lửa đốt, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên cánh tay giương lên, lại mở ra tay phải lòng bàn tay hiện ra một viên tựa như ngón cái tảng đá hiện ra màu ngà sữa. Đây là đang cá tổ bên trong tìm tới linh tinh nhận chứa linh khí, còn không đạt được linh thạch giai đoạn. Là ngàn năm vạn năm trước linh dược rơi vào trong nước, tích lũy tháng ngày biến thành hóa thạch. Những này hồng long ngư đời đời kiếp kiếp lại ngậm tới linh tinh xây tổ, mới có được hôm nay biến dị. Sở Vọng Tiên đem linh khí rót vào khối này linh tinh bên trong, vậy mà như đèn chân không sáng lên, chiếu sáng trước mắt. Phân biệt linh tinh cùng linh thạch phương pháp rất đơn giản, đem linh khí rót vào phát sáng chính là, có thể chiếu sáng trăm mét, mới xưng bên trên là linh thạch. Chư vị tu tiên, có thể đi ít hai lui tới hồ nước, trong hồ nếu như có linh tinh cá, cá tổ bên trong, tất nhiên có ngàn vạn năm tích lũy linh dược hóa thạch. Ta kể bên này chỉ có Trường Giang, trong nước được hay không a? Nước sông cuồn cuộn, có linh dược hoặc là linh tinh sớm bị dòng nước vọt tới không biết chỗ nào, phương pháp này tự nhiên không được, các ngươi tốt nhất là ngàn vạn năm tích lũy tinh hồ, tỉ như đi ít hai lui tới đỉnh núi hồ nước đi tìm. Sở Vọng Tiên nhíu mày, thật thà dạy bảo nói. Thoại âm rơi xuống, Sở Vọng Tiên lại đem đổi đề tài, còn có cái này một vật. Một đầu mũ giáp bị cất đặt tại ống kính trước, Sở Vọng Tiên xoay tròn lấy mũ giáp giới thiệu. Cái này thanh đồng mũ giáp không phân trước sau, đồ hộp không xuôi đeo, nón trụ đỉnh có phương pháp tay cầm, hai bên che thai phía dưới có hệ ăn mặc từ lỗ nhỏ, hai mặt mở miệng. Đây là điển hình hung nô mũ giáp. Sở Vọng Tiên thở ra một hơi dài, giảng giải, bước kế tiếp, ta sẽ đem đào móc toàn bộ đáy hồ. Cá tổ bên trong, như loại này linh tinh hẳn là sẽ không ít, nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể tìm được linh thạch. Trên mặt hồ, Sở Vọng Tiên thân thể buông lỏng, một ngụm cá voi hút nước về sau, thân thể một mực lại lặn xuống nước. Trong nước ống kính trước, Sở Vọng Tiên hóa thành cá kiếm lần nữa lặn xuống nước. Đáy sông từng đống nước bùn tấm lạch, cũng mặc kệ là cái gì, một mạch bị Sở Vọng Tiên đào ra chồng chất ở cùng nhau. Rốt cục nửa ngày về sau, một đoạn đáy sông bờ bị đào ra, dưới mặt đất di tích hiện ra hình dáng, là một đoạn gạch đá tường thành cùng kiến trúc, trực tiếp ở giữa bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, phảng phất thưởng thức thám hiểm tiết mục, thảo luận cái này tại dưới nước chôn giấu không biết bao nhiêu năm, làm cho người ta cảm thấy mênh mông thương cổ thành đến cùng là lai lịch ra sao. Đào tâm nửa ngày sau, Sở Vọng Tiên sử dụng nhất giới thiên hư, đem dưới nước bùn đống mang ra. Vây nào nào. Bên bờ, thể nhân cao nước bùn bị đổ xuống mà ra, che phủ một tòa sân bóng rổ diện tích. Nước bùn tầng ngoài, nhưng mơ hồ phân biệt ra được toát ra một đoạn cốt tiến đầu, lưới búa, lưu tinh chủ ý đầu đũa những vật này thở. Sở Vọng Tiên mắt sắc, bước ra một bước, từ đó bóp ra một khối màu đen tinh thể, cái này tinh thể màu đen rất không đáng chú ý, thật giống như nát vẻ ngoài, chỉ có to bằng ngón tay. Màu đen quái thạch bị biểu hiện ra tại ống kính trước, Sở Vọng Tiên thanh âm hưng phấn truyền đến. Đây chính là linh thạch. Trực tiếp ở giữa dân mạng ngốc ngốc nhìn xem, quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ nước bùn bên trong đào ra, mà lại xấu như vậy vẻ bại tử, là trong truyền thuyết so ngọc còn đắt hơn nặng vô số lần, so ngọc còn đẹp linh thạch. Lựa gạt người a. Đơn giản hủy tam quan. Chương 78. Triệu Tín Thành bị hủy diệt tam quan đâu chỉ dân mạng, thủ hào tu tiên đoàn chư đường núi sĩ đều thấy choáng. Đây là làm gì? Chư vị tu chân, ngồi xuống luyện khí, ai từng thấy như thế tu tiên? Linh thạch như ngọc, ôn nhuận bóng loáng, cái này vẻ bại tử là linh thạch. Cái này Sở Vọng Tiên như thế giáo sư, lại không nói đạo đức kinh, đây không phải bại hoại ta đạo môn danh dự. Trên xe đỏ, Chư Sơn đạo môn cao thủ xuống lại nhìn điện thoại di động, tức giận nói, không ít người thậm chí lòng đầy căm phẫn, một bộ thể trạng tà ma tư thế. Một cái chừng 20 hải tử, vậy mà trực tiếp chuyển thụ tu tiên, có mấy chục vạn khách thường, có mấy chục vạn dân mạng quan sát, cái này để bọn hắn những này chính thống đạo môn cao nhân làm sao chịu nổi. Mà lại, đây là tu tiên. Không chỉ có giả, mà lại thảm, quá thảm. Dưới nước đào bùn, so nông dân công còn thảm, liền cái này cũng có người học. Chẳng lẽ đầu bị xét đánh? Nhưng bọn hắn lại trông thấy lại có hơn 30 vạn online nhân số quan sát, mà lại khen thưởng âm thanh bên tai không dứt, triệt để không bình tĩnh. Chẳng lẽ ngay cả hơn 300.000 người đầu đều bị xét đánh? Trương Cầu Đạo gật gù đắc ý, bóp điện thoại di động miệng nhếch lên, nhìn xem bọn này theo không kịp thời đại lao đầu, ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi làm trực tiếp, các ngươi dạy thế nào? Trực tiếp? Bọn này đạo môn cao thủ chưa hề nghĩ tới làm trực tiếp, nhưng khí thế lại không chịu thua. Ta hội truyền thụ đạo đức kinh, thái thượng cảm ứng tiên, trang tử, huyền môn sớm tối bài tập, lại truyền thụ chính nhất đạo vẽ bừa, khoa nghi. Long Hổ Sơn Trương Ngũ chân khí thế cùng một chỗ, run lông mày nói: "Ta hội truyền thụ đạo đức kinh, hiếu kinh, bàn nhược tâm kinh, lại truyền thụ toàn chân đạo nội đan chi pháp." Long Sơn Chu Huyền Thông quanh thân run lên, tự tin nói: "Trương Cầu Đạo nghe bó tay toàn tập, nô bĩu môi, học sư phụ bộ dáng, chương trạc đàng hoàng dạy dỗ, nghe các ngươi nói đạo đức kinh, ta ngủ gật tới sớm. Các ngươi muốn truyền đạo, cần phải thích hứng người trẻ tuổi, muốn giống như Sở tiên nhân, đi ra ngoài tự mình truyền thụ." Chư Sơn đạo môn cao thủ hai mặt nhìn nhau, ra ngoài dạy, dạy thế nào? Làm trực tiếp, đây không phải mất mặt sao? Hiểu không? Sở tiên sư có thể chiêu lôi gọi lửa, chính là chiêu này trong nước nín tở thủ pháp, các ngươi ai đi. Trương Cầu Đạo tự mô tự dạng dạy dỗ, chương trạc đàng hoàng nhỏ bộ dáng làm cho người nhịn không được, nhưng nói đến đám người á khẩu không trả lời được. Trong nước nín tở đào quáng, liền thủ đoạn này, bọn hắn lại không được. Thời đại không đồng dạng. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát, bọn hắn chính là sóng trước. Liên đạo môn không làm trực tiếp đều sống không nổi nữa, cái này thao đàn thời đại. Ống kính trước. Chư đường núi sĩ nói chuyện công phu. Sở Vọng Tiên lại đem đấy nước bùn dọn dẹp một lần, từ đó lại tìm ra mười mấy mai linh tinh. Những này linh tinh tiểu dáng không đồng nhất, bình thường chút giống đá tròn, không bình thường chính là một khối thạch phiến, thậm chí còn có to bằng cái thất cự thạch. Sở Vọng Tiên lường cái này to bằng cái thất linh tinh, đáng tiếc linh tinh không là dựa theo thạch đầu lớn nhỏ để cân nhắc, bằng không hắn sắc mặt sẽ không như thế bình tĩnh. Những này linh tinh được trưng bày một vòng, Sở Vọng Tiên tay cầm linh thạch, uy nghiêm hạo đang nói, chúng ta tu tiên cũng là có sớm tối công khóa, luyện khí thổ tức, cô đọng linh khí, mỗi ngày tu luyện thái hạo thổ nạp pháp, đây chính là chúng ta bài tập. Sở Vọng Tiên cũng không nhiều giải thích, chi hành hợp nhất, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn hôm nay tại dưới nước, thể nội linh khí hao hết, cấp bách cần tu dưỡng bổ sung. Sở Vọng Tiên tinh thần cũng mỏi mệt không chịu nổi, giờ phút này chỉ là dáng chống đỡ lấy một hơi, duy trì lấy tiên phong đạo cốt tư thế. Tu tiên không so sánh với lớp học nhẹ nhõm. Ầm, ầm. Chỉ gặp cái này một vòng tảng đá, phản phất đèn điện từng khóa sáng lên, Sở Vọng Tiên phản phất trong TV võ lâm cao thủ, chúng quanh vây quanh một vòng ngọn nến giống như. Hô hô, gió thổi dần dần lên. Sở Vọng Tiên thi triển thái hạo thổ nạp pháp, một vòng linh tinh bên trong lại có đoàn giống như rắn linh khí bốn lượn toát ra, những linh khí này rắn xoay quanh một vòng về sau, đan vào một chỗ, bị Sở Vọng Tiên hút vào hơi thở bên trong. Quá trình tu luyện làm cho người lưu lưới. Trực tiếp ở giữa sôi trào, rất nhiều người đi theo tu luyện. Coi như chư sơn đạo môn cao thủ, cũng bắt đầu nghiên cứu Sở Vọng Tiên thi triển thái hạo thổ nạp pháp ra sao công pháp. Nhưng nói một vạn câu không bằng tận mắt một phút đồng hồ. Trực tiếp ở giữa ống kính trước, Sở Vọng Tiên như bức đạt tiên, liền ngay cả thần tiên sống Tần Phương Sơn cũng âm thầm nhíu mày, trái xem phải xem, cũng không nhìn ra Sở Vọng Tiên có phải hay không sử chướng nhãn pháp. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại tu tiên? Hôm sau, phù vân điểm điểm, húc nhật đông thăng. Khuynh chân ngồi tại ven bờ hồ Sở Vọng Tiên, phảng phất tắm rửa tại kim quang bên trong, lộ ra hoàng sợ khí quyển, từng đoàn thành phong tại quanh người hắn quấn quanh, càng lộ ra nghiêm nghị. Đột nhiên, Sở Vọng Tiên mở mắt, hai mắt ánh lửa giống như diễm, tựa như đèn pha nhìn qua. Hắn thị lực càng tinh tiến hơn một bước, ngoài 10 dặm lớn chừng quả đấm hòn đá có thể thấy rõ. Trực tiếp ở giữa dân mạng nhìn xem, tê cả da đầu, Sở đại tiên ánh mắt càng thêm sắc bén có thần. Sở Vọng Tiên yên lặng nhìn thoáng qua mình số liệu. Thái Hạo thổ nạp pháp Lv1, 103, 1000. Tiến độ không tệ, lại tu luyện 10 đêm, liền có thể đến luyện khí tầng 2. Sở Vọng Tiên lại nhìn một vòng linh tinh màu sắc, hơi giảm bớt mà thôi, treo chống đến luyện khí tầng 2 không có vấn đề gì. Đại tiên, người rốt cục tỉnh a. Sở Vọng Tiên thần sắc tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, phản phất tràn ngập điện tin, sắc mặt sấn ra một tia phiêu giật tiên khí, tinh khí thần đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Hắn đứng ở bên hồ, khí thế dâng trào nói, hôm nay tiếp tục, dưới nước thành thị còn chưa tìm đòi, hôm qua đào móc thời điểm, ta đã có một ít phát hiện. Phốc đông một tiếng, Sở Vọng Tiên thân ảnh đã từ ống kính trước biến mất. Một chỗ hắc ám dưới mặt đất động vật, phản phất ngàn vạn năm cũng không từng có người đến qua. Hoang vu tảng đá kiến trúc, mặt đất trồng chất thi cốt, hố đất bên trong cho tàn, hợp thành không người thế giới. Trong không khí, chỉ có tí tách tiếng nước đánh vỡ lấy tĩnh mịch hắc ám, phản phất kể rõ nơi đây tử vong cùng đáng sợ. Đột nhiên soạn, một tiếng, dưới mặt đất động vật mặt đất, cùng loại quảng trường thạch trong đống, một ngụm chỉ có rộng 1 mét thạch suối bên trong, ngàn năm đứng im suối mặt đột nhiên toát ra một cái đầu người. Màu trắng quang mang chiếu sáng dưới mặt đất động vật. Sở Vọng Tiên từ thạch suối bên trong leo ra, một vòng ướt xuống cái trán. Trong lịch sử ngày nào đó, có lẽ phát sinh đại tai nạn, dẫn đến cổ thành một nửa chìm vào đáy hồ, một nửa khác chôn dưới mặt đất. Ống kính trước hiện ra một cái dưới đất động quật, Sở Vọng Tiên tay nâng linh thạch chiếu sáng xung quanh, chính đánh giá giải thích nói. Hắn tiện tay nhặt lên một bộ từ đông đảo thanh đồng giáp phiến tạo thành giáp trụ, chậm rãi nói, dân tộc Du Mục trục cây rong mà cư, là không xây thành. Năm đó Hung Nô có thánh địa Long Thành, cũng có Thiền Vũ Thành, nhưng cũng bất quá là một chút lều bại tụ lại thành thôn xóm. Cho dù là Hung Nô về sau hơn 1000 năm, Mông Cổ đế quốc thủ đô, hạ lệ cùng rừng, chiếm diện tích cũng bất quá 0.87 cây số vuông, tương đương với 4 cái chim tổ trung tâm thể dục, mà lại bên ngoài hay vẫn là tường đất, tính cả kỳ tống triều huyện thành thổ thành tường cũng không bằng. Nói đơn giản, Hung Nô không có xây thành thói quen cùng kỹ thuật, mà ở trong đó, vừa bận là một tòa Hung Nô thạch đầu thành. Sở đại tiên, ngươi nói nhiều như vậy, nơi này đến tột cùng là nơi nào a? Đúng vậy a, đại tiên, đừng thừa nước đục thả câu. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên hai mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nói, sử ký bên trong liên quan tới Hung Nô ghi chép vô cùng ít ỏi, nhưng Hán Vũ Đế một khi Hán Hung chiến tranh, có một nơi lại như cái ưu linh, không ngừng lấy các loại phương thức xuất hiện tại sử ký bên trong. Sở Vọng Tiên trùng điệp thở ra một hơi nói, Triệu Tín Thành, Triệu Tín Chi Thành. Nơi này thật yên tĩnh, có loại có quỷ cảm giác, đại tiên, chuyến này Triệu Tín Quỷ Thành sẽ tìm được bảo bối sao? Sở Vọng Tiên bước chân dừng lại, hắn hơi thở khẽ động, có lẽ nơi đây không khí bị phong bế quá lâu, hắn ngửi thấy trong không khí có rất nồng nặc tử vong mục nát hương vị. Chẳng biết tại sao, nghe được cỗ này tử vong mục nát hương vị đồng thời, Sở Vọng Tiên thân thể lại có một tia bản năng hưng phấn. Cái này rất không tầm thường. Chương 79. Diệt vong Hung Nô nước Nam nhân Triệu Tín Thành. Ai đến bài đủ một chút? Online 30 bằng người, có hay không hệ lịch sử tiến sĩ, đến ngươi trang bức thời điểm. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên bước chân đạp mạnh, mặt đất trơn nước mốc mèo, mặt đất biến thành màu đen thi cốt trải rộng. Hắn cau mày. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên hô hấp lấy mùi nấm mốc, vừa nhấc mắt nói, sử ký Hung Nô liệt chuyện bên trong ghi chép, Triệu Tín, người Hung Nô, vốn là Hung Nô tiểu vương, về sau chiến bại đầu hàng Hán Triều, đổi tên Triệu Tín, được phong làm hấp hầu. Tại Vũ Đế thời kỳ nhiều cuộc chiến tranh trung lập qua chiến công. Về sau lại bởi vì binh bại, lại một lần nữa hàng Hung Nô. Cái này Triệu Tín, nhân sinh phi thường khó khăn chắc trở, trước chiến bại hàng Hán, sau chiến bại hàng Hung Nô, học được xây thành kỹ thuật về sau, chạy đến Yến Nhiên Sơn đầu Nam Trúc Triệu Tín thành. Ngoa tạo, nguyên lai Triệu Tín là cái chiến năm cặn bã, chiến bại liền đầu hàng. Cái này nhân sinh chơi đến trượt, đánh không lại liền hàng, gặp phải Lữ Bố ba họ Gian Ô. Đại tiên mau nói, sau đó thì sao? Ta tin tưởng đại tiên lời nói bên trong có chuyện, đánh cược nhất định có thiên đại bí mật. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn xem dưới mặt đất trong động quật thạch đầu thành di chỉ. Hán Vũ Đế nguyên thú 4 năm, đại tướng quân Vệ Thành, phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh quân Hán Bắc thượng, đồng thời Mạc Bắc trước khi quyết chiến, cái này triệu tín cho Hung Nô Thiền Vu hiến một kế. Cái này một kế trực tiếp dẫn đến Mạc Bắc quyết chiến, Hung Nô đại bại. Sở Vọng Tiên vừa đi vừa nói chuyện, sử ký Hung Nô liệt chuyện ghi chép, sang năm xuân, Hán Mưu nói hấp hầu tin vì Thiền Vu mà tính, cư Màn Bắc, coi là Hán binh không thể đến. Chữ này mặt ý là, năm thứ 2 mùa xuân, Hán triều quân thần Mưu đổ đối phó Hung Nô sự tình, nói, hấp hầu triệu tín hướng Thiền Vu hiến kế, ở lại đến đại sa mạc phía bắc đi, cho rằng Hán triều quân đội không thể đến đạt. Mạc Bắc quyết chiến trước, Thiền Vu nghe theo triệu tín kế sách, xuất lĩnh Hung Nô quân rút lui đến đại mạc phía bắc, để phòng sơ suất. Kết quả nghĩ không ra Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh dám vượt qua sa mạc công kích, Hung Nô bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đại bại mà chạy, đây chính là Hán Hung ở giữa Mạc Bắc quyết chiến. Lịch sử mù nghe đau đầu, cái này triệu tín là gián điệp sao? Cái này nếu không phải gián điệp, kia tưởng cứ duy trì như vậy là được bẽn ngoan. Triệu tín hướng Hung Nô Thiền Vu như kế, Hán triều quân thần đều biết, còn bị thái sử công viết vào trong sử sách. Về sau Mạc Bắc quyết chiến, Hung Nô đại bại. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên con mắt không ngừng quét lấy xung quanh, nặng nôn một tiếng nói ra kết luận, Triệu Tín hẳn là gián điệp. Nhưng Triệu Tín là gián điệp chuyện này cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết, Triệu Tín, tại Yến Nhiên Sơn chân núi phía Nam Trúc Triệu Tín hành, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Tiến tính về sau, Trầm Đồng Du Dương thanh âm từ trong màn hình truyền đến. Có một số việc, vẫn là phải trở lại sử ký bên trong tìm ra dấu vết để lại. U ám dưới mặt đất tử thành, càng khiến cho lần này thám hiểm tràn đầy quỷ dị hương vị. Dừng một chút, Sở Vọng Tiên còn nói thêm, sử ký Hung Nô liệt chuyện lại trở, Hán binh đi chạm bắt Hung Nô thủ bắt vạn 9000 cấp. Bắc đến Điền Nhan núi Triệu Tín thành mà còn. Điền Nhan núi, tức Yến Nhiên Sơn chân núi phía nam, nay Hàng Điều Sơn Nam. Mạc Bắc quyết chiến về sau, Hán binh truy sát 200 dặm, một mực đuổi tới Triệu Tín thành mà trở lại. Sở Vọng Tiên thở dài một hơi, nói, sử ký bên trong không hề có một chữ ghi chép, quân Hán vì cái gì đuổi tới Triệu Tín thành, sau đó tại tòa này thạch đầu thành đến tụt cùng làm cái gì? Sở Vọng Tiên nhíu mày, nhìn trước mắt một viên ngói một viên gạch, hắn hai mắt càng thêm sắc bén, phảng phất như chỉ mừng, lộ ra sợi sát ý, hắn xem xét mặt đất từng cố hóa thành bạch cốt thi hài, đều là đao kiếm ra thân, chết được vô cùng thê thảm. Sở Vọng Tiên thậm chí trông thấy một đoạn bạch cốt cánh tay, trong suốt như thúy ngọc. Ngón tay trùng điệp nhấn một cái, xương cốt độ cứng như kim cương thạch, đây là người tu tiên thi hải, thực lực chí ít có chút cơ tu vi. Ta dám đoán chắc, toàn này Triệu Tín thành, khẳng định có đại bí mật. Trực tiếp ở giữa dân mạng nhìn chằm chằm màn hình, tiết hầu rầm rầm, nuốt nước bọt. Đối với Triệu Tín, bọn hắn giống như Sở Vọng Tiên cũng không quan tâm, ngược lại đối cái này Triệu Tín thành, lại là tự nhiên sinh ra sợ hãi. Ông tính trước, sụp đổ thấp bé tảng đá phòng, cao thấp chập trùng vỡ ra thành ngay. Khắp nơi có thể thấy được ung tùm thi cốt, làm đến bọn hắn trong lòng nắm chặt lên. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Vọng Tiên trong tay linh tinh phát ra ánh sáng, hoàn toàn không đủ để chiếu sáng cái này dưới đất di tích, ngược lại khiến cho trên tường đất cái bóng lắc lư, càng khiến người ta hoảng hốt. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên dừng lại đột nhiên khẽ ngửi. Nơi này dưới mặt đất không khí, tỏ khắp lấy một cỗ mùi vị của tử vong. Ta hiện tại là lần theo cỗ này mùi mà đi, càng đến gần, tử khí càng dày đặc. Sở Vọng Tiên đi thẳng đến nơi góc đường, trước mặt tảng đá phòng ốc đã thành phế tích. Ngẫu nhiên đẩy còn sót lại tường đá, chính là một tiếng ầm vang. Đại tiên, đừng dọa người có được hay không? Ta chỗ này hạ tiên nhiệt độ không khí giống nồi lẩu, nhưng xem ngươi trực tiếp, ta lạnh cả người, quả thực là hạ nhiệt độ thần khí. Ha ha, ta một người không dám nhìn, đều là kéo toàn trường cùng một chỗ tại đại lễ đường nhìn. Trên lầu, ngươi cũng là mạnh không biên giới. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên lại hít hà, thiên nhiên chỉ có thể hình thành trương khí, mà tử khí thì không thuộc về tự nhiên chi khí, một khi xuất hiện thì biểu thị có ẩn chứa tử khí chi vận, tử khí đối với tu ma đạo giúp ích cực lớn. Sở Vọng Tiên híp mắt mắt thấy, nếu như các ngươi đi vào có tử khí phế tích, có thể mang theo mặt nạ phòng độc, hoặc là trong miệng ngậm linh dược, linh thạch, đều có thể ngăn cản tử khí. Sở Vọng Tiên tại một chỗ đống đá vụn trước dừng bước. Mảnh này đống đá vụn bên ngoài, lờ mờ có thể trông thấy tế đàn vùng bên bậc thang, đã có tế đàn, thì tất có tế tự chi vận. Hắn nhìn kỹ nửa ngày, đột nhiên ba chân bốn cẳng, bất chấp nguy hiểm đi thẳng về phía trước. Rầm rầm thanh âm truyền đến, từng khối gạch ngói đá vụn bị đẩy ra, rốt cục thời gian nốt một nén hương sau. Ống kính trước, một khối đứng lên màu đen bia đá hiện ra. Sở Vọng Tiên cũng thầm cảm thấy kỳ quặc, thứ này vậy mà tại nơi này. Bia đá chừng hai người cao, hoảng sợ khí quyển, nhưng xa xưa tuế nguyệt đã khiến cho nghiêng. Mảnh nhìn một chút, phía trên có khắc văn tự, Sở Vọng Tiên im lặng nhìn xem phía trên này thể chữ lệ văn tự. Sở tiên sư, cái này trên tấm bia viết cái gì? Trực tiếp ở giữa đám người nhìn đến lo lắng, từng cái hận không thể giớn cổ lên, chui vào trong màn hình cùng nhau thám hiểm. Ống kính rút ngắn, hiện ra trên tấm bia đá từng cái thể chữ lệ văn tự. Thức vương sư này trinh hoan duệ, diễn hung ác bạo ngược này đoạn hải ngoại. Mạc này chiến miên địa giới, phong thần đồi này kiến long, khi đế trở này trấn bản thế. Trực tiếp ở giữa bên trong có người từng chữ đánh ra. Cổ văn nớ ngẩn làm sao bây giờ? Ai đến giải thích một chút ta, có hay không cổ văn tiến sĩ? Ta là lịch sử lão sư, cái này văn tự cổ đại thật là khó hiểu, nhưng tựa như là thổi như bức văn tự, thổi mình rất như bức là được rồi. Ông kính trước, hiện ra Sở Vọng Tiên vẻ ngưng trọng, trong óc hắn, vô số tư liệu lịch sử liên hệ ở cùng nhau. Uy vũ vương sư, chinh phạt tứ phương, diệt giảm hung tàn, thống nhất hải ngoại, vạn dặm xa xôi, chân trời góc biển, phong tế thần sơn, kiến tạo tấm địa to, rộng dương đế sự tình, phấn chấn muôn đời.
Sở Vọng Tiên mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, đây là phong yến nhiên sơn mình, từ theo quân xuất trình, viết ra hán thư bản cố biết. Hán Vũ Đế 200 năm về sau, có một người xuất đại quân đi tới nơi đây, lập xuống này địa, cái này cái nam nhân, triệt để diệt vong Hung Nô nước, khiến cho Hung Nô làm một quốc gia, trong lịch sử hoàn toàn biến mất. Sở Vọng Tiên lông mày khóa gấp thành một, tòa này thạch đầu thành, quả nhiên cất giấu đại bí mật. Chương 80. Nếu không có Viêm Hoàng cái gì gọi là hán đường nhìn xem trong màn ảnh, Sở Vọng Tiên vây quanh bia đá vờn quanh mà nhìn, trực tiếp ở giữa hò hét ầm ĩ như bức như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra, đại tiên mau nói. Đúng vậy a, đều đội muốn chết, phiền nhất một nửa lời nói. Đứng bia đá mặt sau, Sở Vọng Tiên lời nói truyền đến. Hầu hán Tư Đậu Hiến chuyển trở, Vĩnh Nguyên Nguyên Nhiên, bài hiến Sa Kỵ tướng quân. Phát bác quân ngũ hiệu, Lê Dương, Ung Doanh, duyên bên cạnh 12 quận kỵ sĩ, cùng Cương Hổ binh biên cương xa xôi. Cùng bác Thiền Vu chiến tại kê xuống núi, lại phá chi, bắt chúng sụp đổ, Thiền Vu bỏ chạy. 81 bộ đem người đầu hàng, trước sau hơn 200.000 người. Hiến nắm liền trèo lên Yến Nhiên Sơn, đi nhét hơn 3.000 dặm, khắc thạch xích công, kỳ hán uy đức, khiến ban cố làm minh. Đoạn này ghi chép là trong sử sách liên quan tới Đông Hán Đậu Hiến đại bại Hung Nô, lập xuống phong Yến Nhiên Sơn mình ghi chép. Sở Vọng Tiên hai con ngươi hiện ra hướng về chi sắc, phản phất quay lại thời gian nói, lại qua 2 năm, Vĩnh Nguyên 3 năm, Đậu Hiến phái binh lần nữa xuất kích, biên cương xa xôi 5.000 dặm tiến công Kim Hơi núi, nay ai nhị thai núi, đại phá Bắc Hung Nô Thiền Vu chủ lực, chạm tiên vương trở xuống hơn 5.000 người, tù binh Bắc Thiền Vu Hoàng Thái Hậu, Bắc Thiền Vu hốt hoảng chạy trốn không biết kết cục ra sao. Đây cũng là trong sử sách một lần cuối cùng ghi chép Hung Nô nước tung tích. Hung Nô nước tung tích chỉ có từ nước ngoài trong tư liệu tìm tới dấu vết để lại. Căn cứ Anh quốc nhà lịch sử học ẻ đổ các bạn tại La Mã Đế quốc suy vong sử bên trong thuyết pháp, lúc ấy những này từ chiến thắng địch nhân trước mặt chạy trốn người Hung Nô khai thác ngược lại hướng tây phương tiến quân chiến lược. Bọn hắn đầu tiên là chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến châu Âu Hắc Hải cùng sông Đan Huy một vùng, tiếp lấy lại cùng nơi này dân bản địa gỗ thịt người tất cả cùng đồng thời tiếp tục hướng tây xâm nhập, thẳng đến binh lâm La Mã dưới thành, cuối cùng đưa đến cái này đế quốc cổ xưa tại đông đảo man tộc cường đại quân sự áp lực dưới, một khi diệt vong. Hợp lý suy luận là, người Hung Nô một đường chạy trốn tới châu Âu, hơn 300 năm về sau, người Hung Nô chi vương thượng đế chi tiên ở Tỷ Lạ phá hủy La Mã đế quốc căn cơ. Nguyên lai Đậu Hiến như bức như vậy. Hán binh chính là như bức, so La Mã quân đoàn lợi hại. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên bình ổn ngự khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên bừng bừng sát khí. Đậu Hiến phá Hung Nô năm thứ 2, Hán cùng đế chỉ Đậu Hiến dự mưu phản, bách tự sát. Hầu Hán Tư Đậu Hiến chuyện đi chép, thu bắt chồng, lỗi, hoàng, nâng, đều hạ ngục tru. Hiến, soạn, cảnh đến nước, đều bách khiến tự sát. Đường từ Trường Sa, bước tôi khiến tự sát. Đầy giấy đều là hạ ngục tru, bách tự sát, Đậu Hiến thế lực, tru sát sạch sẽ, viết liền nhau hạ Hán thư ban cố cũng bị liên lụy tru sát. Lập xuống lớn như thế công, kết quả cách năm diệt môn, trên sử sách càng là hời hợt. Các ngươi biết đại tướng quân Vệ Thành, phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ bệnh sự tình dấu vết, lại ít có người biết Đậu Hiến làm cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Sở đại tiên, cái này Đậu Hiến, lại là Viêm đế nhất hệ người sao? Đây cũng là Viêm hoàng hai hệ nội đấu sao? Đại tiên, giải thích một chút thôi, ngươi nếu có thể giải thích rõ ràng, ta liền chịu phục. Trong sử sách cũng không chứng cứ đẩy thẳng ra Đậu Hiến là Viêm đế nhất hệ người, nhưng từ tư liệu lịch sử bên trong lại có thể đẩy ngược ra Đậu Hiến hẳn là Viêm đế nhất hệ người. Ông tính trước, linh quang soi sáng ra Sở Vọng Tiên nửa gương mặt, hắn sắp xếp lại suy nghĩ, hai con ngươi trở nên thâm thúy, bắt đầu nói, Đậu là nhỏ họ, nhưng hắn triều có 3 vị Đậu Thái Hậu đều từng nắm quyền lực. Vị thứ nhất Đậu Thái Hậu, Tây Hán Hiếu Văn Đậu Thái Hậu, Đậu Vân Phòng, là Hán Văn đế hoàng hậu, Hán Cảnh đế mẫu thân, Hán Vũ đế mãi mãi, mãi cho đến Hán Vũ đế xây nguyên 6 năm mới tại thế. Nếu nói Đậu Vân Phòng thúc đẩy Viêm hoàng hai hệ liên hợp, từ logic bên trên cũng nói còn nghe được. Hán Vũ đế giai đoạn trước là nàng tại nắm chắc triều chính. Xét xử văn cảnh chi trị là Hán thịnh thế, vì Hán Vũ đế chinh phạt Hung Nô đặt vững vật chất cơ sở. Tại nàng sau khi chết, Hán Vũ đế lúc Viêm hoàng hai hệ mới đầu hợp tác, nhưng hậu kỳ vết rách càng lúc càng lớn, cho đến Vu Cổ chi hỏa mới bị quét dọn sạch sẽ, cuối cùng là Viêm đế nhất hệ Hoắc Quang tới thu thập tàn cuộc. Bất quá 20 năm sau, Hoắc chỉ có một nhà cũng bị Hán tuyên đế cả nhà tru sát, liên lụy hơn ngàn gia tộc bị diệt, Viêm đế một tịch lại bị trọng thương. Nhưng cam lộ 3 năm, Hán tuyên đế kỷ niệm trước kia phụ tá có công chi thần, chính là làm cho người họa 11 tên công thần hình ảnh tại Kỳ Lân các lấy đó kỷ niệm cùng khen ngợi, liệt Hoắc Quang vì thứ nhất, cũng để tỏ lòng tôn trọng, đơn độc không biết ra Hoắc Quang tên đầy đủ, chỉ tôn xưng là đại tư mã, đại tướng quân, bát lục đợi, họ Hoắc thị. Lịch sử khó dòm toàn cảnh, Hán tuyên đế biết Hoắc Quang công tích, nhưng lại không thể không giết sạch Hoắc Quang nhất tộc, chỉ sợ là bởi vì đây là Viêm hoàng hai hệ chi tranh, cũng không phải một hai người ý chí có thể chi phối. Sở Vọng Tiên chỉnh lý tư duy, tiếp tục Trường Thiên mệt mỏi độc giản thuật, đối mọi người tới nói là xa lạ lịch sử. 200 năm về sau, vị thứ hai Đậu Thái Hậu, Đông Hán Trương Đức Đậu Thái Hậu, là Hán Trương đế hoàng hậu, Hán cùng đế dưỡng mẫu, càng quan trọng hơn là, hắn là diệt vong Hung Nô chi Đậu Hiến muội muội. Muốn quét dọn Hung Nô, diệt vong Hung Nô nước, nhất định phải là Viêm hoàng hợp lực. Đậu Hiến diệt vong Hung Nô nước, há lại dễ như trở bàn tay. Nhưng Đậu Hiến cũng khó thoát một vòng, từ đó Đông Hán quốc sự ngày càng sa sút. Nhìn Trung Tây Hán cùng Đông Hán đối ngoại cường thịnh thời điểm, đều là hai vị Đậu Thái Hậu lúc tại vị, cái này xác nhận Viêm hoàng hai hệ hợp tác chi điển hình. Thở dài ra một hơi, Sở Vọng Tiên mới nói ra cuối cùng kết luận. Đông Hán Đậu Hiến sau khi chết, Viêm hoàng hai hệ vết rách đã sâu, nhưng hẳn là không có hoàn toàn quyết liệt. Lại qua 70 năm, vị thứ ba Đậu Thái Hậu, Hán Hằng đế hoàng về sau, lại là Đậu họ, Đậu Diệu. Hậu Hán thư có ghi chép, đế sụp ở Đức Dương tiền điện, 36 tuổi. Mậu Dần, Tôn hoàng hậu nói hoàng thái hậu, Thái hậu Lâm triều.
Vĩnh Khang nguyên niên, Hán Hằng đế chết, Đậu Thái hậu cuối cùng đem cầm triều chính. Sở Vọng Tiên truyện, như trường kiếm sắc bén nhất truyện, nhưng cái này vị thứ ba Đậu Thái hậu nắm chắc triều chính không đủ tháng 9, hậu Hán thư lại đi chép, trung thường thị Tào Tiết chờ lừa dối xưng Hán Linh đế chiếu thư chu sát đại tướng quân Đậu Vũ, đem Đậu Diệu rời chỗ ở Nam cung Vân Đài, đem Đậu Diệu gia thuộc đều bị lưu lại tới so cảnh. Cái này vị thứ ba Đậu Thái hậu vẹn vẹn chấp chính 9 tháng liền xong rồi. Sở Vọng Tiên cau mày nói, chân tướng lịch sử thực sự quá phức tạp, nếu muốn ngắn ngủi mấy câu giảng thuật xong, thực sự quá khó khăn. Đời thứ ba Đậu Thái hậu, chấp chính nhất đại so nhất đại khó khăn, hoàng đế nhất hệ hấp thụ giáo huấn, đề phòng càng thêm nghiêm mật. Viêm hoàng nội chiến, sao mà chi dễ? Viêm hoàng hợp tác, sao mà chi nạn? Sở Vọng Tiên nhắm mắt nói, hắn có thể từ trong sử sách cảm nhận được chân thực lịch sử gió tanh mưa máu, càng có thể cảm nhận được hoàng đế Viêm đế hai hệ đấu tranh kịch liệt cùng tàn khốc. Hán triều nhất đại, ra ba vị Đậu Thái hậu, xuyên qua trước sau, nhưng Đậu nhà toàn cảnh, lại tại trong sử sách không bất kỳ ghi lại nào. Chân thực lịch sử, giống như băng sơn, dấu ở dưới mặt nước. Đậu nhà thật lợi hại như vậy, đơn giản khó có thể tin. Đại tiên, ngươi đang cho ta tẩy não a? Sở Vọng Tiên khẽ miệng liền lên, hai mắt phảng phất có vô tận huyền bí, trong miệng hắn cười lạnh khẽ nhà nói, cái này khó có thể tin sao? Như ta cho ngươi biết, đường triều 22 đế, có hai vị chưa nắm quyền lực đầu hoàng hậu, lại so nắm quyền lực càng đáng sợ. Quá Mục hoàng hậu Đậu Thị, sinh đường Thái Tông Lý Thế Dân, chiêu thành Thuận Thánh hoàng sau Đậu Thị, sinh đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Đột quyết, liền diệt tại đường Thái Tông trên tay, mà đường Huyền Tông, một mực đánh tới cực Tây Đát La Tư. Cái này Đậu nhà, so Lang gia Vương thị, tại Viêm đế nhất hệ bên trong càng thần bí, cũng càng có thực lực, càng có cổ tay, cũng càng có ý nghĩa cùng nhu lượng. Sở Vọng Tiên cảm khái nói, liền xem như hắn, cũng vô pháp thăm dò Đậu nhà toàn cảnh. Mẹ nó, đường triều liền hai danh nhân, đường Thái Tông cùng đường Huyền Tông, vậy mà đều là họ Đậu sinh, ta mới phát hiện mình là học cặn bã. Họ Đậu thật rất ít, đương hoàng hậu thì càng ít, lịch sử một lần là trùng hợp, chẳng lẽ nhiều lần đều là trùng hợp sao? Ta tin tưởng đại tiên nói là sự thật. Đát La Tư chi chiến ta biết, như bức tiên, đường Huyền Tông đánh tới Trung Á. Mưa đạn từng đầu bay ra, khen thưởng như thủy ngân tiết điểm. Trực tiếp ở giữa dân mạng chỉ cảm thấy đại não vận chuyển không được, lịch sử chân tướng, tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm. Cái này dấu vết để lại, toàn bộ đến từ hậu Hán thư mới đường thư bên trong ghi chép, nhưng trong lịch sử chân tướng như thế nào, chỉ sợ khó mà thăm dò toàn cảnh. Sở Vọng Tiên từ nói, đây là hắn căn cứ trong sử sách dấu vết để lại, liên quan đến Viêm Hoàng hai hệ đại khái suy luận, khoảng cách chân tướng cũng không xa. Hoa Hạ chi phong, thịnh thế Hán đường, nếu không có Viêm Hoàng, cái gì gọi là Hán đường? Trực tiếp ở giữa bên trong yên tĩnh, chúng đầu người giống như rót đầy khí khí cầu, mà lại mạo xương chính là khí hỉ rồ, lại thổi liền nổ. Dừng một chút, Sở Vọng Tiên nói ra cuối cùng đẩy suy luận, Đông Hán vị thứ ba Đậu Thái hậu thất bại về sau, biểu thị lúc ấy Viêm Hoàng triệt để quyết liệt, sau đó liền Viêm đế nhất hệ điên cuồng phản kích, truyền thư trương giác khăn vàng quân loạn Hán, phía sau Tam Quốc loạn thế, cuối cùng Tây Tấn Tư Mã Viêm nhất thống cả nước, thật lâu bố cục, Viêm đế nhất hệ rốt cục kiếm về thở ra một hơi. Sở Vọng Tiên cảm động lây lắc đầu, phía sau lịch sử, ta không nói các ngươi cũng biết, vô cùng thê thảm, mãi cho đến tùy đường, Viêm Hoàng hai hệ mới cuối cùng tìm tới biện pháp lần nữa hợp tác, lúc này mới có đường Thái Tông, đường Huyền Tông, đường Tịnh Thế. Viêm Hoàng hai hệ, hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất, lời này nhưng không phải chỉ là nói xuông, đều là vô số máu tươi ngưng kết ra trí tuệ. Trực tiếp ở giữa một trận im miệng không nói, muốn tiêu hóa đoạn lịch sử này, cần đầu to lớn cùng cung cấp quái vật chi thức lượng. Đương nhiên, phản phất đông tuyết bay tới, vô số mưa đạn xoát bình phòng, các loại ngôn luận đều có, đầu não nổ lớn đều không đủ. Đột một tiếng nổ vang, giả lập biệt thự bay ra, 10 vạn nguyên khen thưởng mưa đạn bắt mắt bắn ra, trực tiếp ở giữa vỡ tổ. Sở tiên sư, ngươi còn chưa nói Đậu Hiến đến Triệu Tín Thành làm cái gì đây? Cái này khen thưởng 10 vạn, tên là Đậu Đậu dân mạng bước ra mưa đạn. Sở Vọng Tiên hai mắt trở lại trước mắt, về phần cái này Đậu Hiến, tại Triệu Tín Thành làm cái gì? Bị chu sát phải chăng cùng tòa này thạch đầu thành có quan hệ, chỉ sợ chỉ có tìm tòi nghiên cứu toàn bộ dưới mặt đất di tích mới có thể hiểu. Sở Vọng Tiên trong miệng nói, trong chớp mắt khí thế của hắn lăng lệ mà lên, phảng phất vô thượng kiếm thần. Siêu một tiếng, kiếm vô ra khỏi vỏ chỉ hướng mặt tây nam. Người nào, ra. Sở Vọng Tiên ánh mắt quét qua, một tiếng quát chói tai. Chương 81. Hình thiên hậu duệ dưới mặt đất phế tích bên trong, tia sáng lung lung, không khí ngột ngạt tâm hàn, lướt qua thời điểm, liền phảng phất có vô số quỷ thủ quất vào mặt mà qua. 10 mét bên ngoài, một chỗ vứt bỏ trước vách đá, có cái bóng mơ hồ chính tại di chuyển nhanh chóng. Phản phất quỷ ảnh, tại trên tường đá chiếu ra cái bóng lay động, lôi kéo ra 7-8 mét. Lén lén lút lút. Ra. Sở Vọng Tiên thần sắc một kéo căng, hai mắt u quang lóe lên, như điện nhìn lại. Hắn hơi thở cứng lại, từ những cái bóng này trên thân, người được mùi vị quen thuộc, phản phất cùng trong cơ thể hắn vật gì đó cộng minh. Ngoa tạo, quỷ đến rồi. Ống kính trước, chỉ gặp cái này mơ hồ quỷ ảnh bốn chân chạm đất, tựa như manh thu đánh tới, mười mấy thước khoảng cách, thoáng qua ở giữa liền bọn tới trước mắt. Trực tiếp ở giữa dân mạng dọa đến quá sức, đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trái tim đều phảng phất muốn đình chỉ, thấy lạnh cả người, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thật là sống gặp ủy. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên không nhúc nhích tí nào, hai con ngươi tựa như ngân nguyệt lướt qua qua mang. Chỉ là tà mị, cũng dám làm càn. Sở Vọng Tiên đón bóng đen phương hướng, kình đạo thấu qua cổ tay, đào một kiếm từ trái bên trên phía bên phải dưới, lăng lệ một chạm. Trên một kiếm, vậy mà ngưng ra một đạo bạch quang, trong không khí lướt qua dấu vết, phảng phất lưu tinh chợt lóe lên. Cái này đơn giản một kiếm, liền phảng phất vô thượng kiếm thần chiêu thức, nhẹ nhàng gạch một cái, lại có uy lực kinh người. Soạn. Cái này không biết là vật gì cái bóng, vậy mà như yếu ớt đầu hũ, trên dưới tách rời, bị chặn ngang chặt đứt. cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Ta muốn nói, cả người đều không được bình thường. Sở Vọng Tiên tay trái giơ lên linh tinh, phải cầm kiếm nơi tay, mũi kiếm giơ lên, túi đầu ánh mắt co rụt lại, nhìn chăm chú một chút. Ống kính chuyển động, chiếu hướng mặt đất, hiện ra Sâm Nhiên sợ hãi một màn. Mặt đất lại là một bộ cổ đại binh sĩ thân thể, thân mang miếng vải đen bảo, vải cá trạng kim loại hợp giáp, gương mặt khô gắt, sắc mặt xám trắng run rẩy, xem xét chính là người chết. Bất quá người binh sĩ này hai mắt cho tàn trống rỗng, mà lại chừng nhìn xem Sở Vọng Tiên, trên hàm răng hạ cắn, hiện ra sơn đen sơn đầu lưỡi. Đến tột cùng là chết hay vẫn là sống, hay vẫn là lệ quỷ? Hình tượng này xung kích cảm giác thực sự quá mạnh. Trực tiếp ở giữa đám người sớm bị dọa nói không ra lời, hai chân run lên, nhát gan thậm chí che lại con mắt. Xem phim kinh dị là một chuyện, nhưng nhìn hiện thực trực tiếp, tự mình trông thấy, lại là phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cùng Sở Vọng Tiên kết thành vận mệnh thể cộng đồng. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Làm so đập phim kinh dị còn kinh khủng. Quái nhân này từ trên phần bụng hạ tách rời, phản phất bị thi triển chém ngang lưng chi hình tù phạm, nhưng như cũ dây rủa bất tử. Nửa người trên hai tay tại mặt đất cầm ra thổ ấn, điên cuồng xé nắm lấy, muốn hướng Sở Vọng Tiên chạy tới. Đây là cương thi, người sau khi chết, hồn phách ly thể, thân thể dị hóa mà bất diệt, tức là cương thi. Đây là cổ đại binh sĩ hóa thành cương thi. Trực tiếp ở giữa ống kính trước, Sở Vọng Tiên thanh âm truyền đến. Sở Vọng Tiên vừa trầm ổn cất bước chân lui ra phía sau một bước, ổn định tâm thần, lặng lặng nhìn xem. Cái này chỉ còn lại có nửa người trên cương thi, ương ngạnh bất tử, hai tay vỗ thân thể bật lên, vậy mà dùng đầu cắn tới. Thật sự là minh ngoan bất linh, muốn chết. Sở Vọng Tiên trong đầu lướt qua đối phó cương thi biện pháp, linh huyết thêm đảo một kiếm. Hắn cắn nát ngón tay, dùng máu tại đảo một kiếm trên ngọn một điểm. Siêu. Sở Vọng Tiên lại tiến tới một bước xuất kiếm như điện, đảo một kiếm trên dưới một chạm. Đây chỉ có nửa người trên cương thi thanh thúy lưu loát tả hữu tách rời, bị chạm thành hai nửa, cũng không còn cách nào động đậy. Cách lao tử, thù chết người, cương thi làm sao dạng này? Đây mới thực là cương thi, càng tiếp cận với phương Tây trong điện ảnh tăng thi, mà lại coi như không có đầu, vẫn có công kích dục vọng. Sở Vọng Tiên giải thích nói. Ống kính lại chuyển, trực tiếp ở giữa dân mạng thấy được một màn càng kinh người hơn. Hít sâu một hơi là tiểu nhân, rất nhiều người thậm chí một hơi bật lên không được, doa đến lạnh cả người như rơi vào hầm băng, đặt mông từ trên ghế ngã xuống. Ống kính trước, một bộ chỉ có nửa người dưới người, chính quỷ dị đứng đấy, hướng Sở Vọng Tiên vào tới. Hừ, chỉ là nửa người, ngay cả răng đều không, cũng dám chịu chết. Sở Vọng Tiên mày kiếm đè xuống, khí thế bàng bạc mà lên, hình như vô thượng cao thủ, cầm kiếm một kiếm chém ra. Một kiếm này vừa nhanh vừa đội, chỉ có nửa người dưới quái vật, lập tức tả hữu tách rời ngã lăn. Mẹ nó, quá hung tàn, chỉ có nửa người dưới còn phải sát, cái này mẹ nó dùng bụng cắn người sao? Đều giống như hình tiền, đây là đẳng cấp gì cương thi, đồng giáp thi hay vẫn là kim giáp thi? Trên lầu, ngươi tiểu thuyết nhìn nhập ma a, còn đồng giáp kim giáp, ngươi thật đúng là sẽ nghĩ. Sở Vọng Tiên đem ống kính rút ngắn, hiện ra thiết diện chỗ nhúc nhích màu đen đục thể, cơ bắp đen nhánh, lưu động ma huyết, nếu nói là cương thi, không bằng nói là ma thi chuẩn xác hơn chút. Trực tiếp ở giữa dân mạng tê cả da đầu, đại tiên, ý tứ liền phải, giảng rõ ràng như vậy làm gì? Còn có, biết đánh nhau hay không gạch men a, Sở Vọng Tiên đã phát giác trong cơ thể mình bất tử đằng, cùng những này ma thi có loại cộng minh cảm ứng. Loại cảm giác này để hắn cảm giác rất không ổn. Hô. Sở Vọng Tiên lại thở dài một hơi, lần thứ nhất đối phó cương thi, hắn cũng có mấy phần khẩn trương, nhưng chưa tại ống kính trước biểu hiện ra ngoài. Hắn điều chỉnh khí tức, ổn định tâm thần, bước vào phế tích chỗ sâu. Tại phế tích bên trong lại đi một trận, Sở Vọng Tiên ngẩng đầu, bước chân ngừng. Trước mắt tảng đá cuối đường là lớp ký tượng, chuẩn bị nói là một mặt vách núi. Nội bộ trên vách núi đá có một cánh cửa đồng xa xưa, vết dỉ loang lổ, xem chừng chí ít có hơn ngàn năm lịch sử. Đồng cửa chia hai cánh, mỗi phiến có cao 5 mét, rộng 2 mét, khắc có một loại cùng loại sư tử quái vật, cho người ta một loại ăn người địa ngục cửa vào cảm giác. Sở Vọng Tiên hơi thở khẽ ngửi, càng ngửi thấy trong đó nồng đậm tử khí. Hắn gấp nhíu mày, hai tay đặt tại cửa đồng bên trên, có loại lạnh buốt hơi lạnh thấu xương từ trong khe cửa truyền đến. Đã tới, há có thể không dò xét, liền xem như núi đao biển lửa, cũng muốn sống sáo. Sở Vọng Tiên song chân vừa bước, trong thân thể truyền đến phanh phanh tiếng vang, lực lượng bạo tăng gấp 5 lần có thừa, hai tay ra sức đặt tại cửa đồng. Ầm ầm. Thanh đồng cửa mở bắt đầu rời đi chỗ khác mở ra, nồng đậm tử khí hóa thành hắc vụ, phảng phất núi lửa bộc phát, từ trong khe cửa tuôn ra. Ngoa tạo, thật khẩn trương. Đồng cảm, tiên nhân cố lên, so điện ảnh như bức gấp 100 lần thám hiểm bắt đầu. Trực tiếp ở giữa trong lòng mọi người lộ bộ, có thể nghe thấy phanh phanh nhịp tim. Hoa Hạ trung kinh. Nước xanh đồ lam, một chỗ bên bờ sông cổ hương cổ sắt tiệm đồ cổ hậu viện. Ào ào tiếng nước truyền đến. Một vị tuổi chừng 18 tuổi tả hữu thiếu nữ, tóc dài rối tung rủ xuống vai, đại mi nguyệt mắt, xinh vừa đúng, một thân đường thức xanh biết rộ xạ sấn ra linh lung dáng người. Thiếu nữ ngồi tại đình nghỉ mát một bên, chính đi chân trần tại trong hồ nước múc nước. Đột nhiên, một tiếng khét đều. Thiếu nữ này mũi chân điểm nhẹ mặt nước, hai tay khẽ trống, như phiêu giật phi tiền, nhảy vào trong lương đỉnh. Tựa xuống như liên ngó sen non chân đạp mặt đất hơi có lạnh bớt, nhưng thiếu nữ sắc mặt lại là một trận trắng bệnh nghiêm trọng. Thiếu nữ tên là Đậu Nhược Ảnh. Nàng tay nắm lấy điện thoại, hiện ra cùng ta học tu tiên trực tiếp ở giữa hình tượng, nickname là Đậu Đậu. Nguyên lai tổ tiên ghi chép là thật. Thiếu nữ cố gắng nhớ lại. Đậu gia là làm đồ cổ sinh ý gia tộc, có gia truyền cổ võ, xem như võ lâm cao thủ, nhưng tu tiên là sẽ không, càng không có chiêu lôi gọi lửa thủ đoạn. Bất quá Đậu gia có gia phả, bắt đầu tại Bắc Tống Đậu Bình. Đậu Bình viết qua một bản rượu phổ tạp lấy có quan hệ rượu cố sự, chuyện cũ, nghe đồn kế 14 đề, bao quát rượu khởi nguyên, rượu danh xưng, rượu lịch sử, danh nhân rượu sự tình, rượu công dụng, tính vị, uống khí, truyền thuyết, uống rượu lễ nghi, liên quan tới rượu thơ văn trở. Cuốn sách này trong lịch sử có phần có danh thành. Đậu ra thế hệ từ thường, cho đến hiện đại càng là hiển hách, ngoại trừ làm rượu, là thuộc đồ cổ sinh ý làm tốt nhất. Đậu Nhược Ảnh nhìn qua sớm nhất một bản đậu ra gia phả nửa bộ phận trước là bị kéo xuống, chỉ có tờ thứ nhất vẫn còn. Tờ thứ nhất phía trên ghi chép. Đậu ra chi tổ vì hình thiên chính là Viêm Đế Đại Thần. Hoàng đế giết hình thiên hậu duệ đậu thị nhất tộc quyết chí thể báo thù. Đậu Nhược Ảnh cảm xúc phập phồng, dĩ vãng nàng chỉ đem cái này tờ thứ nhất coi như chuyện thần thoại xưa nhìn, bởi vì thực sự quá truyền kỳ. Nhưng là nghe Sở Vọng Tiên kể rõ, nàng lựa chọn tin tưởng. Đậu Nhược Ảnh có một chút không rõ, đậu ra gia phả bị xé toang bộ phận là cái gì? Chẳng lẽ chính như Sở Vọng Tiên nói, đậu ra trong lịch sử ẩn giấu đi không thể gặp người bí mật? Ồ, thì ngươi làm gì chứ? Lại mặc cổ trang. Trong viện đi tới một cái chừng 15 tuổi thiếu niên đánh giá Đậu Nhược Ảnh một chút. Thiếu niên này tay cầm điện thoại, một mặt trầm mê dạng. Mãi mãi ở đâu? Đậu Nhược Ảnh hỏi. Mãi mãi tại lầu 3, ngươi tìm mãi mãi làm gì? Mãi mãi có mai tổ truyền tinh thạch, hẳn là linh thạch, ta đi mua tới. Đậu Nhược Ảnh nện bước ướt xuống bước liên tục đi qua, đệ đệ của nàng không rõ, quay đầu hỏi một câu. Thì ngươi muốn khối kia tảng đá vụn làm gì? Tu tiên. Thiếu niên ngây người nhìn xem, lẩm bẩm một câu. Có bệnh, tu tiên làm sao tu? Nào có vương giả vinh quang chơi vui. Vừa mới nói xong, chính là hét thảm một tiếng. A, thì ngươi nghĩ đập chết ta à? Không tốt. Thanh này gặp hố cha hàng. Chương 82. Một phiến bất tử thụ kẹt kẹt âm thanh truyền đến, cho bụi giống thác nước hạt mưa đồng dạng rơi xuống, tốc thẳng vào mặt. Sở Vọng Tiên đem nặng nề thanh đồng cửa mở ra một người rộng về sau, mũi chân điểm một cái, cảnh giác lui ra phía sau mấy bước. Phân phật gió lớn xen lẫn quỷ âm lướt qua. Ống kính trước, hơn ngàn năm tích lũy tử khí, vô số khói đen, trong chớp mắt tốt như du hồn bộ phát ra, nhìn thấy người kinh tâm động phách. Tâm ta nhảy thật là lợi hại, vừa mới sẽ có hay không có lợi hại u hồn đi ra ngoài. Tiên tính, lại không chạy tới nhà ngươi, mắc mớ gì tới ngươi, đường tất tất, nhìn lại tiên phát uy. Liền các ngươi dạng này còn tu tiên đâu? Thế đạo này loạn. Thánh Mẫu biểu đi ra ngoài rẽ phải, Tinh Vân đại sư trực tiếp giảng kinh, tạm biệt không đưa. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên ngừng thở, hai mắt dần dần nheo lại, thoáng vận chuyển linh khí cảm thụ một phen, thân thể cũng không khác thường. Xẹt qua một tia tử khí, bị hắn ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Sở Vọng Tiên lại từ nhất giới thiên thư bên trong, móc ra một con có độc rắn hổ mang ném ra ngoài. Cái này rắn hổ mang bò lổm lổm thân thể, tại khe cửa miệng vùng vây mấy lần, lập tức tử vong biến thành màu đen, toàn thân hóa thành màu xám trắng, thấy trực tiếp ở giữa đám người tay chân lạnh bướt. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên nói chuyện. Hết thể tử khí trọng chi địa, không có bạn toàn chuẩn bị, không nên tùy tiện đi vào, có thể dùng rắn độc, cốc độc, hoặc là danh xưng địa cầu sinh tồn năng lực nghịch thiên con rắn tới thử nghiệm. Nếu ngay cả rắn độc đều không thể ngăn cản mấy hơi thở, người bình thường đi vào, càng là chết không có chỗ chôn. Đại tiên, ngươi chuẩn bị đi vào sao? Muốn hay không để bên trong thấu hạ khí? Chúng ta người tu tiên, chân trời góc biển, quỷ núi minh phủ, nơi nào không thể xông? Sở Vọng Tiên khí thế dâng lên, đào một kiếm xoay tròn, cắm vào phía sau vỏ kiếm, tốt như sông tiên trận chi kiếm thần. Các ngươi tu luyện Thái Hạo thổ nạp pháp, nếu có thể tu ra bên trong thân thể linh khí, liền có thể thôi động thể nội linh khí hình thành linh áo, bao trùm thân thể ra, liền tựa như một tầng linh khí màn mỏng, ngăn cách tử khí. Thỉnh giáo đại tiên, đây có phải hay không là trong truyền thuyết, đao thương bất nhập hộ thể cương khí? Đao thương bất nhập rất mạnh sao? Nếu ngươi chờ tu tiên luyện khí, liền biết cái gì gọi là thần tiên thủ đoạn. Trong lúc phất tay, thiên băng địa liệt, mới vì thần tiên. Trực tiếp ở giữa dân mạng mấy phần sợ hãi, mấy phần nhiệt huyết, bị Sở Vọng Tiên bước lên tu tiên chi tâm. Ống kính hướng phía trước đẩy, theo Sở Vọng Tiên cầm trong tay linh tinh quang mang chiếu qua, hiện ra thanh đồng phía sau cửa chi cảnh. Một mảnh tàn tạ. Ánh mắt chiếu sáng phạm vi chừng hai cái sân bóng rổ rộng, mặt đất rõ ràng là tán vãi thi khối, từng cô ma thi lại bị hoành sát phá thành mảnh nhỏ. Nơi đây hẳn là có chiến đấu kịch liệt, mặt đất vách tường tràn đầy hỏa thiêu xét đánh vết tích. Là ai tại cùng những này ma thi chiến đấu? Có thể chiêu lôi gọi lửa, thực lực không thể khinh thường. Sở Vọng Tiên cúi đầu xem xét, bước chân bước ra, nhưng lại thu hồi lại. Ống kính rơi xuống, hiện ra một vòng bạch cung, liền phảng phất sân bóng biên giới tuyến. Còn kèm theo có một chuỗi dài hình thủ kỳ quái văn tự. Đây là trận pháp, giam cầm nơi đây. Bất quá khu động trận pháp cần linh lực, hoặc là dùng linh thạch, hoặc là dùng địa mạch chi lực. Nơi đây địa mạch cấm tiệt, linh thạch cũng duy trì không được ngàn năm, trận này, tính phế đi. Đại tiên, đây là trận pháp gì? Có phải hay không đạo môn trận pháp? Tám môn khóa vàng trận một loại. Đây cũng không phải là đạo môn trận pháp, mà là cảng phù văn cổ xưa, văn tự tiếp cận giáp cốt văn, chính là thượng cổ tiên thuật. Sở Vọng Tiên chầm chậm nói, thượng cổ có tiên thuật sao? Sở Vọng Tiên khẽ miệng liệt lên cười nói, ha ha. Như thượng cổ không có tiên thuật, chẳng lẽ hoàng đế, viêm đế, si bưu đại chiến thời điểm, là miệng hô thái thượng lão quân cấp như luật lệnh sao? Ha ha, quá khôi hài, tốt có đạo lý, ta sai rồi. Đại tiên tiếp tục, chúng ta nhìn người trang bước. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên chậm rãi bước đi tới, tra xét từng cỗ thi hải. Rất nhanh hắn có phát hiện, từ dưới đất nhặt lên tinh thể màu đen. Ống kính trước, cái này tinh thể màu đen sáng chói ánh sáng tránh, tựa như kim cương đen, chán phóng mê người quan huy. Đây là ma chỉ tinh, cùng linh tinh tương đối, tử khí tụ tập một chỗ tự nhiên sẽ ngưng kết ra ma chỉ tinh. Chúng ta chính đạo mặc dù không thể dùng để tu luyện, nhưng ma chìm tinh có thể dùng làm chế phủ, luyện khí. Đem ma chìm tinh cất kỹ, Sở Vọng Tiên lại ngồi xuống lục soát. Tu tiên nếu muốn sống được lâu, liền phải cẩn thận, không có có nhân vật chính mệnh, nhất định phải có đầu óc thanh tỉnh. Từ những này thi hài trên thân, chúng ta có thể tra được rất nhiều tin tức hữu dụng, nếu có thể đánh giá ra đã từng xảy ra chuyện gì. Phía trước có gì nguy hiểm, nếu là nguy hiểm, vậy sẽ phải kịp thời rút lui, chuẩn bị vạn toàn lại tiến vào. Mặt đất lục soát một trận, cũng không quá nhiều phát hiện, đại bộ phận vật phẩm đều hoặc hỏa phần hoặc mục nát thành tro, nửa chén trà nhỏ về sau. Hiện tại ta tòng ma thi thể bên trên, tìm được có thể giải đáp lịch sử một kiện nghi án đồ vật. Sở Vọng Tiên giơ lên một viên mũi tên, mục nát cán tên phía trên mơ hồ viết một loạt chữ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một cái, nhị. Đây cũng là nhị sư tướng quân Lý Nghiễm lợi lệnh tiễn. Sở Vọng Tiên trông thấy đạo này lệnh tiễn, tâm tư lưu động, trong đầu lấp lóe, liền còn nói thêm, hán thư Lý Nghiễm lợi chuyển trở, trinh cùng 3 năm, nhị sư phục đem 7 vạn cưới Giang Ngũ Nguyên, kích hung nô, độ chất từ nước. Vinh bại, hàng hung nô, vì tiền vu giết chết. Sở Vọng Tiên bắt đầu giải thích, hán vũ đế trinh cùng 2 năm, bởi vì vu cổ án, hoàng hậu bệ tử phu, thái tử Lưu Tư tự sát. Lại qua 1 năm, trinh cùng 3 năm, nhị sư tướng quân Lý Nghiễm lợi lĩnh 7 vạn tinh nhuệ kỵ binh xuất trinh hung nô, lúc này lại bạo phát một cọc vu cổ án, Lý Nghiễm lợi cả nhà hạ ngục. Bên ngoài xuất trinh Lý Nghiễm lợi lập công sốt ruột, xuất quân đột tiến đến một chỗ, kết quả 7 vạn tinh nhuệ kỵ binh toàn quân bị diệt, đây là trước nay chưa từng có đại bại. Sở Vọng Tiên dừng một chút, nói tiếp, 2 năm liên tục bộc phát vu cổ án, thứ nhất cái có khiến cho hoàng hậu vệ tử phu, thái tử Lưu Cư tự sát. Cách năm lại bộc phát thứ hai cái cọc, dẫn đến xương ấp Ai Vương Lưu Bắc cứu Lý Nghiễm lợi binh bại đầu hàng. Con trai của Lưu Bắc rất nổi danh, biện bất tỉnh hầu Lưu Trúc, leo lên hoàng vị 27 ngày liền bị Hoắc Quang phế bỏ. Gần nhất báo cáo tin tức, Lưu Trúc mộ ngay tại khai quật bên trong, rất nhiều nghi vấn có lẽ có thể từ ở bên trong lấy được giải đáp. Sở Vọng Tiên định thần nhìn hướng về phía trước, nói ra kết luận, ta có hai vấn đề, thứ nhất, là người phương nào đang bày ra vu cổ án, thứ hai, Lý Nghiễm lợi khi biết cả nhà bị tù về sau, tiến quân phương hướng rất không tầm thường. Đại tiên, ngươi lại từ trong sử sách phát hiện manh mối sao? Vu cổ án, nghe danh tự là Vu sư làm. Muốn tìm đáp án, nhất định phải từ trong sử sách tìm kiếm dấu vết để lại. Hán thư hung nô chuyện bên trong, đi lại rõ ràng hơn, nhị sư nghe ngóng, chạm trưởng sử, dẫn binh còn đến nhanh tả Ô Yến Nhân Sơn. Thiên Vu biết quân Hán mệt mỏi, từ đem 5 vạn cưỡi che kích nhị sư, lẫn nhau sát thương rất chúng. Đêm hố quân Hán trước, sâu vài thước, từ sau gấp kích trì, quân đại loạn bại, nhị sư hàng. Sở Vọng Tiên trầm tư nói, lại là Yến Nhân Sơn. Lý Nghiễm lợi tại Yến Nhân Sơn hạ toàn quân bị diệt. Mạc Bác chi chiến, quân Hán đánh tới Yến Nhiên Sơn hạ mà còn. Lý Nghiễm lợi xuất quân tiến lên phương hướng cũng là Yến Nhiên Sơn hạ Triệu Tín Thành. 200 năm về sau, diệt vong hung nô nước Đậu Yến lại tới chỗ này, lập xuống phong Yến Nhiên Sơn mình, tuyên dương mình công đức, bọn hắn đến tuột cùng là mục đích gì? Toàn này Triệu Tín Thành bên trong, đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì? Sở Vọng Tiên liên tục nói, phản phất nói một mình. Theo Sở Vọng Tiên không ngừng đi lên phía trước, trực tiếp ở giữa đám người càng là cảm xúc chập trùng, phản phất đáp án sắp nổi lên mặt nước. Lại đi mấy chục bước, ống kính trước, Sở Vọng Tiên nhíu chặt lông mày đột nhiên mở ra. Ta giống như minh bạch bọn hắn tại cái này Triệu Tín Thành bên trong tìm cái gì. Đại tiên, mau đưa chỉ riêng đánh điểm sáng, thấy không rõ a. Sở Vọng Tiên trước mắt hiện hiện một mảnh chỉ có 3 tòa sân bóng rổ lớn nhỏ rừng cây, cây cối dáng dấp phi thường quái dị, tuyệt đối là hắn chưa từng thấy qua loại cây. Màu đen cây cối, như cây kim thân cây, liền phảng phất một đám phân nhánh tóc giống như. Nhìn thật rất giống lộn xộn cự nhân tóc đen, trong đất phảng phất chôn lấy cái gì, cự đầu người sọ. Phía trên này chỉ là cự đầu người phát. Đồng thời Sở Vọng Tiên có thể phát giác, thân thể của mình bên trong bất tử đằng đang cùng những này cây cỏ minh. Đây cũng là bất tử thụ. Nghe được Sở Vọng Tiên lời nói, trực tiếp ở giữa một trận kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là ăn có thể trường sinh bất lão linh dược? Tiên nhân, ngươi kiếm bộ rồi. Ăn liền cùng những cái kia ma thi đồng dạng, biến thành không người không quỷ quái vật. Sở Vọng Tiên nhìn chăm chú tức giận nói, trực tiếp ở giữa lại là một trận thổn thức mưa đạn, nói vô ích, nếu như biến cương thi chính là bất tử, vậy còn không như chết đi coi như xong. Giờ phút này bọn hắn hay vẫn là tại trực tiếp ở giữa nhìn nhìn không chuyển mắt, trong lòng bàn tay bóp mồ hôi. Tại bất tử thụ phía dưới, Sở Vọng Tiên còn gặp được một đám không chết người, hoặc là gọi là ma thi tương càng thêm chuẩn bị. Toàn thân tản ra màu đen bút hơi tử khí, phảng phất khoác lấy kinh khủng khôi giáp, từng cái thân hình cao lớn, phảng phất trong truyền thuyết cự nhân, xem xét liền không đơn giản. Giống. Rít lên một tiếng, trong đó một bộ làm người hung nô trang phục, cầm trong tay cự truy cự nhân, vậy mà phóng ra ầm ầm bước chân, hướng hắn đánh tới. Trực tiếp ở giữa lại là sợ hãi một hồi mưa đạn. Ống kính trước, đại địa chân chiến, Sở Vọng Tiên lại không sợ hãi chút nào, cầm đao một kiếm nơi tay, lâm trận mà đối đãi. Đều nhìn kỹ, hôm nay tu tiên cái này bài học, liền nói một chút chúng ta người tu tiên như thế nào đối phó cương thi bên trong ma thi tương. Mẹ nó, quá chuyên nghiệp. Đại tiên, ngươi vô địch, không thu phí dạy học đáng tiếc. Điều này thường, đại tiên phải vào lớp rồi. Chương 83. Côn Lôn cư chìa khóa keng. 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 Ống kính trước, dưới mặt đất hang động phế tích bên trong, truyền đến một trận như kim trung đánh rợi vang. Chỉ gặp một trận cho bụi như cắt bụi dơ lên. Hai thân ảnh chính đang kịch liệt giao phong, một người cuồng bạo như gấu, một người nhẹ nhàng như yến. Chém. Sở Vọng Tiên cổ tay rung lên, kiếm ra như thiểm điện, chạm tại ma thi tương trên thân, lại phảng phất đánh sắt thép, phát ra thanh thúy thanh âm. Giống, giống, giống. Ma thi tương phảng phất bị đau, trong tay cự truy vung vẩy như xoay tròn bánh xe, mang theo gió lốc cào đến Sở Vọng Tiên gương mặt đau nhức. Trực tiếp ở giữa dân mạng thấy bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, nhịp tim như bồn chồn, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ống kính trước, một thân ảnh như viên hầu bất nguyệt, hướng về sau xoay người nhảy tới, Sở Vọng Tiên mũi chân điểm nhẹ rơi xuống đất, cương thi nhất rõ rệt đặc điểm là da như cứng rắn sát, bởi vậy đạo môn mới có đồng giáp thi cùng kim giáp thi mà nói. Vỏ ngoài càng cứng rắn, cương thi càng mạnh. Sở Vọng Tiên hành thân phía trước, lạnh nhạt giản dị. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng dần dần an tâm. Mặc dù trước mắt ma thi tương giữ tận kinh khủng, một truy kích tại mặt đất, bạo xuất thủ trưởng lớn nhỏ hố. Một truy này nếu là đánh vào trên mặt người, có thể so với đạn, sợ là xương đầu cũng phải nát thành hai nửa. Nhưng nhìn Sở Vọng Tiên bình tĩnh bộ dáng, đại tiên còn không sợ, bọn hắn sợ cái gì, coi như nhìn mạng lớn. Sở Vọng Tiên tay có chút phát run, ma thi tương sắc ngoài so hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn. Cái này dạy học thật đúng là khó. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên con ngón búng ra đảo một kiếm, lại phía bên phải bước ra một bước, khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phúc. Sở Vọng Tiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một chùm huyết vụ xối tại đảo trên một kiếm, linh khí quán chú trên đó, khiến cho đảo một kiếm phát ra lóa mắt hồng quang. Linh huyết thêm đảo một kiếm là đối phó cương thi hữu hiệu biện pháp. Sở Vọng Tiên giảng giải về sau, hai chân mãnh lực đập mạnh, thân thể như hùng ứng lướt lên. Đón cự truy nện phương hướng, hắn vậy mà biến hóa ra một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh bị truy bên trong, nhưng Sở Vọng Tiên thực thể sớm đã toàn ma thi tương đỉnh đầu vượt qua, một chiêu tựa như phim võ hiệp bên trong thần kỹ, tiến phản, đào một kiếm chạm tại ma thi tương cái hốc, kiếm tận xương ba phần mới rút lui. Ma thi dựa vào bản năng chém giết, cứng đối cứng, không phải biện pháp, có thể thi triển thân pháp, lướt đi huyết ảnh, mê hoặc địch nhân. Sở Vọng Tiên một tay cầm kiếm, thi triển ra tiên nhân bộ pháp. Bộ pháp chợt nhanh chợt chậm, vòng quanh mà đi, người như cuồng phong lướt qua, quỷ mị khó phân biệt, vậy mà lôi kéo ra từng đạo phân thân huyết ảnh. Hô hô, đao một kiếm múa, từng đạo phong thanh lướt qua, nhìn trực tiếp ở giữa chúng tâm thần người lay động, cầm kiếm có gió, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ hiệp cao thủ kiếm thế cùng kiếm y chém. Một kiếm đánh ra, ma thi tương quả nhiên khó mà phân biệt thực thể cùng huyết ảnh, cơ cự truy lung tung công kích, đá vụn bay múa. Sở Vọng Tiên nắm lấy cơ hội, trực tiếp chém về phía yếu ớt chỗ cổ chân cơ nối. Các ngươi nhớ kỹ ta truyền thụ cho kiếm pháp, nhanh chuẩn hung ác, vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, đừng có bất luận cái gì dây dưa dài dòng dư thừa động tác. Không cầu sức tưởng tượng, nhưng cầu một kích mất mạng. Sở Vọng Tiên kiếm ra như điện, lấy mắt thường cơ hồ khó phân biệt tốc độ, hoạch xuất ra một đạo chặt đứt ma thi tương chân phải cổ tay. Nhìn xem mất đi cân bằng ma thi tương, Sở Vọng Tiên tái xuất một kiếm. Hắn cánh tay phải thu hồi, đột nhiên đưa tới, tốt như chứa đầy lực nỏ dường tiện bắn ra. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ra chiêu không muốn do dự, chớ học giả nhân giả nghĩa phim truyền hình bên trong thiếu hiệp múa mép khô môi, đây chẳng qua là người thơ. 3. Ma thi tương chân trái cổ tay cũng bị Sở Vọng Tiên một kiếm chặt đứt, triệt để mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Trực tiếp ở giữa dân mạng càng xem càng là kinh tâm động phách, cảm xúc càng là bành trướng. Một thanh đào một kiếm, lại bị Sở Vọng Tiên thi triển giống như bách luyện tinh cương bảo kiếm, ngay cả đáng sợ như vậy cương thi quái vật đều có thể chạm. Tiên nhân chi kiếm, quả nhiên đáng sợ. Mèo có chín mệnh, cương thi cũng không thua kém bao nhiêu, các không vừa ý tổn may mắn. Sở Vọng Tiên cầm kiếm một chạm, đem giữ tận ma thi tương tháo thành tam khối. Hô. Sở Vọng Tiên thở dài một hơi, dạy học không chỉ có là trí lực sống, càng là việc tốn thể lực. Ông kính trước, khí thế của hắn lăng lệ, hai mắt minh ngông, đeo kiếm nơi tay, giống như chém giết quái vật vô thượng tiên thần, để trực tiếp ở giữa một trận sôi trào. Cho quỷ, quá mạnh, cầu vấn đại tiên người ở phương nào, ta muốn đích thân bái sư học nghệ. Ta tính thêm kiến thức, dương quá trương vô kỵ trông thấy đại tiên đều muốn khóc. Đại tiên còn có hay không bắt quỷ pháp thuật truyền thụ? Tu tiên giống như leo núi, trước có leo núi tầm, sau có leo núi bước, các ngươi an tâm nhìn xem chính là, một bước một cái dấu chân, muốn học còn có rất nhiều. Ông kính trước, Sở Vọng Tiên so như nổi tiếng lâu đời truyền thuyết cao thủ, mọi cử động bị người cùng bái. Đây quả thực là trong truyền thuyết bắt quỷ cao thủ. Đừng đề cập những cái kia cất chó cao thủ, cái nào có đại tiên nói như vậy giải dạy học, bình dị gần gũi. Ở ngoài ngàn dặm, đang xem trực tiếp thổ hào tu tiên đoàn chúng đạo môn cao thủ, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn truy quỷ diệt yêu cả một đời, đều khó mà đụng phải một con kim giáp thi, cái này Sở Vọng Tiên vậy mà lại gặp được một đám. Mà lại cái này diệt tương thi thủ đoạn, gọn gàng mà linh hoạt, thủ đoạn rất hay, bọn hắn cùng Sở Vọng Tiên so sánh, thật giống như mới xuất đạo tiểu đạo sĩ. Lộc cộc, trong cổ thôn vệ nước bọn hắn tiếp tục xem, cũng không dám lại nói nhảm. Ông tính trước, Sở Vọng Tiên chậm rãi đi tới, chân đạp cứng rắn mặt đất, hai con ngươi giống như đèn pha, nhìn về phía sương mù mông lung quái dị trong rừng cây. Điều tức sau một lúc, Sở Vọng Tiên đeo kiếm ở lưng, đi vào. Một bước, hai bước, ba bước. 30 bước về sau, Sở Vọng Tiên bước chân dừng một chút, dừng lại nhìn xem. Gặp những này ma thi tương không có bất kỳ cái gì động tác, đột nhiên, hắn lần nữa bước ra bước chân. Trước mặt mấy cố ma thi tương vậy mà không phát động công kích, nhìn xem hắn đi qua. Đại tiên, những cương thi này làm sao không công kích, ta đều nhìn gặp trong mắt của bọn hắn đang nhìn ngươi. Trên lầu, không nhìn thấy những cương thi này đều là mặc quân hán phục sao? Đều là người một nhà. Người một nhà cái chim, thêm chút đầu óc, qua 2000 năm, ai mẹ hắn nhận biết ngươi. Nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn, Sở Vọng Tiên ổn trọng như núi, mỗi một bước nhẹ nhàng bước ra, nhưng nặng như Thái Sơn, một khi có gió thổi cỏ lay, hắn liền muốn xuất kiếm diệt thi. Bất quá, Sở Vọng Tiên bước chân đột dừng lại, hắn trông thấy một toàn thân giáp trụ quân hán tướng quân, chính xuyên thấu qua vòng giáp mũ giáp nhìn xem hắn. Hai mắt không giống cương thi như vậy hỗn độn, ngược lại có mấy phần thấu triệt rõ ràng. Hoặc là nói này đôi mắt sáng ngời có thần, căn bản không giống cái người chết. Hai người đối mặt, Sở Vọng Tiên màng nhĩ chấn động, phảng phất nghe được lời nói. Hắn tập trung tinh thần, nếu mày nhìn xem cái này cương thi mở miệng, đợi đã lâu, may mắn không làm được mệnh, ngươi để cho ta tìm Côn Lôn Khư chìa khóa, ta đã tìm được. Sở Vọng Tiên sửng sốt, vẫn điệu truy vấn, ngươi là ai? Lý Lăng. Sở Vọng Tiên thần sắc lập tức biến, như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt tâm hàn như trời đầy mây, đây cũng là không cách nào giải thích một màn. Dầm dầm, phản phất vô số năm sứ mệnh rốt cục hoàn thành, quanh thân vài câu cương thi, thân thể tản mát ra sương mù màu đen, dần dần vỡ vụn. Trước mặt, tự xưng Lý Lăng cương thi cũng vỡ vụn, chỉ có trên mặt đất chất đống từng cố khôi giáp, phản phất kể rõ đã từng cố sự. Sở Vọng Tiên ngây người bất động, đối trực tiếp ở giữa từng cái vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu của hắn kịch liệt chấn động. Là cái kia Lý Lăng sao? Tần lúc trăng sáng hắn lúc ăn, vạn lý trưởng trinh người chưa còn. Nhưng làm Long Thành phi tướng tại, không dạy hổ ngựa độ âm sơn. Phi tướng quân Lý Quảng cháu, Lý Lăng. Hầu Hán thư ghi chép, Hán Vũ đế trời Hán 2 năm, Lý Lăng xuất lĩnh 5000 bộ quân, cùng 8 vạn hung nô tinh nhuệ kỵ binh chiến tại Tuấn Kê núi, liên chiến 8 ngày 8 đêm, đánh hung nô 8 vạn đại quân vậy mà tổn thất mấy vạn, thậm chí để hung nô Thiền Vu hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng vẫn là có người làm phản, cung tiễn hao hết, mới không thể không phân tán phá vây bị bắt. Từ đó Lý Lăng chết giả tại hung nô bên trong. Thái sử công tư Mã Thiên cũng bởi vì giúp Lý Lăng nói chuyện, mới đưa đến bị cung hình. Cái này xuất lĩnh bộ quân chiến gấp 10 kỵ binh Lý Lăng, vậy mà tại nơi này. Sử giới sách ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Còn có, vì cái gì Lý Lăng cùng Nông Điểm nói giống nhau như lúc? Hắn căn bản không có đi qua Tần Hán hai đời, vì sao lại dạng này? Sở Vọng Tiên mơ hồ có thể cảm giác được, phản phất có một cái bẫy, ngang qua mấy ngàn năm lịch sử, cuối cùng là một cái dạng gì cùng. Túi đầu xem xét, Sở Vọng Tiên phát hiện mặt đất màu đen xám trong đống có một viên bảo châu, viên này bảo châu cùng đang lửa yên ổn trong mộ phát hiện giống nhau như lúc. Sở Vọng Tiên móc ra một viên khác bảo châu, hai tay mở ra, hai viên bảo châu tụ cùng một chỗ, đây chính là một đôi mắt. Đây là trong truyền thuyết chúng thần thành thị, Côn Lôn Khư chìa khóa. Sở Vọng Tiên sững sờ, phản phất sinh ra ảo giác, hiện tại đôi mắt này phản phất lộ ra vô hạn mênh mông cùng tuyết nguyệt, ngay tại nhìn chăm chú hắn. Chương 84. Hình Thiên Chi nhãn Sở Vọng Tiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức cảm giác đánh tới, hắn ép buộc làm mình tỉnh táo lại. Đôi mắt này quá mức đáng sợ, tại không biết nội tình trước đó, Sở Vọng Tiên không dám đối mặt, như đối mặt, rất có thể sẽ mê thất chính mình. Lúc này, cẩn thận là lựa chọn tốt nhất. Sở Vọng Tiên lại lấy lại bình tĩnh, tay cầm hai viên con mắt giống như bảo châu, đuốt ve một trận, rót vào linh khí, còn như đá ném vào biển rộng, đây càng để hắn đối đôi mắt này nghi hoặc lớn hơn. Đây là Côn Lôn Khư chìa khóa, liên lụy ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trong lịch sử chân tướng cùng cụ, đến tột cùng ở trên người hắn xảy ra chuyện gì? Kiếp trước, luân hồi, xuyên thẳng qua. Đang lúc Sở Vọng Tiên trầm tư ý đồ đem những nghi vấn này nối liền cùng nhau thời điểm, trong đầu của hắn truyền đến đinh đương một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, truyền thụ lấy quặng đạt thành, truyền thụ lấy quặng nhân số 3, 6. Sở Vọng Tiên trong vui mừng nhìn thoáng qua số liệu. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 796735300000, Thái Hạo thổ nạp pháp LV103, truyền thụ lấy quặng 3, 6. Lại có một vị dân mạng tìm được linh quang sao? Đa tạ Sở tiên nhân ban thưởng ta tiên duyên. Dùng tên giả đậu đậu dân mạng phát ra mưa đạn. Mẹ nó, khen thưởng 100.000 thổ hào nói chuyện. Người cơ duyên, chết sống có số, đều bằng bản sự, không phải ta Sở Vọng Tiên chi công, chính là cá nhân người chi tiên duyên. Sở Vọng Tiên đứng chắc tay, lạnh nhạt nói. Đậu đậu chính là đậu nhược ảnh, nàng hiện tại nâng điện thoại di động, một mặt ước mơ. Ngay tại vừa rồi, đậu nhược ảnh lấy được mãi mãi cất giữ viên kia linh thạch, vừa dùng linh thạch tu luyện Thái Hạo thổ nạp pháp, khí tức thuận đạt, dị tượng nảy sinh, tu tiên quả nhiên hữu hiệu. Cái này khiến đậu nhược ảnh tâm phanh phanh nhảy, nhìn xem trực tiếp ở giữa Sở Vọng Tiên không khỏi mê mẩn. Sở Vọng Tiên đến tuột cùng là ai? Thật chẳng lẽ là thần tiên? Vậy mà mượn nhờ trực tiếp ở giữa phương pháp truyền bá chân chính tiên pháp, trên đời này lại có thần bí như vậy người. Trực tiếp ở giữa ống kính trước, Sở Vọng Tiên hai mắt ẩn hàm sâu nặng chi ý, để đậu nhược ảnh càng là ầm ầm tâm động. Bất quá Sở Vọng Tiên chân thực một mặt bên trong, nghi vấn của hắn vẫn không có đạt được giải đáp. Ta hiện tại muốn lục soát nơi này, nhìn có cái gì đáng giá đào ra bảo vật. Sở Vọng Tiên quay người trở lại, do xét trước mắt bất tử thụ. Sở tiên sư, cái này bất tử thụ có phải hay không là tóc, dưới cây sẽ có một cái đầu lâu. Đậu nhược ảnh nâng điện thoại di động phát ra mưa đạn. Thủ hào thực sẽ liên tưởng, bất quá cái này bất tử thụ thật rất ca mê ra phát. Cái này nếu là đầu, nên lớn bao nhiêu, chẳng lẽ là ngoài hành tinh cự đầu người. Ta hoài nghi phía dưới là hình tiên đầu. Đậu nhược ảnh phát ra mưa đạn, như là lòng trời lở đất. Trực tiếp ở giữa một trận cười ngượng ngùng, cũng quá ly kỳ, ngay cả trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đều đi ra, thật sự là quá nói nhảm. Thật là một đám người ngu, không đào nhìn xem làm sao biết. Nhìn xem trực tiếp ở giữa bắn ra mưa đạn, đậu nhược ảnh trong miệng lẩm bẩm. Lời của nàng không phải không hề căn cứ, là căn cứ đậu ra ra phả tờ thứ nhất, cùng Sở Vọng Tiên nói tới cố sự, kết hợp lại suy đoán. Ống kính trước, Sở Vọng Tiên bước chân dừng lại, nhìn chăm chú màn hình. Hắn hai mắt nhìn về phía dưới chân, coi như cái này đậu đậu dân mạng không nói, hắn cũng chuẩn bị hướng xuống đào móc. Hình tiên chi đầu cũng có khả năng, phải hay không phải, đào liền biết. Sở Vọng Tiên trong ý nghĩ phục bàn một chút Sơn Hải Kinh bên trong liên quan tới hình tiên ghi chép, tại trực tiếp ở giữa giảng giải, Sơn Hải Kinh hải ngoại Tây Kinh bên trong trở, hình tiên cùng đế đến tận đây tranh hận, đế bản thủ, tăng cái này thường dê chi sơn, chính là lấy sữa bị mắt, lấy tể bị miệng, thao làm thích lấy múa. Truyền thuyết ghi chép, hình tiên vì Viêm Đế thủ hạ đại thần, về sau Viêm Đế tại dốc núi suối chi chiến bên trong bị hoàng đế đánh bại, hình tiên lại không phục. Đương Si Bưu cử binh phản kháng hoàng đế thời điểm, hình tiên từng muốn đi tham gia trận chiến tranh này, chỉ là bởi vì Viêm Đế kiên quyết ngăn cản không có thành hàng. Si Bưu cùng hoàng đế một trận chiến thất bại, Si Bưu bị giết chết, Hình Thiên liền chạy về phía Côn Lôn Khư cùng hoàng đế quyết chiến. Trận chiến này Hình Thiên chiến bại. Sở Vọng Tiên chậm rãi kể rõ, hai tay tăng lực đào lấy. Đầu lâu bị hoàng đế chém tới, nhưng Hình Thiên lấy hai cái xem như con mắt, mở ra cái rốn làm miệng, tay phải cầm búa, tay trái cầm thuẫn, tiếp tục cùng hoàng đế bật lộn. Đây là trong sử sách liên quan tới Hình Thiên thần thoại. Hình Thiên múa làm thích, mãnh trí cố thường tại, hình dung người tinh thần bất khuất. Sau khi nói xong, Sở Vọng Tiên não hải dừng lại, đem tiền căn hậu quả liên hệ với nhau, lại ra kết luận. Hình Thiên cùng hoàng đế giao chiến chi địa, hẳn là Côn Lôn khư phụ cận, như Hình Thiên đầu lâu ở đây, liền có thể tìm tới Côn Lôn khư manh mối. Như phía dưới này thật sự là Hình Thiên đầu, rất nhiều thứ liền có thể giải thích thông. Sở Vọng Tiên hai con ngươi thâm thúy, ngực chập trùng, lộ ra nét mừng. Mông Điểm, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nghiêm Lợi, Đầu Yến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới đây, ngoại trừ tìm Côn Lôn khư, càng là vì tìm Viêm Đế nhất hệ Hình Thiên đầu lâu. Sở Vọng Tiên chậm chậm, có một câu hắn không nói, chính là cặp mắt kia, là Hình Thiên chi nhãn. Như hết thảy suy luận không có sai lầm, cái kia còn có cái nghi vấn, vì cái gì người nơi này đều biến thành cương thi? Sở Vọng Tiên cầm trong tay xương sẻn hướng phía dưới đào móc mấy lần, lập tức toát ra màu đỏ nước suối, cái này nước suối tản ra màu đen sương mù. Sở Vọng Tiên lại nhìn mình xương sẻn, kết quả ăn mòn tổn hại, đào không được. Xem ra muốn biết rõ đáp án, vẫn là phải dùng này đôi Hình Thiên con mắt. Sở Vọng Tiên hai tay một nắm, mở ra bàn tay, nhìn xem này đôi quỷ dị con mắt. Hô, thật sự là song đáng sợ con mắt, vậy mà nhìn xem cũng sẽ bị lạc bản thân. Sở Vọng Tiên yếu ớt thở dài, linh hồn của hắn bị kịch liệt xé rách, phản phất bị kéo vào một thế giới khác, lấy lại tinh thần, đã là mặt khác một phen cảnh tượng. Thế giới xa lạ bên trong, thiên vân âm u, tí tách trời mưa không ngừng. Tầng tầng mây đen che phủ ngàn dặm, phản phất che khuất bầu trời cự đóng, che cản bầu trời, để cho người ta thở không nổi. Mặt đất, hồng thủy ngập trời, sen lẫn cây cối cùng bùn nhão, phát ra đáng sợ tiếng giống, phản phất trong truyền thuyết chìm không thế giới hồng thủy, chính thôn phệ lấy thế giới. Tại một chỗ hắc thạch trên núi cao, đỉnh núi giấy lên hừng hực ánh lửa, đống lửa bên cạnh đang đứng hai người. Tay trái một người, phá lệ dễ thấy. Thân cao 2 mét có thừa, hắc đầu rối tung, khoát mũi con mắt lớn, diện mục hung hãn bất khuất, khí thế như là Thái Sơn, một tay cầm búa, một tay cầm thuẫn, tốt như là chiến thần. Sở Vọng Tiên nhận ra người này, nếu là truyền thuyết không sai, người này hẳn là Hình Thiên. Thanh âm truyền đến. Hoàng đế đi Hung Lemo đất núi vùng cực nam cùng ứng long nhất tộc kết minh, hiện tại ứng long nhất tộc Jesse Bill cùng khoa phụ, nữ bạc nhất tộc lại đả thương nặng thần gió cùng vũ sư nhất tộc, lôi trạch nhất tộc chưa theo kế hoạch, án binh bất động. Thiếu Hạo nhất tộc càng là đi phương Tây mặc kệ việc này, sự tình hết thể đều kết thúc, Hiên Viên hoàng đế kế tục đế vị, ngươi lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Tay phải một người âm lãnh nói, cái này nhân thân phê áo bào đen, nhìn không thấy thân hình, chỉ có một đôi âm trầm con mắt nhìn xem. Nghe được cái này kinh người mấy câu, người bên ngoài hoặc là không có phản ứng gì, nhưng Sở Vọng Tiên nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Từng đoạn ghi chép cướp qua trong đầu của hắn. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh, có người áo xanh, tên là hoàng đế nữ bạn. Sibiu làm binh phạt hoàng đế chính là khiến ứng long công chi ký châu chi giã. Sibiu làm binh phạt hoàng đế, mời thần gió vũ sư, tung mưa gió lớn. Sơn Hải Kinh Đông Sơn Kinh, dáng như châu mà người già, một mắt mà đôi rắn, tên gọi phỉ, hành thủy thì kiệt, đi cỏ thì chết. Thần gió cũng xưng phỉ liêm, nhưng huyễn hóa thành phi liêm chim thần, hiệp thân, đầu như tước, có sừng mà đôi rắn báo văn. Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Đông Kinh, vũ sư tiếp tại bắc, một thân là đen, hai tay cắt thao mở rắn, hai trái có thanh xả, hai phải có ăn rắn. Một ngày tại 10 ngày bắc, làm người hấp thân mặt người, cắt thao một rùa. Vũ sư thì nhưng huyễn hóa thành huyền vũ xà quy chi hình. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh, Đại Hoang Đông Bắc góc bên trong, có tên núi nói hung cày mô đất, ứng long chỗ nam cực. Ứng long đã giết Sibiu, lại giết khoa phụ, chính là đi phương nam chỗ chi, cho nên phương nam nhiều mưa. Cơ hồ mỗi một câu đều bao hàm vô hạn thâm ý. Sở Vọng Tiên ngưng thần nghe, hai người này trong lúc nói chuyện với nhau nói người và sự việc vật, cùng Sơn Hải Kinh bên trong chi tranh giành chi chiến, vậy mà thật nhưng từng cái đối ứng. Đột nhiên, vạn dặm bầu trời phảng phất bị xé nứt mở, một đạo thô to như thùng nước lôi điện đánh xuống, xanh thẳm quang huy, nuốt sống hết thảy. Trên núi cao, Hình Thiên cuồng hống một tiếng, giống như kình thiên trụ lớn, dơ cao ngân sắc tấm chắn, đạp trên hư không, nên lôi mà lên. Ngước nhìn đỉnh đầu lăn lộn tầng mây, điên cuồng gào thét, kinh khủng xé trời lôi quang, Sở Vọng Tiên tâm thần, tốt như đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con. Này đôi Hình Thiên chi nhãn để ta nhìn thấy một màn này, đến tột cùng là vì cái gì?